Chương 61, ạ sở người đăng, cản xèo nó hai vương quốc gạ lạ bạ tạ, là nằm ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước siêu cường quốc, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn. Ạ lạ bạ tạ, giải bạ sở. Nơi này có vương quốc lớn nhất sông bạc, giải đình nơ. Đồng thời cũng là vương hạ thất vũ hải một trong dầu cổ đại đại bản doanh. Giải đình nơ bên trong cái nào đó to lớn trống trải trong phòng, có một chương to lớn bàn dài bày ra ở đây, chung quanh bàn dài bày đầy từng chương cái ghế. Mà tại bàn dài chủ vị chỗ, có một cái toàn thân bao phủ tại trong âm u nam tử. Nam tử tay phải cầm một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay, ánh mắt yếu ớt nhìn qua phía trước. Mà tại ánh mắt của hắn hy vọng chỗ, có một cái to lớn pha lê về sau là một cái ao nước to lớn. Trong ao có vô số chỉ to lớn cá sấu. Nam nhân liền như vậy nhìn xem những này cá sấu du đãng ở trong nước, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm rượu đỏ. Không biết qua bao lâu kẹt kẹt. Một đạo tiếng mở cửa truyền đến, một người mặc màu trắng lông chồn áo khoác, mang theo một đỉnh màu trắng nón cao bồi nữ nhân đi đến. Nữ nhân có được thâm thúy ngũ quan, mang tính tiêu chí cao thẳng mũi cùng mảnh trường mi mắt, con ngươi vì màu xanh đậm, da thịt vì màu lúa mì. Đi vào trong bóng tối bên người nam tử về sau nhà âm thanh mở miệng nói, dậy ạ đã rời đi ạ là bạ tạ hải vực, ngay tại về hải quân bản bộ trên đường. Hừ, thật là một cái không an phận tiểu quỷ. Trong bóng tối nam tử hướng về phía trước xê dịch một bước, lộ ra mặt mũi của hắn. Đại bối đầu, trên mặt có một đạo vắt ngang trường vết sẹo, hai phải mang vòng hai, chính là vương hạ thất vũ hải một trong dầu cổ đại. Lúc này dầu cổ đại hai mắt trầm thấp, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Nói một lời chân thật, từ khi trước mấy ngày nghe được dạ xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ phụ cận hải vực thời điểm hắn vài ngày đều không hiểu có loại cảm giác bất an. Chớ nhìn hắn ngoài miệng đối dạ xưng hô mở miệng một tiếng tiểu quỷ, nhưng đối với dạ có bao nhiêu kiên kỵ chỉ có hắn tự mình biết. Làm vương hạ thất vũ hải một trong, hắn đương nhiên là có mạng lưới tình báo của mình. Hắn biết trên thế giới truyền lại dạ có đại tướng thực lực tin tức cũng không có bất kỳ cái gì hư giả thành phần, mà là hoàn toàn chân thật. Dạng này thực lực cường giả xuất hiện tại hắn đại bản doanh phụ cận hải vực đương nhiên sẽ để cho hắn rất không được tự nhiên. Tựa như cá sấu là mình lĩnh địa bên trong bá chủ, lúc này nếu có cái khác sinh vật hùng mạnh tiến vào nó lĩnh địa, đương nhiên sẽ khiến nó kiêng kỵ. Bất quá bây giờ tốt, dạy hạ gia hỏa này đã rời đi, xem ra đối phương chỉ là vừa lúc xuất hiện tại vùng biển này. Hắn lý tưởng hương kế hoạch tác chiến chẳng mấy chốc sẽ nên đón sau cùng kết thúc. Lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngắn ngủi một mấy mắt, Dầu Cổ đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nữ tử trước mắt trên thân, nhặt tiếng nói, "Miss, chủ nhận, ngươi làm việc hoàn toàn như trước đây để cho người ta yên tâm a. Nếu như chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, ta sợ là cũng sớm đã chết." Nữ tử nhà tâm thanh trả lời. Điều này cũng đúng. Dầu Cổ đại vô ý thức gật gật đầu. Có sao nói vậy, hắn thật bội phục nữ nhân trước mắt, 7 tuổi thời điểm liền bị treo thưởng 79 triệu và gì. Từ nhỏ lại bắt đầu sống trong cảnh đào vong, dòng dã tránh né chính phủ thế giới hơn 20 năm đuổi bắt. Tựa như hắn nói, nếu như không có điểm năng lực sợ là cũng sớm đã bị bắt được. Nico Robin, họ hạ giả sự kiện bên trong duy nhất người sống sót, được xưng là ác ma chi tử nữ nhân. Lắc đầu, Dầu Cổ hướng phía Nico Robin nói ra, "Tốt, ngươi đi mau đi." Ừm, Robin nhàn nhạt trở về một tiếng, liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn qua Robin bóng lưng rời đi, Dầu Cổ trong mắt lóe ra dị dạng qua mang. Hắn biết nữ nhân này thật không đơn giản, nhưng cái này đều không ảnh hưởng. Hắn đã dám nhận lấy nữ nhân này, vì hắn cung cấp che chở, tự nhiên liền không khả năng e ngại cái gì. Hắn vì hắn cung cấp che chở, hắn làm hắn cộng tác, ở bên ngoài làm hắn thế thân thay hắn làm việc, lẫn nhau có chỗ lấy. Mà lại hắn tiếp xuống cần thực hiện lý tưởng hương kế hoạch tác chiến nữ nhân này là trong đó vô cùng trọng yếu một vòng, bởi vì chỉ có hắn có thể nhìn hiểu lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự. Bờ Dạ Xỉ Cả Nạp Tơ là ạ lạ bạ tạ bến cảng thành phố thừa thái nước Hoa. Lúc này tại Bờ Dạ Xỉ Cả Nạp Tơ một gian trong tử quán, một cái quát trên người màu trắng mũ trùm nam nhân đang ngồi ở quầy ba trước trên đế, trên tay cầm lấy một chén rượu, nhẹ nhàng lay động sau đem nó đưa vào trong miệng. Nam nhân chính là Dạ ạ. Hắn cũng không phải là giống Robin nói như vậy đã rời đi ạ lạ bạ tạ phụ cận hải vực, mà là đi thẳng tới vương quốc ạ lạ bạ tạ bên trong. Bất quá chỉ có hắn một người. Dưới trướng hắn quân hạm đúng là rời đi ạ lạ bạ tạ hải vực, đây cũng là hắn thụ ý, không phải nếu là hắn giống chống khua chiêm điệu tiến vào ạ lạ bạ tạ, còn muốn Dầu Cổ để tên kia bại lộ cũng không phải là đơn giản như vậy. Dây á một ngụm lại một ngụm địa uống vào, trong đầu tự hỏi mình kế hoạch tiếp theo. Chợt, dây á uống rượu động tác dừng lại, ánh mắt nhắm lại. Giờ khắc này, trong tiểu quán tiếng ồn ào âm phảng phất toàn bộ biến mất, chỉ để lại chính hắn cùng sau lưng đi tới một người. Chỉ chốc lát sau, ba một người đi vào quầy ba trước, một bàn tay đập vào trên quầy ba, hô lớn, "Lão bản, lên cho ta điểm ngươi nơi này rượu ngon nhất." "Được rồi." Dạ ạ quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái giống như hắn mang theo mũ trùm nam tử khoe miệng mang theo nụ cười hào sảng, trên gương mặt có tàn nhang. Dạ ạ ánh mắt yếu ớt nhìn qua hắn đã nhận ra thân phận của người đến. Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, nam nhân cũng đem đầu quay lại. "Ngươi biết ta sao? Một mực nhìn lấy ta làm gì?" A nghe vậy Dạ lập tức khẽ cười một tiếng. Đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng, ta không biết mới kỳ quái a. Không sai, người tới chính là ạ sở. Lúc này hắn nghe được dạ trên mặt lập tức lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Không nghĩ tới ta đều mặc thành dạng này, ngươi lại còn có thể nhận ra ta. Dạ ạ vãng thân thượng chụp vào một bộ quần áo liền gọi mặc thành dạng này sao? Mặt lại không che quất, cái này mặc vào cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào? Bị nhận ra ạ sở trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đem thân thể tựa ở quầy ba phía trên, cầm lấy trên quầy ba rượu uống một ngụm, khắp khuôn mặt là hài lòng. Hắn dài mũ trùm bản ý đúng là muốn cho mình không muốn như vậy làm người khác chú ý, dù sao sau lưng của hắn băng hải tặc dâu trắng tiêu chí có chút dễ thấy, đến lúc đó ai cũng biết là hắn tới, nhưng bị nhận ra cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao tựa như người trước mắt này nói, hắn nhưng là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, tại toàn bộ thế giới đều là vang làm nhân vật, bị nhận ra là chuyện rất bình thường. Mặc kệ người trước mắt này là thân phận gì, với hắn mà nói đều không phải là việc ghê gớm gì. Hắn đứng phía sau chính là tứ hoàng băng hải tặc, thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng để hắn có hay không sợ hết thể lực lượng. Nhưng ạ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn lúc đầu bình thản như nước sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Dâu đen bắt được sao? Chương 62, ba ba đánh nhi tử. Người đăng, Cản Xèo No Hai ạ sơ lập tức đứng lên khỏi ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm dãy ạ, thanh âm lạnh lẽo mà hỏi thăm, ngươi là ai? Vì sao lại biết chuyện này? Biết chuyện này rất hiếm lạ sao? Dãy ạ nhạt tiếng nói, chuyện này tại băng hải tặc dâu trắng bên trong cũng không phải là bí mật gì. Coi như dạ không có thượng đế thị giác, muốn biết tin tức này cũng không phải việc khó gì. Trong nguyên tắc tóc đỏ cũng là biết được sau chuyện này mới đi tìm dâu trắng, muốn dâu trắng gọi ạ sở đỉnh chỉ đối dâu đen truy kích. Dạ ạ đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, ánh mắt nhìn qua ạ sở, nhặt tiếng nói, đã để cho ta tại cái này gặp được ngươi, bắt dâu đen sự tình liền không cần suy nghĩ. Mệnh của ngươi, ta nhận. Suy nghe được dạ lời này ạ sở nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hắn làm kẻ trước mắt này là ai đâu, không nghĩ tới là cái không biết trời cao đất rộng tự đại cuồng. Vậy mà nói với hắn ra như thế cuồng vọng. Nếu biết đối phương là đến đây vì hắn, muốn lấy mệnh của hắn, ạ sở sắc mặt cũng là lạnh xuống. Ngươi nhưng mà hắn vừa nói ra một chữ con ngươi liền đống nhiên co vào, chỉ gặp một cái nắm đấm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước mặt, hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng, trong chớp mắt liền rơi xuống trên mặt của hắn. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, ạ sở thân ảnh trong nháy mắt hướng phía trên trời bay ra ngoài, ven đường trực tiếp phá vỡ tiểu quán trần nhà. Lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy hắn một phía ra bờ dạ xì ca nạ tạo thành thành phố, rơi xuống xa xa trong sa mạc. Ạ sở thân thể trực tiếp nện vào hạt cát bên trong, trong sa mạc lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn, trung quanh hạt cát không ngừng hướng lấy cái hố bên trong dũng mãnh lao tới, chỉ chốc lát sau liền đem ạ sở cả người vùi vào bên trong. Dậy ạ thân hình lóe lên, liền xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua phía dưới. Tại nhìn thấy ạ sở trong nháy mắt, hắn không chút do dự liền cải biến mình kế hoạch lần này, đem mục tiêu của mình từ dầu cổ đại chuyển rời đến ạ sở trên thân. Dầu cổ đại liền đợi tại vương quốc gã lạ bạ tạ, lúc nào đối phó hắn đều được. Nhưng ạ sở không giống, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau nói không chừng liền không có cơ hội. Mà lại tại dạ trong lòng, ạ sở tầm quan trọng là xa xa lớn hơn dầu cổ đại. Hắn rất hiếu kỳ lúc trước hắn suy nghĩ qua một vấn đề. Nếu như hắn đem ạ sở làm thịt, kia cuộc chiến thượng đỉnh còn có thể bộc phát hay không đâu? Đáp án của vấn đề này hắn nghĩ đến nghiệm chứng một chút. Oanh chợt, phía dưới trong sa mạc chợt bộc phát ra một đạo to lớn hỏa trụ, vô số hạt cát bị phóng hướng tiên công. Mà ạ sở thân ảnh cũng từ trong cột lửa chậm rãi hiện ra. Khục phi. Ạ sở phun ra một ngụm máu, bị quanh thân bao phủ hỏa diễm trong nháy mắt đốt thành tro bụi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên dãy ạ, hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Dạ ạ nhà tâm thanh đáp, đồng thời lấy xuống trên người mũ trùm, lộ ra mặt mũi của hắn. Dạ ạ ạ sở kinh nghi lên tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đối với dạ ạ cái tên này hắn cũng không xa lạ chút nào, dù sao bọn hắn băng hải tặc trước đó thế nhưng là đối dạ ạ có quá khích liệt thảo luận. Vừa rồi trong tiểu quán hoàn cảnh hơi có vẻ hắc ám, lại thêm dạ ạ mũ trùm so với hắn càng lớn, cơ hội chặn hắn nửa gương mặt, cho nên ạ sở mới không có nhận ra dạ ạ tới. Nhìn lên bầu trời trước đó sắc mặt lạnh nhạt dạ ạ, ạ sở một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn đang đuổi giết dâu đen, nhưng trên thế giới tin tức hắn vẫn là sẽ nhìn, cho nên tự nhiên cũng đã biết dạ cùng cái đồ chiến đấu sự tình. Không giống với lần thứ nhất cái đồ đánh lên hải quân bản bộ, cho dù dạ cùng hắn đối chiến cũng không có chút nào hàm kim lượng có thể nói. Lần này cái đồ thế nhưng là cùng dạ chính diện đối chiến, ở giữa hoàn toàn không có những người khác tham dự, mặc dù dạ cuối cùng bất bại, nhưng cái đồ cũng chưa giết chết hắn. Một trận chiến này để thế nhân đối với dạ thực lực nhận biết tối thiểu tăng lên mấy cái cấp độ. Phiền toái. Ạ sở sắc mặt khó coi. Vừa rồi hắn còn muốn lấy mặc kệ đối phương là ai hắn đều không sợ hãi, nhưng bây giờ biết được đối phương là dạ về sau ạ sợ có chút sợ. Dù sao dạ gia hỏa này là có tiếng giết hải tặc không mấy mắt, mà lại đối phương căn bản liền sẽ không cố kỵ hắn băng hải tặc dâu trắng thành viên thân phận. Bất quá, nguyên địa chờ chết nhưng không phải là phong cách của hắn. Ạ sợ hơi nheo mắt lại, trên thân bao phủ hỏa diễm lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cho dù hắn biết dạ thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Coi như đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Nhớ tới ở đây, ạ sở sức eo chìm xuống, chân phải lui ra phía sau một bước, thân thể tránh ra bên cạnh, làm ra huy quyền tư thế. Sau một khắc, hắn toàn bộ cánh tay phải đều biến thành hỏa diễm, tiếp lấy đột nhiên hướng phía trước bắn ra. Hỏa quyền. Ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt từ ạ sở trên cánh tay phun ra ngoài, hướng phía thiên khung phía trên dạ mau chóng đuổi theo. Cuồn cuộn sóng lửa khiến cho không khí đều bóp méo. Nhưng ạ đối mặt cái này tràn ngập uy thế một kích lại chỉ là giơ lên tay phải, năm ngón tay hồ làm nắm. Tán thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hướng phía dạ mãnh liệt mà đến cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt biến mất địa sạch sẽ. Phản phất xưa nay không tồn tại qua. Cái này sao có thể? Ạ sở trừng lớn hai mắt, không thể tin địa hô to. Hắn hoàn toàn không nhìn ra dạ vừa rồi đã làm gì, kết quả chiêu thức của hắn cứ như vậy nguyên điệu biến mất không thấy. Cái này quá quỷ dị. Không tin tà ạ sở lại một lần oanh đánh một quyền. Hỏa quyền. Ngọn lửa cùng bạo lại một lần hướng phía dạ mãnh liệt mà dạ vẫn như cũ chỉ là từ tốn nói một chữ. Tán. Lại một lần biến mất. Chiêu thức của hắn lại một lần quỷ dị biến mất. Ạ sở mày níu lại thành chữ xuyên, nếu như nói lần thứ nhất hắn không nhìn ra là vấn đề gì có thể nói là hắn không có chú ý quan sát. như vậy lần thứ hai hắn nhưng là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phía trên, nhưng vẫn như cũ không rõ chiêu thức của hắn là thế nào đột nhiên biến mất. Lúc này dạy ạ thanh âm nhàn nhạt từ thiên khung phía trên truyền đến, để hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Ta là hệ lọ gì ạ trái Enomi năng lực giả, có được cùng không khí có liên quan hết thể năng lực, đương nhiên ở trong đó cũng bao quát không khí tạo thành thành phần, thì như dưỡng khí. Nghe đến đó ạ sở con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, sắc mặt kinh hãi nhìn qua dạy ạ, vô ý thức thốt ra, ngươi vừa rồi rút mất không khí bên trong dưỡng khí. Không sai, hỏa diễm muốn thiêu đốt nhất định phải có dưỡng khí tồn tại, cho nên ngươi rõ chưa? Dạy ạ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ạ sở, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc. Năng lực của ta có thể nói là trời khắp năng lực của ngươi, tương đương với ba ba đánh nhi tử đồng dạng. Ở trước mặt ta, ngươi quả mẹ dạ no mi hoàn toàn liền là phế vật, ngươi có khả năng ỷ lại chỉ có ngươi thể thuật cùng haki. Cho nên, ngươi định làm gì đâu? Ogasde ạ sở. Chương 63, hạ sổ củ đối bính. Ngươi đăng, cản xèo no hay ạ sở không nói, nhưng sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Mới vừa rồi còn cho là mình coi như đánh không lại cũng có thể chạy lòng tin không còn sót lại chút gì. Đại bộ phận hệ lọ gì ạ năng lực giả thực lực có hơn phân nửa đều tại trái cây năng lực bên trên. Bây giờ hắn trái cây năng lực bị dạ hoàn mỹ khắc chế, hoàn toàn không có một chút chứng dụng, dẫn đến thực lực của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Hiện tại quả mẹ dạ no mi tác dụng duy nhất liền là để hắn nhiều một cái e ngại nước biển đặc điểm, thật là quá tuyệt vời. Không hiểu điệu, ạ sở trong đầu xuất hiện một câu. Quả mẹ dạ no mi, chó đều không ăn. Nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt không buông tha. Ạ sở hai chân tại mặt đất mãnh địa đạp mạnh, thân hình nhảy lên một cái, hướng phía dạ phóng đi. Hữu quyền quấn lên bật sổ cũ, hướng phía dạ hung hăng đánh đi qua. Bít gan. Nhìn qua hướng mình đánh tới ạ sở, dạ đồng dạng đấm ra một quyền. Quanh hai người nắm đấm va nhau trong nháy mắt, một cỗ cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Nhưng mà hai người vẹn vẹn chỉ là rằng co trong nháy mắt, ạ sở thân ảnh liền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tới tốc độ có bao nhanh, trở về tốc độ thì càng nhanh. Trung điệp địa rơi vào phía dưới trong sa mạc, ném ra một cái to lớn hố cát, vô số hạt cát bay lên trên không trung. Ạ sở lại một lần nữa bị vô số hạt cát trôn vào. Một lát sau, lơ lửng giữa không trung dạ hơi nheo mắt lại, thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới trên sa mạc. Một quyền hung hăng hướng phía dưới chân đánh đi qua. Màu ngà sữa vầng sáng tại dạ trên nắm tay hiện hiện, đang đập tới mặt đất hạt cắt trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại sóng xung kích. Vô số hạt cắt trong nháy mắt bị vênh thành nhỏ vụn một phấn, bị cường đại khí lãng thổi bay, trong sa mạc cũng xuất hiện một cái hố to. Mà tại trong hầm, ạ sờ một ngụm máu trực tiếp phun ra. Thế nào, chẳng lẽ ngươi ăn không chỉ một trái cây, còn ăn một cái chuột đất trái cây đúng không? Nghĩ gì thế? Ngươi cảm thấy ngươi có thể tại ta kẹ bùn sổ cụ bao phủ xuống chui đi sao? Dạ hạ tay phải cấp tốc lôi ra, bắt lấy cái hố bên trong ạ sờ, đem hắn trực tiếp ném bay ra ngoài. Ạ sở thân hình trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, mãnh liệt kình phong thổi đến mí mắt của hắn đều có chút khó mà mở ra, bay rất xa một khoảng cách về sau mới lần nữa rơi xuống trên sa mạc. Xuống đất trong ngay mắt, lại là một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra, khí tức cấp tốc hể bại không ít. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dạ chợt xuất hiện tại cách hắn không đủ mấy chục mét địa phương, ánh mắt đạm mạc nhìn qua hắn. Xem ra trình độ của ngươi cũng cứ như vậy, nhiều ít là để cho ta có hơi thất vọng a. Ạ sở tam sát hạ kỳ đều không ra thế nào nhỏ, chí ít theo dạ là như thế này. Cho nên tại hắn đã mất đi quả mẹ dạ no mi năng lực về sau thực lực của hắn đối dạ tới nói thật yếu cực kỳ nhỏ. Nghe vậy ạ sở trên mặt lập tức lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng hắn đối với cái này không có biện pháp. Hắn cùng dạ ở giữa thực lực có chênh lệch cực lớn, đặc biệt là tại không có quả mẹ dạ no mi năng lực về sau. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy một điểm hy vọng thắng lợi. Trong chớp mắt, ạ sở trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt dần dần hóa thành kiên định. Liều mạng, ạ sở cánh tay phải hóa thành thiêu đốt hỏa diễm, mãnh liệt đấm ra một quyền. Hỏa quyền. Ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt hướng phía dạ quét sạch mà đi. Nhưng kết quả nhưng như cũng như là trước đó như vậy, tại đi vào dạ trước người cách đó không xa liền biến mất địa vô tung vô ảnh. Dạ ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp ạ sở lúc này thân thể hóa thành một đám lửa, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bay đi. Hắn đang đánh cược. Cực dạ năng lực có nhất định phạm vi, vượt qua nhất định phạm vi liền hạn chế không được năng lực của hắn, đến lúc đó hắn liền có thể chạy mất. Về phần quay đầu cùng dạ chiến đấu cái lựa chọn này hắn không hề nghĩ ngợi qua. Mặc dù hai người chiến đấu thời gian rất ngắn, nhưng hắn thật sâu địa nhận thức đến giữa hai người chiến lược chênh lệch, lúc này đầu hoàn toàn liền là đưa. À sở đoán không lầm, dạy ạ sát thực chỉ có thể rút ra rơi trong phạm vi nhất định dưỡng khí, cái này cùng hắn đối trái cây năng lực khai phát trình độ có chỗ quan hệ. Khai phát trình độ càng cao, có thể khống chế phạm vi cũng liền càng mạnh. Cho nên ạ sở muốn dùng cái này đến đào thoát dạ truy kích ý nghĩ là đúng, nhưng lấy ạ sở tốc độ, để hắn lại bay cái một phút đồng hồ cũng bay không ra dạ có thể khống chế phạm vi. Dạy ạ nhẹ nhàng nâng tay, hư không một nắm. Cách đó không xa thiên khung phía trên biến thành một đám lửa ạ sở đột nhiên khôi phục nguyên dạng, tại dưới tác dụng của trọng lực trực tiếp hướng phía dưới rơi đi. Dạ ạ bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở nguyên địa, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới ạ sở trước người cách đó không xa. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện dạ ạ, ạ sở trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn vừa rồi rõ ràng thông qua kẽ bùn sổ cụ cảm giác được dạ cách hắn còn có tốt một khoảng cách, không nghĩ tới sau một khắc trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn như vậy đến, cho dù năng lực của hắn không có mất đi hiệu lực, tại phương diện tốc độ hắn cũng kém xa dạ ạ. Dạ ạ nhìn qua ạ sở, trong mắt sát ý dần dần bay lên. Trận này mèo bắt mụ sẽ trò chơi cũng là thời điểm nên kết thúc. Cũng chính là người trước mắt là ạ sở, hắn muốn nhìn một chút thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, lúc này mới không có vừa lên đến liền dùng toàn lực đem hắn làm thịt. nhưng bây giờ cho ra kết quả lại làm cho hắn có hơi thất vọng. Cũng là thời điểm nên đưa ạ sơ lên đường. Nhớ tới ở đây, dạy ạ chậm rãi hướng phía ạ sơ đi đến, mỗi một bước rơi xuống mặt cắt bên trên sinh ra thanh âm như là đòi mạng đồng hồ đồng dạng tại ạ sơ bên tai nổ vang. Nhưng hắn lại cũng không lui lại dù là một bước. Đã chạy trốn vô vọng, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không đang lùi lại một bước. Đây là hắn thân là băng hải tặc dâu trắng thành viên ngạo khí. Đi ra ngoài bên ngoài, hắn đại biểu không phải cá nhân hắn, mà là băng hải tặc dâu trắng, là cái kia đứng tại thế giới đỉnh điểm nam nhân, Edward Newgard. Ạ sơ nắm chặt nắm đấm, bật sổ sổ cú bao phủ mà lên, hét lớn một tiếng hướng phía dạ vọt lên đi qua. Gặp tình hình này, dạ ạ không chút do dự, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh lục chợt xuất hiện tại giữa hai người. Trong chốc lát, bình địa gió bắt đầu thổi, cường đại kình phong trực tiếp đem ạ sơ hất bay ra ngoài. Long chảo, người tới bàn tay thành chảo hình, trên móng vuốt đồng thời quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ cùng hạ ảo sổ cụ, hắc màu đỏ ý nạ dù mà ở trung quanh lấp lóe. Ưm ạ hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh này. Một giây sau, quyền chảo đụng vào nhau, quanh một cô vô cùng cường đại lăng lệ kình phong hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ấm hắc màu đỏ y nạ rủ mạ lấy hai người làm trung tâm không ngừng ở trung quanh lấp lóe, cường đại dư ba từng cơn sóng liên tiếp không ngừng khuyết tán, vô số hạt cắt bị thổi bay, thậm chí hình thành từng cái cắt tà sủ mạ kỳ. Thiên khung phía trên, gió nổi mây phun, tầng mây chính lấy tốc độ cực nhanh không ngừng phun trào, tại tốc độ đạt tới nào đó một cái cực hạn thời điểm ẩm vàng tán loạn, lộ ra mênh mông bắt ngát chạm bầu trời màu lam. Dại bà sơ, dàn đín ở bên trong, ngay tại tầng cao nhất nhàn nhã địa uống vào rượu đỏ, dầu cô đái đột nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nào đó một cái phương hướng. Ở bên kia, thiên cung phía trên không có nửa điểm đám mây, hình thành một cái trống rỗng. Cùng chung quanh khu vực vô số đám mây phiêu phủ ở trên trời cảnh tượng hình thành rõ ràng khác nhau. Râu cổ đánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn qua khu vực kia phía trên ngẫu nhiên xuất hiện thô to hắc màu đỏ y nạ dù mạ, nói từng chữ từng câu, hạ sổ cụ đổi bính. Chương 64, nhân định thăng thiên. Người đăng, cản xèo nó hai một bên khác, chiến đấu trung ương khu vực biên giới. Bị tình phong tung bay ạ sợ lúc này đang mục quang kinh hãi nhìn qua cách đó không xa ngay tại đối bênh hai người. Hắn có thể rõ ràng xem đến hai người nắm đấm cùng móng vuốt đều không có thực tế tính xúc đụng nhau, mà là tại ở giữa hình thành một cái trống rỗng. Đây là chỉ có nắm giữ hạ sổ cụ bao phủ đỉnh cấp cường giả tại bao phủ hạ sổ cụ tiến hành đối banh thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống. À sở không thể tin nhìn qua dạy ạ, hắn không nghĩ tới hắn đã dùng hết khả năng đi đánh giá cao dạy ạ thực lực, nhưng vậy mà còn đánh giá thấp hắn. Nếu là dạy ạ ngay từ đầu liền thể hiện ra loại thực lực này, hắn sợ là sớm đã chết ở dạy ạ trong tay. Xem hết dạy ạ, à sở lại đem ánh mắt nhìn phía dạy ạ trước người mặc mũ che màu xanh lục bóng người, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Hắn đã nhìn ra, người đội đấu đồng này là tại cứu hắn, không phải cùng dạ ạ đối banh hắn không thể nào là dạ ạ đối thủ. Bất quá để hắn hiếu kỳ chính là, đối phương là ai? Vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Lại vì cái gì muốn cứu hắn? Ngay tại ạ sở còn tại nghi ngờ thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ tiền phương chuyển đến. Tiểu quỷ, ngươi còn ngẩn người làm gì? Còn không mau chạy. A nha ạ sở sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, quay người nhanh như chớp hướng phía nơi xa chạy tới. Mặc kệ đối phương là ai, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, đối phương là đến giúp hắn là được rồi. Đã có người giúp hắn kéo lấy dạy ạ, vậy hắn xác thực đến thừa dịp hiện tại chạy mau. Không có chạy trốn cơ hội tình huống dưới hắn mới nói cùng dạy ạ liều mạng, nhưng nếu là có thể trốn, đồ đần mới không công chịu chết đầu dư quang liếc về ạ sở đi xa thân ảnh, dạy ạ tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị thuấn di đi qua. Nhưng lúc này một cái móng đuốt chợt hướng hắn chụp tới, để hắn không thể không từ bỏ quyết định này. Móng đuốt từ dạy ạ trên thân thể trực tiếp mặc vào đi qua, mặc dù không có đối dạy ạ tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng cũng đánh gãy hắn thuấn di. Dù sao năng lực của hắn phát động là có chiếc dao. Mặc dù chiếc dao rất ngắn dưới tình huống bình thường đều rất khó đánh gãy. Nhưng vấn đề là tình huống hiện tại không tầm thường. Trước mắt gia hỏa này là cái đỉnh cấp cường giả, đồng thời cách hắn còn gần như thế, muốn đánh gậy hắn thuấn di cũng không phải là việc khó gì. Nhìn xem dần dần đi xa ạ sở thân ảnh, dạy ạ biết mình rất khó vượt qua người trước mắt này tiếp tục đuổi bắt ạ sở. Dạy ạ ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, nhạt âm thanh hỏi, giờ dạ gồng. Giải thích một chút ngươi bây giờ hành vi. Không sai, trước mắt cái này mũ che màu xanh lục người chính là quân cách mạng thủ lĩnh, được xưng là trên thế giới hung ác nhất tội phạm, giờ dạ gồng giờ dạ gồng. A giờ dạ gồng chậm rãi lấy xuống trên đầu áo choàng, lộ ra tấm kia có màu đỏ hình sắc mặt, nhìn xem dạ nhạt tiếng nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh dạ trung tướng vậy mà nhận biết ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Luận danh khí ai có thể lớn qua ngươi cái này quân cách mạng thủ lĩnh đâu? Dạ nhạt âm thanh trả lời. Cho nên, có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi sao? Tại sao muốn cứu A sở? Cứu người còn cần gì lý do sao? Muốn cứu chẳng phải cứu được, mà lại liền không thể là tay ta ngứa muốn cùng ngươi đánh một chầu. Là bởi vì hắn là phỉ nghĩa minh a. Dạ bỗng nhiên mở miệng. Ừm, giờ dạ gồng hơi meo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm dạy ạ, cuối cùng bất đắc dĩ nói, là nhà ta lao đầu tử kia nói cho ngươi. Không phải, không phải. Mặt rồng bên trên lộ ra một tia nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng dạy ạ biết chuyện này là bởi vì hắn lao tử tên kia miệng rộng tại hải quân bên trong khắp nơi nói sao dù sao cha của hắn là thật làm được ra việc này. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Vậy là ngươi làm sao biết ta cùng phí quan hệ? Muốn biết chẳng phải sẽ biết. Giờ dạ gồng lắc đầu, giờ dạ gồng lần nữa nở nụ cười, nói, được rồi, biết liền biết đi, những này cũng không đáng kể. Dù sao hôm nay ta đứng ở chỗ này, ngươi liền không khả năng vượt qua ta đuổi theo giết ạ sở. Giờ dạ gồng trên mặt tràn đầy hơi hận, trong giọng nói tràn đầy đối với thực lực mình tự tin. Mà dạ cũng là tán đồng gật gật đầu, từ vừa rồi trong lúc giao thủ hắn đã đại khái đã đoán được giờ dạ gồng thực lực tiêu chuẩn. Bất sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ đều mạnh hơn hắn bên trên một đoạn, thực lực tuyệt đối vững bước vào đại tướng cấp bậc, đồng thời ở trong đó đều là cực mạnh một nhóm kia. Dạ Á nhìn qua hắn, nhẹ giọng mở miệng, người hôm nay ngăn cản ta giết Dạ Sơ, không lâu sau có thể sẽ dẫn phát một trận vô cùng kịch liệt khoáng thế chiến tranh. Cho dù biết sẽ là kết quả như vậy, ngươi ý nguyên muốn ngăn cản ta. Ừm. Ha 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 ha. Nghe nói như thế, giờ Dạ Gồng đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền cười lên ha ha, sau một lúc lâu mới đình chỉ. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Dạ Á, nói, đến ngươi thực lực này lại còn sẽ tin tưởng loại này cái gọi là tương lai sẽ phát sinh hư vô mở mịt đồ vật sao? Đi qua đã qua đi, chúng ta không cách nào cải biến, nhưng tương lai còn chưa phát sinh, hết thảy đều nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, nói cái gì tương lai sẽ phát sinh thứ gì đều là nói nhảm. Ta chưa từng tin số mệnh do trời định. Mắt rồng quang sáng rực, ngữ khí tràn ngập cuồng ngạo. Nếu như hắn tin số mệnh liền sẽ không sáng lập quân cách mạng cùng chính phủ thế giới đối kháng, hắn chưa hề đều tin tưởng nhân định thắng thiên. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem đám kia tự xưng là tạo vật chủ người kéo xuống thần đàn. Dạ Á cũng không trả lời giờ Dạ Gồng, mà là trầm mặc. Ở phương diện này cách nhìn hắn giống như giờ Dạ Gồng, đồng dạng đều không tin mệnh, cho rằng tương lai là nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng một số thời khắc, nhân lực là không đủ để đối kháng đại thế. Cũng tỉ như hắn hôm nay giết Dạ Sơ, nếu như hắn đem Dạ Sơ giết, như vậy cuộc chiến thượng đỉnh rất có thể liền sẽ không phát sinh, như vậy tương lai liền đã bị hắn cải biến. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này giờ Dạ Gồng nhảy ra ngăn trở hắn, để hắn giết chết Dạ Sơ kế hoạch phá diệt. Một số thời khắc Dạ thật có chút hoài nghi đây có phải hay không là kịch bản sửa đổi lực vấn đề. Không phải vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trên thế giới đỉnh cấp cường giả liền mấy cái như vậy, hết lần này tới lần khác liền để hắn lại gặp được một cái. Được rồi, ngươi thả đi Ạ Sở cũng không quan trọng. Lần này không có cơ hội, lần sau ta sớm muộn có thể tìm tới cơ hội. Dù sao ngươi không có khả năng một mực đợi ở bên cạnh hắn, mà lại lần tiếp theo, ngươi liền không nhất định có thể ngăn cản ta giết hắn. Dạ Á nhạt âm thanh mở miệng. Long Nhãn Thần ngưng tụ, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Dạ Á câu nói sau cùng có thể nói là đối với mình phi thường tự tin, thậm chí có thể nói tự phụ. Nhưng giờ Dạ Gồng đối câu nói này cũng không có bảo trì thái độ hoài nghi. Làm phản chính phủ thế giới tổ chức thủ lĩnh, giờ Dạ Gồng đối với chính phủ thế giới dưới trướng rất nhiều tổ chức đều có sự hiểu biết nhất định. Đặc biệt là hải quân cái này hắn đã từng chỗ tổ chức. Hải quân bên trong có cái nào cường giả, thậm chí những cái kia tiêu chuẩn của cường giả đặc điểm là như thế nào hắn đều rõ ràng. Ở trong đó đương nhiên bao quát Dạ ạ, mà lại gần nhất Dạ tại trên thế giới náo xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng làm cho hắn cố ý đi toàn phương vị hiểu rõ một chút Dạ ạ. Mà nhìn thấy Dạ hoàn chỉnh tư liệu sau cũng là để hắn chấn kinh địa nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Chương 65, không áp hàng rào người đăng, cản xeo nó 28 tuổi đại tướng thực lực. Ở trong đó mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng tổ hợp sau khi thức dậy làm sao cảm giác không hiểu không biết là có ý gì đây. 18 tuổi cùng đại tướng thực lực hai cái này từ là có thể tổ hợp lại với nhau đổ vật sao. Hắn cảm thấy đây là không hợp lý, hắn cho rằng cũng không ai sẽ cảm thấy vật này hợp lý. Nhưng vấn đề là liền là có dạng này người tồn tại, dạng này không hợp thói thường quái vật sát thực liền tồn tại ở thế gian. Cho nên đối với Dạ nói lần tiếp theo hắn ngăn không được đối phương hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Mặc dù hắn hiện tại sát thực mạnh hơn Dạ ạ, nhưng liền lấy Dạ ạ bây giờ tình huống đến xem, sợ là không bao lâu hắn liền sẽ bị đối phương siêu việt. Nghĩ tới đây, giờ Dạ Gồng trong mắt không khỏi nổi lên nhàn nhạt sát ý, hắn hiện tại cùng Dạ ở vào đối địch lập trường, mà lại lấy hắn đối Dạ hiểu rõ bọn hắn rất khó trở thành minh hữu. Đã như vậy, hắn muốn hay không thừa dịp thực lực bây giờ mạnh hơn Dạ thời điểm đem đối phương giết. Giờ Dạ Gồng có chút xoắn xuýt. Đúng lúc này, cảm thụ được trên thân rồng như ẩn như hiện sát ý Dạ bỗng nhiên mở miệng. Người giết ta không được, giờ Dạ Gồng. Hắn thừa nhận giờ Dạ Gồng thực lực mạnh hơn hắn, nhưng cũng chính là mạnh lên một đoạn. Trong thời gian ngắn đối phương căn bản không có khả năng đánh bại hắn, chớ nói chi là giết hắn. Hắn cũng không phải mỗi ngày dậm chân tại chỗ a. Hắn thực lực hôm nay so sánh lần trước cùng cái đồ chiến đấu thời điểm lại mạnh một đoạn, đã không phải là cái kia sẽ chật vật địa bị cái đồ đánh vào trong biển giấy ạ. Nhìn qua trước mắt giờ Dạ Gồng, Dạ ạ nhẹ giọng mở miệng, đã ngươi lần này xuất thủ ngăn cản ta, như vậy lần sau gặp được các ngươi quân cách mạng thời điểm ta liền không hạ thủ lưu tình, vốn đang định cho các ngươi một cái thể diện. Về sau, quân cách mạng người, ta gặp một cái, giết một cái. Đúng rồi, còn có ngươi cái kia làm hải tặc nhi tử cũng giống như vậy. Quay một cỗ vô cùng cường đại hạ sổ cụ từ trên thân rồng buộc phát ra, hướng phía Dạ hung hăng nghiền ép mà đi. Cỗ này hạ sổ cụ bên trong đồng thời còn kèm theo cực kỳ sát ý nồng nặc. Giờ Dạ Gồng đầy mang sát ý đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ, hạ giọng nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Không, Dạ lắc đầu, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Quay lời này vừa nói ra, từ trên người Giờ Dạ Gồng tản ra hạ sổ cụ lần nữa mạnh lên một cái cấp bậc, cường đại khí lãng đem Dạ áo bào thổi đến vang xào xạc. Vô số thô to hắc màu đỏ y nạ dù mà ở chung quanh bao phủ, tản ra vô cùng dọa người khí tức. Đã như vậy, vậy liền để ta thử một chút đến tột cùng có thể không thể giết ngươi. Giờ Dạ Gồng nhìn xem Dạ thấp giọng nói. Lúc đầu hắn còn đang do dự muốn hay không đối Dạ động thủ, nhưng Dạ nói những lời này lại chạm đến nghịch lân của hắn, để hắn đối Dạ sát ý trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Hắn muốn dùng hết toàn lực, dùng hết khả năng thừa dịp Dạ thực lực còn không có mạnh hơn lúc trước hắn đem hắn làm thịt. Nhớ tới ở đây, Long thân hình lóe lên, thân thể lướt tầm ầm ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Dạ phóng đi, trong chớp mắt liền đi tới Dạ trước người. Nắm trưởng thành trảo, hướng phía Dạ hung hăng đánh đi qua. Dạ gặp này cũng là không do dự, đồng dạng một quyền liên tiếp. Ầm ầm, trong không gian phát ra một đạo nổ vang. Sau một khắc, một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đem hai người chung quanh hạt cắt chôn vùi thành nhỏ vụn cắt phấn, chung quanh mấy chục mét địa phương hình thành một cái hố cực lớn. Đồng thời đạo này cường đại sóng xung kích còn tại không ngừng hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Cường đại khí lãng cuốn lên chung quanh hạt cát, đầy trời cắt vàng bay lên tại bên trên bầu trời, hình thành vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Mà tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón cắt bụi bên trong, hai thân ảnh lại tại trong đó không ngừng lấp lóe. Bên trong hư không truyền đến từng đợt chấn động, hai người mỗi một lần đối bính đều sẽ sinh ra một đạo cường đại sóng xung kích. Không biết qua bao lâu, hai thân ảnh cùng nhau hướng về sau bay ngược mà ra, bay ra tốt một khoảng cách về sau mới dừng lại. Giờ Dạ gồng ngước mắt nhìn qua cách đó không xa dãy ạ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới dạ thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn lớn. Dãy ạ tại hạ kỷ cường độ bên trên không bằng hắn, nhưng ở thể phách bên trên lại hoàn toàn không kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn ra một bậc. Giờ Dạ gồng rất không hiểu. Hắn không rõ vì cái gì dạ cái tuổi này vì sao lại có như thế mạnh thể phách, trên lý luận tới nói thể phách là đến trải qua không ngừng rèn luyện mới có thể trở nên càng mạnh. Dãy ạ 18 tuổi, dù nói thế nào đối thể phách rèn luyện cũng không có hắn nhiều a. Chẳng lẽ dạ là loại kia trời sinh thể phách liền người phi thường cường đại loại? Tựa như tứ hoàng bên trong Bít Mom đồng dạng, khi 6 tuổi liền có thể đem cự nhân tộc trưởng lão nhân lấy đánh cái chủng loại kia. Lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn. Càng nghĩ, cuối cùng giờ dạ gồng chỉ có thể nghĩ đến cái này đáp án. Nhưng thì tính sao? Hắn còn có trái cây năng lực, nhiều năm như vậy hắn tại trái cây năng lực bên trên khai phát cũng không chút nào thiếu, cường đại trái cây năng lực có thể khiến người ta chiến lực tăng lên không chỉ một cấp độ. Mặc dù dạ cũng có trái ác quỷ năng lực, nhưng hắn không tin đối phương tại trái cây bên trên khai phát còn có thể mạnh hơn hắn. Nhớ tới ở đây, giờ dạ gồng mở ra hai tay, quanh thân ẩn ẩn dâng lên khí lưu màu xanh, đem cả người hắn nâng lên. Vô số khí lưu màu xanh hình thành một cỗ cường đại gió lốc bao phủ tại hắn bên cạnh thân. Chợt, giờ dạ gồng vung tay lên. Phong nhận. Một giây sau, vô số màu xanh phong nhận từ bao phủ tại quanh người hắn khí lưu màu xanh bên trong bắn ra, trên đó tản ra vô cùng sắc bén khí tức, toàn bộ hướng phía dạ phong đi. Tịch tượng. Đối diện với mấy cái này khí thế hung hung phong nhận, dạ một quyền bùng ra, cường đại sóng xung kích từ hắn trên nắm tay bắn ra, đem đánh tới phong nhận toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vô số phong nhận tại đụng phải sóng xung kích trong nháy mắt liền bị nghiền nát, hóa thành từng sợi thanh phong tiêu tán giữa thiên địa. Nhìn lấy mình phong nhận bị toàn bộ đánh nát, long nhãn thần ngưng tụ, tay phải thành đuốt rồng chạm mánh địa nô ra. Huyền giờ dạ gồng chi chảo. Trong chốc lát, một con to lớn màu xanh long chảo tại bên trong hư không hiện hiện, hướng phía đánh tới sóng xung kích đánh tới. Quanh cả hai ở giữa không trung chạm vào nhau, sinh ra một đạo chấn thiên lay địa nổ bang, đồng thời nương theo lấy một cỗ cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Cuối cùng cả hai công kích song song tiêu tán thành vô hình. Thật phong. Giờ dạ gồng phun ra hai chữ, khí lưu màu xanh bao phủ tại dưới chân hắn. Gầm tu giờ dạ gồng trên không trung đập mạnh, thân hình trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dạ phong đi, tốc độ so với phổ thông gầm tu nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt liền tới đến dạ trước người, một quyền hung hăng hướng phía dạ đánh đi qua. Không áp hàn rào. Dạ nhạt tiếng nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lớp kín cao áp khí tường lập tức xuất hiện tại hắn trước người, chặn giờ dạ gồng một quyền này. Chiêu thức này liền là trước kia dạ mỗi ngày hô thuẫn cái kia chiêu thức, chỉ bất quá danh tự thay đổi mà thôi, kỳ thật trên bản chất không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là hẳn là dạ hiện tại mới vì chiêu thức của mình lấy danh tự, trước đó chỉ là đơn giản địa hô một chút mà thôi. Dạ hiện tại xem như minh bạch vì cái gì thế giới này người đều muốn vì chiêu thức của mình lấy cái tên. Bởi vì, hô lúc đi ra xác thực rất mang cảm giác ra. Chương 66, đi đường người đăng, cản xẹo nó hay cao áp nặng nề. Dạ tán đi không khí tưởng, ngược lại ngưng tụ ra một thanh từ mật độ cao không khí hình thành to lớn truy. Tiếp lấy cầm trong tay truy hung hăng hướng phía giờ dạ gồng đập đi qua. Cái này một hệ liệt động tác nhìn rất nhiều, kỳ thực chỉ là tại ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ chuyện phát sinh. Đợi giờ dạ gồng kịp phản ứng thời điểm, nặng nện đã đi tới trước người hắn. Long đồng lỗ đột nhiên co lại, lập tức đem hai tay đưa ngang trước người, bật sổ sổ củ hạ kỳ bao phủ mà lên. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, giờ dạ gồng thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau bay ngược, sinh ra một đạo khí màu trắng sóng. Dạ ạ tiến lên một bước ra, thân hình lóe lên, xuất hiện tại bay ngược lấy giờ dạ gồng phía trên, trong tay nặng nện lần nữa hung hăng nện xuống đi. Lại đến một nện. Vành lại là một đạo tiếng vang nặng nề vang lên. Giờ dạ gồng thân thể như là sao băng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi đi, tốc độ nhanh thậm chí đều xuất hiện âm bạo thanh. Ầm ầm, tiếng vang to lớn từ phía dưới trong sa mạc băng lên, trong sa mạc lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn, vô số hạt cát bị nước bắn, tiếp lấy lại lần nữa trở về, muốn đem ở vào cái hố bên trong giờ dạ gồng ngủ lấp. Lúc này, giờ dạ gồng bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo khí lưu màu xanh. Tất cả hạt cát tại ở gần khí lưu trong nháy mắt liền bị cuốn vào, mà khí lưu màu xanh cũng dần dần bị nhiễm thành màu vàng. Vô số hạt cát cuốn quanh lấy giờ dạ gồng không ngừng xoay tròn, dần dần địa hình thành một đạo cắt tà sủ ma kỳ. Ở vào tà sủ mạ kỳ trung tâm giờ dạ gồng bung tay lên. Báo cắt táng. Sau một khắc, vô số đạo màu xanh tà sủ mạ kỳ gió lốc bình địa phát lên, phong nhãn bên trong dấu chân không lưỡi đao lưu, tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Vô số cắt đá bị những này tà sủ mạ kỳ cơn lốc quét nhập, hình thành từng đạo cự hình cắt tà sủ mạ kỳ, lực cắt so phổ thông tà sủ mạ kỳ gió lốc càng mạnh hơn một bậc. Thành hình về sau, những này cắt tà sủ mạ kỳ tại giờ dạ gồng không chế hạ toàn bộ hướng phía dạ đánh tới. Nhưng mà nhìn qua những này cắt tà sủ mạ kỳ dạ chỉ là khẽ lắc đầu, nhặt tiếng nói, lúc đầu không muốn đả kích ngươi. Kết quả ngươi nhất định phải ở trước mặt ta tú ngươi trái cây năng lực. Hệ lọ gì ạ, gió lốc trái cây, có được có thể khống chế gió lực lượng. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, gió là thế nào hình thành? Gió bản chất là không khí lưu động, hạch tâm nguyên lý là khí áp chênh lệch dẫn đến không khí từ cao áp khu hướng chạy áp lực thấp khu. Đương nhiên, đối với ăn gió lốc trái cây ngươi, không cần tuân theo hạch tâm nguyên lý liền có thể trực tiếp bình địa sinh phong, ngươi tức là gió, gió tức là ngươi. Nhưng vấn đề là, gió bản chất sẽ không thay đổi. Dạy ạ thanh âm so sánh với trung quanh gào thét các tà sụ mạ kỳ tới nói tiểu nhân hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng thân ở các tà sụ mạ kỳ trung ương dở dạ gồng thông qua kẻ bùn sổ cũ lại nghe được dạ nói tới tất cả nói. Trong lúc nhất thời, dở dạ gồng lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn không biết dạ tại sao muốn đột nhiên nói những lời này, giải thích cho hắn trái cây năng lực bản chất. Coi như biết là không khí lưu động lại có thể. Chật, dở dạ gồng sắc mặt cứng đờ, con người mánh địa co bảo, không thể tin nhìn qua cách đó không xa thân ở trong cao không dạy ạ. Chẳng lẽ, dạy ạ khoe miệng nở nụ cười, chậm rãi giơ lên một cái tay. Ta trái cây năng lực có thể khắc chế không chỉ có riêng chỉ có quả mẹ dạ nomi. Dứt lời, dạy ạ một tay hổ lao nắm, chân không một trường. Một giây sau, gào thét cắt tạt sụ mạ kỳ phản phất nhận cái gì không thể đối kháng trong nháy mắt tán loạn, chỉ có vô số hạt cắt hướng xuống rơi đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều phản phất đã mất đi thanh âm. Không, không phải phản phất, liền là hoàn toàn mất đi thanh âm. Giờ dạ gồng ánh mắt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa dạy ạ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến không khí xung quanh. Hết rồi. Giờ dạ gồng há mồm muốn nói điểm gì, lại phát hiện mình không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đồng thời bởi vì không khí biến mất, trong đó dưỡng khí tự nhiên cũng biến mất, dẫn đến hắn hiện tại đã có rất nhỏ ngạt thở cảm giác. Mặc dù trước mắt mà nói đối với hắn ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng một khi có cái gì trên phạm vi lớn động tác, đến lúc đó ngạt thở cảm giác liền sẽ tăng lên, bởi vì hắn hiện tại đã mất đi ngoại bộ dưỡng khí nơi phát ra. Giờ dạ gồng ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa dạy ạ, suy nghĩ sau một lúc lâu lập tức làm ra một cái quyết định. Bật sổ sổ cụ cuốn lên tay phải của mình, ngưng tụ thành trảo hình, tiếp lấy mãnh địa vung ra. Cương đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt đổ xuống mà ra, thậm chí hình thành thực chất, biến thành một con hư ảo long chảo hướng phía thiên khung phía trên dạ đánh tới. Cái này móng đuốt tất cả đều là từ bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ thành, không có dựa vào hắn nửa điểm trái cây năng lực. Đương nhiên, nghĩ dựa vào cũng dựa vào không được chính là. Một kích qua đi, giờ dạ gủng cũng không tiếp tục công kích, mà là lập tức quay đầu liền đi. Khi hắn phát hiện dạ năng lực cơ hồ cũng vững vàng khắc chế năng lực của hắn thời điểm hắn liền đã không có nửa điểm cùng dạ chiến đấu dục vọng. Bởi vì hắn giết chết dạ xác suất đã tới gần bằng không, mà lại dạ năng lực cũng vô cùng phiền phức, cũng tỉ như trước mắt cái này chân không hoàn cảnh, cái này khiến hắn căn bản vốn không dám trắng trợn động thủ. Mặc dù chỉ cần là trái ác quỷ năng lực đều sẽ có nhất định hạn chế. Tỉ như dạ có khả năng chế tạo chân không hoàn cảnh phạm vi cũng khẳng định là có nhất định hạn chế, nhưng vấn đề là giờ dạ gồng không biết dạ có thể khống chế phạm vi lớn nhất là bao nhiêu. Bất quá ít nhất đều có 1000 mét chính là. Bởi vì hắn hiện tại cùng dạ ở giữa khoảng cách đại khái liền là hơn 1000 mét. Khoảng cách này coi như không thể càng lớn, với hắn mà nói cũng vô cùng phiền phức. Ý vị này một khi cùng dạ cận chiến hắn nhất định phải tiếp nhận không có dưỡng khí bổ cấp tình huống. Mà hắn công kích từ xa cơ bản đều là ỷ lại tại trái cây năng lực đến công kích. Vấn đề là hắn trái cây năng lực lại bị dạ trời khắc, không có nửa điểm chi dùng. Cho nên càng nghĩ phía dưới, giờ dạ gồng quyết định đi đường. Một bên khác, dạ á nhìn qua khí thế hung hung cự trảo, bật sổ sổ cụ bao phủ đến trên nắm tay, một quyền mánh địa vành ra, trực tiếp đem nó đánh nát. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp giờ dạ gồng lúc này đã chạy ra tốt một khoảng cách, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Dứt lời, dạ á thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, hướng phía giờ dạ gồng rời đi phương hướng không ngừng lấp lóe. Đánh liền muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy? Đã giờ dạ gồng quyết định trêu chọc hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. À sợ bị thả đi hậu quả liền để hắn đến gánh chịu đi. Dạ à biết mình cho dù đuổi kịp giờ dạ gồng cũng vô pháp giết chết đối phương, nhưng vậy thì thế nào? Hắn có thể buồn nôn đối phương là được rồi, mà lại hắn là hải quân, có thể quang minh chính đại cùng hắn chơi. Nhưng là giờ dạ gồng, ha ha, lấy thân phận của hắn, sợ là không tốt lắm quang minh chính đại khắp nơi xuất hiện đi. Chỉ cần hắn có thể kéo lại giờ dạ gồng, đến lúc đó thời gian lâu dài nhìn xem là ai tương đối nguy hiểm. Giờ dạ gồng cùng dạ thân hình một trước một sau biến mất ở phương xa. Không biết qua bao lâu, một bóng người chợt xuất hiện tại hắn nhóm nguyên lai chỗ chiến trường. Chương 67, huynh đệ trùng phùng người đăng, cản xeo nó hách dầu cô đài đứng tại cắt đất phía trên, nhìn xem chung quanh bị trên phạm vi lớn cải biến sa mạc địa hình, trong mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía dạ cùng giờ dạ gồng biến mất phương hướng. Đến cùng là ai? Từ cảm giác được hạ sổ cụ đối bính trong nháy mắt hắn liền lập tức hướng phía nơi này chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Giao thủ hai người tung tích tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là cái nào hai cái nhàn không chuyện làm giá hỏa vừa vặn ở chỗ này đụng phải liền đánh một trận? Dầu cổ ánh mắt âm trầm. Nhưng vấn đề là đến cùng là ai? Hạ sổ cụ bao phủ tại trên thế giới thế nhưng là chỉ có cực kỳ số ít mấy cường giả mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Cũng tỉ như hắn, ngay cả hạ sổ cụ đều không có nắm giữ, chớ nói chi là hạ sổ cụ bao phủ. Từng người ảnh tại dầu cổ đã trong đầu hiện lên, nhưng dầu cổ đã cảm thấy bọn hắn đều không nên sẽ xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ mới đúng. Suy nghĩ một hồi lâu về sau, cảm thụ được nơi xa dần dần đi xa hai đạo khí tức, dầu cổ đã cuối cùng không tiếp tục đuổi theo dũ khí. Hắn sợ mình tới thời điểm bị kia hai tên giá hỏa làm giá quái soát. Hiện tại hắn chỉ hy vọng hai người này thật sự là trùng hợp xuất hiện ở đây, không phải hắn lý tưởng hương kế hoạch tác chiến liền muốn chậm trễ. Tại nguyên địa lần nữa ngừng chân trong chốc lát về sau, dầu cổ đã thân thể đột nhiên tán loạn thành hạt cát, hướng phía thiên khung phía trên bay đi. Một bên khác, ạ lạ bạ tạ phụ cận hải vực phía trên. một chiếc thuyền nhỏ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa chạy tới, thuyền nhỏ hậu phương toát ra mãnh liệt hỏa diễm, đem thuyền nhỏ tốc độ đẩy đến càng lúc càng nhanh. Mà trên thuyền có một đạo đứng đấy bóng người, chính là từ Ả Lạ Bạ Tạ chạy ra Ả Sở. Phốc a, chợt Ả Sở một ngụm máu trực tiếp phun ra, hai chân mềm nhũn, trực tiếp nửa quỳ xuống. Khụ khụ, Ả Sở ho khan vài tiếng, trên thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn để hắn nhịn không được từng ngụm địa thở phì phò, giọt giọt mồ hôi lạnh từ hắn trên trán nhỏ xuống. Hắn không nghĩ tới mới vừa rồi cùng Dạ trong chiến đấu vậy mà thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Thể nội xương sườn tối thiểu đoạn mất tận mấy cái, nội tạng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng có rất nhỏ vỡ tan. Đây là Dạ không có lấy suất toàn lực cùng hắn chiến đấu kết quả, không phải. Ả Sở không có tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong lòng đối với Dạ kiêng kỵ đã tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Việc cấp bách là đến trước tiên tìm một nơi hảo hảo chữa thương. Ả Sở từ trong túi móc ra một trương hải đồ, phán đoán lấy mình bây giờ chỗ phương vị. Lấy hắn tình huống hiện tại khẳng định không thích hợp nữa truy kích dâu đen, không phải đến lúc đó đi qua liền là đưa. Ả Sở nhìn mấy lần hải đồ về sau, liền đã đoán được mình bây giờ đại khái vị trí, phân biệt dưới phương hướng về sau liền chuẩn bị hướng phía một nơi nào đó mà đi. Chợt, hắn dư quang liếc về cách đó không xa trên biển không biết lúc nào xuất hiện một chiếc thuyền chỉ. Thuyền mũi tàu là một con dê rừng, mà thuyền bên trên cờ xí là một viên mang theo mũ rơm đầu lâu. Chiếc thuyền này là? Ả Sở trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, khống chế dưới chân thuyền nhỏ hướng phía chiếc thuyền này vị trí mà đi. Tại sắp tới trên chiếc thuyền này thời điểm nhảy lên một cái. Đông Ả Sở rơi xuống thuyền bong thuyền, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Ai trên thuyền ngay tại nằm ngáy ho ho tạo xanh đầu kiếm sĩ trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Ả Sở lập tức rút ra bên hông đao, đối Ả Sở bất thiện nói: "Chớ khẩn trương, ta không phải địch nhân." Ả Sở mở ra hai tay, vừa cười vừa nói: "Xin hỏi chiếc thuyền này thuyền trưởng là nhóc mũ rơm phỉ sao?" "Người bên phỉ?" Tạo xanh đầu kiếm sĩ cũng chính là dầu ngọa sổ rồ híp mắt hỏi: "Đúng, ta là hắn ca ca." Ả Sở cười gật gật đầu. Lúc này, bong thuyền động tĩnh cũng kinh động đến trong khoang thuyền đám người, mở ra buồng nhỏ trên tàu, từng cái từ trong khoang thuyền chạy ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Một cái mũi dài ra hỏa vừa ra tới liền mang theo vẻ kinh hoàng mà hỏi thăm, đồng thời ánh mắt nhịn không được tả hữu loạn nghiêng mắt nhìn. Sô Dô nhìn xem trong đó ra một cái nón cỏ thiếu niên hỏi, "Vì, nơi này có một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa nói là ca ca của ngươi, ngươi xem một chút có biết hay không?" "Ừm, ca ca ta." Nghe vậy phi đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền hướng phía Ả Sở vị trí nhìn lại, nhưng nhìn thấy Ả Sở thời điểm, khoe miệng mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng dương lên. Một mặt kích động mà nhìn xem Ả Sở hô lớn, Ả Sở hô hào đồng thời phi một cái bay bọn, hướng thẳng đến Ả Sở ôm đi qua, một thanh liền ôm lấy Ả Sở, như cái gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn, gắt gao địa ôm lấy Ả Sở đầu. "Ngô ngô ngô, ngươi, ngươi cho ta." "Dưới, xuống tới." Ả Sở dùng sức nắm kéo phi, một hồi lâu mới đưa phi từ trên đầu của mình lấy mở, thở mạnh đồng thời nhìn xem hắn tức giận nói, "Phi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, là muốn mín chết ta sao? A ha ha ha, đây không phải quá kích động sao?" "Ả Sở, ha ha ha." Phi cười lớn nói, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy đã ra biển 3 năm Ả Sở, loại huynh đệ này trùng phùng vui sướng không thể nghi ngờ là rất khó dùng ngôn ngữ để cho thấy. Nhìn xem phi như thế vui vẻ bộ dáng, Ả Sở khoe miệng cũng là nở một nụ cười, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Trong bất chi bất giác phi cũng đã lớn lên, không còn là cái kia mỗi ngày đi theo phía sau hắn chạy mao đầu tiểu quỷ. Một bên băng hải tặc mũ rơm mọi người thấy một màn này trên mặt đều lộ ra một tia hiếu kỳ. "Uy, Nami, ngươi nghe phi nói qua hắn còn có một cái ca ca sao?" Ở sổ hiếu kỳ nhìn qua Nami hỏi. "Không rõ ràng, không có nghe hắn nói qua." Nạ Mị lắc đầu. "Dạng này à?" Ở Sổ gật gật đầu, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn phía Sô Dô. Sô Dô là trên chiếc thuyền này cùng phỉ ở chung lâu nhất người, liên quan tới phỉ sự tình hắn hẳn là biết đến nhiều nhất. Nhưng mà khi hắn ánh mắt nhìn đi qua địa thời điểm, Sô Dô chỉ là nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, nói, "Đừng nhìn ta, hắn cũng không cùng ta nói qua việc này." Lúc này, một cái quyền lông mày, người mặc tây trang nam nhân đi tới, nhìn xem bên kia còn tại ôn chuyện hai người nói, lại nói, "Các ngươi có hay không cảm thấy phỉ ca ca phía sau cái kia đồ án rất quen thuộc? Ta làm sao luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua đâu?" Cứ nghe vậy đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn đi qua. Sô Dô trên mặt lộ ra một tia suy tư, hắn không hiểu cũng cảm thấy Ả Sở sau lưng cái tia đồ án càng xem càng quen thuộc. Một lát sau chợt, Sô Dô tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình kinh hãi, tràn đầy chấn kinh nói, "Kia, kia là..." "Sô Dô, ngươi thế nào? Đó là cái gì?" Một con Limiêu nhìn xem Sô Dô hiếu kỳ mà hỏi thăm. Những người còn lại trên mặt cũng đầy là hiếu kỳ, bọn hắn thế nhưng là rất ít gặp qua Sô Dô vậy mà lại có như thế bộ dáng khiếp sợ. Sô Dô thong thả một chút nỗi lòng, nhìn xem Ả Sở sau lưng tiêu chí nói từng chữ từng câu, kia là một cái băng hải tặc tiêu chí. Thế giới mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng. Chương 68, ta đi định. Người đăng, cản xéo nó hai cái gì? Băng hải tặc dâu trắng. Nạ Mỹ cùng Sản Dĩ cùng Vi Vi cùng nhau hô lớn, một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt tuột xuống, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Chỉ có một bên ở sộp cùng có một người một ly miêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy mê mang. Cái gì băng hải tặc dâu trắng? Đệ nhất thế giới băng hải tặc. Một bên khác, ngay tại ôn chuyện hai người cũng bị bất thình lình hô to âm thanh đánh gãy, cùng nhau đem ánh mắt nhìn sang. Vì nhìn xem trên mặt mấy người chấn kinh biểu lộ hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Mấy người các ngươi đây là thế nào?" Nhưng mà mấy người lại không để ý đến hắn, Sanji nhìn xem phía bên cạnh Ả Sở hỏi, "Ngươi là băng hải tặc dâu trắng người?" Đúng ạ, Sở khẽ miệng nở nụ cười. Ta là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, họ Gas Dê ạ Sở. Hòa quên ạ Sở. Sô Dầu kinh nghi lên tiếng. Đúng ạ Sở lần nữa gật gật đầu. Ừm. Sô Dầu ngươi biết ạ Sở? Lý Phi tò mò nhìn Sô Dầu hỏi. Nhận biết. Các ngươi cũng biết ta trước kia là một tên thợ săn tiền thưởng, mặc dù chủ yếu là tại Đông Hải bên kia hoạt động, nhưng đối ở trên thế giới rất nhiều đại hải tặc cũng có hiểu biết. Một trong số đó chính là. Sô Dầu nhìn xem ạ Sở, nói từng chữ từng câu. Hòa quên ạ Sở. Tiền treo thưởng 550 triệu bờ gì? 550 triệu bờ gì? Đám người cùng nhau kinh hô một tiếng, cái này khoa trương số lượng đối với bọn hắn những này vừa ra tân thủ thôn người mà nói ít nhiều có chút rung động. Chợt, Na Mỹ quay đầu nhìn Vivi, thấp giọng nói, "Vivi, ta nhớ được ngươi đã nói Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong dậu cô đại hắn nguyên tiền thưởng cũng chỉ có." Vivi sắc mặt nặng nề, nói, "Không sai, chỉ có 88 triệu bờ gì." Trong lúc nhất thời, đám người càng thêm rung động, nhưng ngay lúc đó lại thở dài một hơi. May mắn dạng này cường giả là Phi Kaka, mà không phải địch nhân của bọn hắn, không phải liền thật muốn tuyệt vọng. Chợt, một bên ở sộp giống như là nghĩ đến cái gì, một mặt hưng phấn mà nhìn xem Vivi nói, "Vivi, lại nói hắn là Phi Kaka, đây chẳng phải là có thể để hắn giúp chúng ta một tay. Dạng này chúng ta trợ giúp ngươi ngăn cản dậu cô đại âm mưu, giải cứu vương quốc gạ lạ bạ tạ chẳng phải dễ như trở bàn tay rồi. Cái này có thể chứ?" Nghe vậy Vivi trên mặt cũng là lộ ra kích động, một mặt chờ mong nhìn về phía cách đó không xa ạ Sở. Tiếp lấy Vivi liền xin nhờ Phi cùng ạ Sở nói một lần chuyện này. Nhưng mà sau một hồi lâu, ạ Sở lắc đầu, nhìn xem Vivi nói, "Không có ý tứ. Tha thứ ta không thể giúp ngươi chuyện này." AVV trên mặt hưng phấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến xuống dưới, trở nên mặt mũi tràn đầy cô đơn. Thấy cảnh này, Phí lập tức liền đối ạ Sở hỏi, "Ạ Sở, ngươi làm gì? Vì cái gì không chịu giúp VV? Thực không dám dâu dếm, ta là mới từ ạ lạ bạ tạ chỗ tới." Đang khi nói chuyện, ạ Sở còn ho hai lần, một ngụm máu bị hắn ho ra. "Copter, Copter, ngươi nhanh tới xem một chút ạ Sở thế nào." Phí sát mặt đại biến, vội vàng quay đầu đối Copter hô. Lại là sau một thời gian ngắn Copter móng từ trên người ạ Sở rời đi. Sắc mặt nghiêm túc nói, thể nội xương sườn gãy mất 5-6 cây, nội tạng cũng rất nhỏ vỡ tan, tạo thành vi lượng chảy máu. Ta hiện tại liền giúp ngươi xử lý một chút. Nói, cộng tớ liền bắt đầu tại ạ Sở trên thân bận điệu hồ. "Ạ Sở, ngươi làm sao lại làm thành bộ dáng này?" Vì mang trên mặt kinh hãi, đối với ạ Sở thực lực hắn có thể nói là lại biết rõ rành rành, hắn không cách nào tưởng tượng vì cái gì ạ Sở sẽ thụ thương nặng như vậy. Nghe vậy ạ Sở ánh mắt ngưng tụ, giống như là nghĩ đến cái gì không đủ tốt, biểu lộ ngưng trọng nói, "Ta tại ạ là bạn ta gặp một cái vô cùng địch nhân cường đại, kém chút liền bị giết chết." Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều trầm mặc. Ạ Sở theo bọn hắn nghĩ đã là vô cùng cường đại hải tặc, kết quả là ngay cả dạng này cường đại người đều bị trọng thương thành bộ dáng này. Kia trọng thương hắn người thực lực đến mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là dầu cô đại? Nạp bị kinh hô một tiếng. Mặc dù dầu cô đã tiền treo thưởng chỉ có 88 triệu, nhưng đó là hắn trở thành thất vũ hải trước đó tiền treo thưởng, trở thành thất vũ hải về sau tiền treo thưởng liền không lại tăng lên. Chẳng lẽ dầu cô đại thực lực chân thật vượt xa 88 triệu? Kia như vậy bọn hắn cầm đầu đi cùng dầu cô đại chiến đấu. Phải biết ban đầu ở Đông Hải thời điểm phí cùng tiền treo thưởng chỉ có hơn 2000 bạn đạt lòng quá trình chiến đấu cũng không tính nhẹ nhõm. Cái này nếu là gặp được dầu cổ đại, Nạp Mị không dám tưởng tượng bọn hắn sẽ là kết cục gì. Nhưng mà ạ Sở khinh thường thanh âm lại tại giờ phút này truyền đến. Dầu cổ đại, hắn tính là thứ gì? Đối với dầu cổ đại ạ Sở cũng coi là có sự hiểu biết nhất định, biết hắn đã từng khiêu chiến qua dâu trắng kết quả lại thảm bại. Dâu trắng cũng đã nói hắn thực lực không ra thế nào nhỏ, liền sẽ dùng chút âm mưu bị kế. Thực lực tại Thất Vũ Hải bên trong có thể nói là yếu nhất kia một ngăn. Dầu cổ đại thực lực không nhất định có hắn mạnh đâu. Chớ nói chi là đem hắn đánh thành dạng này. Đả thương ta người là một vị hải quân. Hải quân trung tướng, dạy ạ. Dạy ạ. Đó là ai a? Nghe vậy phì trên mặt lộ ra một tia mập bức, nhưng Nạ Mỹ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi, con ngươi có chút trừng lớn, nhìn xem ạ Sở mang theo thăm dò tính ngựa khí hỏi, ngươi nói dạy ạ là cái kia gần nhất trên báo chí trên diện rộng báo cáo hải quân trung tướng sao? Hắn tại ạ là bà ta. Không sai. Liên là hắn. Ạ Sở gật gật đầu. Nghe được ạ Sở xác định về sau Nạ Mỹ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Phiền toái. Làm sao vậy? Nạp Mị tiểu thư, cái này dạ rất mạnh sao? San Dị hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nạp Mị còn chưa mở miệng, một bên ạ Sở liền mở miệng nhà danh nói, rất mạnh. Mạnh phi thường. Không mạnh ta cũng sẽ không bị đánh thành cái này điều dạng. Không sợ các ngươi trò cười, nếu như không phải lúc đương thời cái cường giả xuất thủ cứu ta, ta sợ là đã chết dưới tay hắn. Mà lại mấu chốt nhất là, dạ hắn đối hải tặc chọn lựa thái độ chưa hề đều là nhìn thấy liền giết. Nói đến đây, ạ Sở quay đầu nhìn Phi, chăm chú nói, Phi, ta khuyên ngươi cũng tốt nhất đừng đi ạ lạ bà ta, không phải nếu như bị dạ phát hiện đến lúc đó ngươi cùng đồng bọn của ngươi đem không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng, trừ phi ngươi cũng có người cứu ngươi. Ạ Sở ánh mắt nhìn chằm chằm Phi, trong mắt không có nửa điểm đùa giỡn ý vị. Mà Phi nhìn thấy Ạ Sở bộ dáng này cũng là nghiêm túc, trầm mặc suy tư thật lâu. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ạ Sở chăm chú nói, "Ạ là bạ tạ ta nhất định phải đi, ta đã đáp ứng Vivi, nhất định phải đánh bại dầu cổ đại. Mặc kệ phía trước là tình huống như thế nào, Ạ là bạ tạ, ta đi định." Chương 69, chạy không được người đăng, cản xèo nó hải quân bản bộ, mạ gì nệ phò, nguyên soái văn phòng. Người tên hỗn đản, lại trộm ta xẻ bê ấy ăn. Hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ lúc này đang đứng tại gặp trước mặt, một mặt giận không kềm được mà nhìn xem hắn. Chỉ gặp lúc này trong tay chính cầm một bao xe bệ ấy, không ngừng đem xe bệ ấy đưa vào trong miệng của mình, không quan trọng nói, ai nha? Sẻn gỗ cụ, chúng ta ai cùng ai a, không muốn nhỏ mọn như vậy á. A ngươi điểm xe bệ ấy mà thôi, lần sau trả lại ngươi. Lời này của ngươi nói qua 800 lượt không chỉ. Sẻn gỗ cụ hướng phía gặp giống to, trong miệng nước bọt canh tử bay loạn, hướng phía gặp vẩy ra mà đi. Nhìn xem gặp trung quanh đã trống không cái túi, Sẻn gỗ cụ cảm giác lòng đang dì máu. Cái này nhưng đều là bản số lượng có hạn xe bệ ấy, là hắn không biết bao lâu hàng tồn. Đây cũng không phải là muốn mua liền có thể mua được. Gặp giá hỏa này là chó sao? Hắn dâu bí ẩn như vậy cũng còn bị tìm ra. Xuất sinh a. Nhìn xem gặp còn tại không ngừng địa ăn xe bệ ấy, Sẻn gỗ cụ càng nghĩ càng giận, đoạt lấy gặp trong tay vì số không nhiều xe bệ ấy, ngửa đầu một ngụm trực tiếp toàn bộ nuốt vào. Sau khi ăn xong, Sẻn gỗ cụ còn dự định mắng một chút gặp, nhưng lúc này điện thoại trên bàn trùng lại đột nhiên vang lên. Sẻn gỗ cụ ác hung hăng nhìn gặp một chút. Đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Sẻn gỗ cụ đi vào trước bàn, đem điện thoại trùng cầm lấy, mở miệng nói, mốt sở, ta là Sẻn gỗ cụ. Ừ ngươi nói cái gì? Đang khi nói chuyện, Sẻn gỗ cụ đầu tiên là ân một câu, sau một khắc đột nhiên để cao âm lượng, đồng thời không hiểu hướng lấy một bên khác gặp nhìn thoáng qua. Tiếp lấy lại điểm mấy lần đầu về sau nói ra, được rồi, ta đã biết. Cúp điện thoại trùng về sau, Sẻn gỗ cụ ánh mắt yếu ớt nhìn qua gặp, thật lâu không phát một lời. Ánh mắt này đem gặp nhìn có chút sợ hãi. Trong lòng tóc thẳng sợ hãi. Chẳng lẽ Sẻn gỗ cụ biết hắn trong nhà tồn xe bệ ấy cũng ăn hết sự tình. Không có đạo lý a. Việc này hắn làm rất bí ẩn, trên lý luận tới nói Sẻn gỗ cụ không nên lại nhanh như vậy phát hiện mới đúng à. Tại gặp mang theo tâm tình thấp thỏm bên trong, Sẻn gỗ cụ thấp giọng nói, dạy à tại ạ lạ bạ tạ gặp được giờ giả gồng, hiện tại ngay tại truy kích hắn. Đồng thời còn hướng bản bộ cầu viện. Cái gì? Gặp lập tức đứng lên, trên mặt bất cần đợi thần sát toàn bộ rút đi, cao mày. Hai người này làm sao lại đụng tới đâu? Nhìn thấy gặp trầm mặc, Sẻn gỗ cụ tiếp tục nói, dạy à nói bản bộ tốt nhất đem kỳ dự phái đi qua, hắn liên thủ với kỳ dự đem giờ giả gồng giết. Không được. Gặp không chút suy nghĩ, vô ý thức mở miệng nói. Nếu như vẹn vẹn một cái giả hắn còn không lo lắng, dù sao giả thực lực mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng trước mắt mà nói hẳn là còn không phải dở dạ gồng đối thủ. Đối với nhà mình tiểu tử thúi kia thực lực gặp vẫn là có hiểu biết, nhưng nếu là lại tăng thêm một cái kia vấn đề liền lớn. Nhưng mà Sẻn gỗ cụ nói với gặp lại là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại thật sâu địa nhìn hắn một cái, cuối cùng mở miệng nói, gặp, chú ý lập trường của ngươi. Dở dạ gồng đã không phải là lúc trước hải quân, hắn hiện tại là quân cách mạng thủ lĩnh, hải quân địch nhân, chính phủ thế giới địch nhân. Dứt lời, Sẻn gỗ cụ quay đầu liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Tại đi tới cửa thời điểm đống nhiên dừng lại, mở miệng nói, thì ta sẽ gọi hắn đi qua. Dứt lời, Sẻn gỗ cụ lại không dừng lại, trực tiếp đi ra văn phòng, chỉ để lại nguyên địa sắc mặt không ngừng biến hóa gặp. Sau một hồi lâu mới truyền đến một đạo mang theo dãy rùa thở dài. Không bao lâu, một đạo tia chớp vàng liền từ hải quân bản bộ bên trong bắn ra, hướng về phương xa chân trời mà đi. Thiên khung phía trên đang lấy cực tốc tiến lên kỳ dư một mặt màu nước đắng, nghiến răng nghiến lợi nói, dạy ạ tiểu tử, ngươi thế nhưng là thật sự là sẽ cho lão phu kiếm chuyện làm a? Mấy lần đều là bị kêu lên đi xử lý ngươi sự tình. Lúc này nội tâm đối với Dạ ít nhiều có chút oán trách, làm sao luôn không cho hắn mỏ cá đâu. Bất quá rất nhanh Kỳ Dư liền đem lực chú ý đặt ở vừa rồi Sẻn gỗ cụ nói cho hắn biết tin tức bên trên, không khỏi sờ lên cái cằm, hèn mọn nói, giờ Dạ cũng sao? Thật sự là rất lâu chưa từng thấy đâu. Quân cách mạng thủ lĩnh a, ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ nha. Bất quá, đã lâu địa để lão phu cảm nhận được vẻ mong đợi cảm giác a. Tại Kỳ Dư bên này hướng phía Dạ bên kia hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, Dạ cùng giờ Dạ gồng truy đuổi cũng vẫn còn tiếp tục. Nơi nào đó hải vực phía trên, đóa đóa mây trắng treo cao tại thiên khung phía trên, cùng với xanh thẳm bầu trời, lộ ra vô cùng duy mỹ. Chợt, một đạo màu xanh khối không khí từ trong đám mây trắng lướt qua, đem mây trắng xuyên ra một cái hố. Sau một khắc, không đến một giây, một đạo màu trắng khối không khí đồng dạng lướt qua mây trắng, lần nữa đem nó xuyên ra một cái hố. Một đoạn thời khắc, màu trắng khối không khí bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới màu xanh khối không khí trước đó, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hình người. Tích tượng, dây ám một quyền mãnh địa vung ra, oanh kích đến không khí bên trên, sinh ra một đạo cực mạnh sóng xung kích, hướng phía trước màu xanh khối không khí mà đi. Gặp tình hình này, màu xanh khối không khí cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, tay phải bóp thành chảo trạng quấn lên bật sổ cụ hướng phía sóng xung kích nên đón tiếp lấy. Long chảo. Quanh cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, thiên khung phía trên mây trắng tại tiếp xúc đến cỗ này dư ba trong nháy mắt liền bị đánh tan. Không biết qua bao lâu, động tĩnh mới dần dần nhỏ xuống tới. Dạ Á nhìn qua phía dưới sắc mặt khó coi dở dạ gổng, nhặt tiếng nói, "Dở dạ gổng, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, ngươi không thoát khỏi được ta." Dạ Á ánh mắt rơi vào giờ dạ gồng trên thân, hắn hiện tại không biết mình đến tuột cùng ở nơi nào, chỉ biết mình đã đuổi giờ dạ gồng một ngày một đêm thời gian. Năng lực của hắn phi thường khắc chế giờ dạ gồng năng lực, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn khắc chế. Tỷ như cho dù hắn mở ra chân không được trường, đem không gian chúng quanh hình thành một cái chân không khu vực, giờ dạ gồng cũng làm theo có thể nguyên tố hóa. Bởi vì nguyên tố hóa thời điểm hóa thành gió trên bản chất tới nói là thân thể của hắn, Dạ Á cũng không thể đối nó tiến hành khống chế. Ạ Sở kỳ thật nguyên tố hóa thời điểm kia bộ phận thân thể làm theo là thuộc về hắn, vấn đề là Ạ Sở năng lực nhất định phải dưỡng khí mới có thể nguyên tố hóa. Cho nên Dạ để Ạ Sở rời khỏi nguyên tố hóa bản chất nhưng thật ra là cắt đứt hắn nguyên tố hóa chỗ bắt buộc vật chất, dẫn đến hắn không thể nguyên tố hóa. đối giờ dạ gồng hắn không làm được đến mức này, bởi vì hắn hóa thành gió cũng không cần cái gì ngoại bộ điều kiện. Nhưng giờ dạ gồng trước mắt mà nói tất cả trái cây năng lực cũng chỉ còn lại có nguyên tố hóa cái này một cái. Cái khác nhưng phàm là ỷ lại năng lực chiêu thức tất cả đều đối với hắn vô dụng. Giờ dạ gồng chế tạo gió phàm là thoát ly thân thể của hắn về sau dạ liền có thể đem quyền khống chế của nó đoạt lại. Từ góc độ này mà nói, trái Enomi có thể nói là gió lốc trái cây thượng bị trái cây. Tựa như ba ba cùng nhi tử quan hệ đồng dạng. Cho nên tại năng lực đi lên nói, hắn đánh giờ dạ gồng đồng dạng cũng là ba ba đánh nhi tử. Dạ a, ngươi nhất định phải chết đuổi theo ta không thả đúng không? Mặt rồng sắc khó coi hướng lấy dạ a hỏi. Dạ a hai tay một đám, nhặt tiếng nói, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Làm sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Ngươi có thể tới ảnh hưởng ta, ta liền không thể ảnh hưởng ngươi. Muốn trách thì trách ngươi không có việc gì thích xen vào việc của người khác đi. Dứt lời, dạ a ánh mắt ngưng tụ, trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh nói ra, ta có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi, ngươi chạy không được. Chương 70, Như Lai thần trưởng người đăng, Cản Xèo Nọ 2 giờ dạ gồng sắc mặt nặng nề, trong lòng hơi có vẻ lo lắng. Hắn biết dạ có hướng Hải quân bản bộ cầu viện, bởi vì lúc ấy chuyện này liền là ở trước mặt hắn làm. Từ đó về sau hắn từng vô số lần ý đồ thoát khỏi dạ truy kích, nhưng đều không thấu đáo hiệu quả. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn cũng lại càng bất lợi. Phải biết tới thế nhưng là tam đại tướng một trong kỳ dự, mà đối với kỳ dự dạ gồng có thể nói hết sức quen thuộc, dù sao lấy trước đều tại Hải quân cộng sự qua, mà lại hai người thậm chí còn liên thủ chiến đấu qua. Vốn là vô cùng phiền phức dạ nếu là lại thêm một cái thực lực cường đại kỳ dự. Giờ dạ gồng cảm thấy nếu quả thật đến lúc đó mình thật sự là lên trời không đường, nhập địa không cửa. Nhớ tới ở đây, tim rồng bên trong hung ác, làm ra một cái quyết định. Gập gù hai chân trên không trung mãnh địa đập mạnh, thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, hướng phía dạ cấp tốc vào tới. Tại đi vào dạ trước người thời điểm một quyền hung hăng vung ra. Đồng thời quấn quanh lấy bật sổ sổ cũ cùng hạ sổ cũ nắm đấm tản ra vô cùng khí thế cường đại. Gặp một màn này dạ cũng là không chút nào yếu thế, đồng thời một quyền nên đón tiếp lấy. Quanh hai cái nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, không gian đều phảng phất vì vậy mà sụp đổ, vô cùng cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Một kích chưa thành, hai người hình như có ăn ý đồng thời thu tay lại, tiếp lấy lại lần nữa hướng phía đối phương công kích mà đi. Thân ảnh của hai người trên không trung không ngừng lấp lóe, bên trong hư không truyền đến từng đợt chấn động. Chợt, hai thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo quy tích. Một cỗ nhu hòa khí lưu màu trắng xuất hiện sau lưng dạ, đem hắn ngăn chặn, giảm bớt trên thân bị thêm vào lực trùng kích. Tiếp lấy mãnh ngẩng lên đầu nhìn về phía đối diện. Ngươi dự định lấy thương đổi thương? Dạ cảm giác ngực một trận khí muộn, vừa rồi hắn một quyền đánh về phía giờ dạ gồng muốn cho rằng đối phương sẽ thu tay lại phòng ngự, không nghĩ tới hoàn toàn không để ý công kích của hắn, ngược lại bay thẳng sông địa một quyền hướng hắn đánh tới. Nhìn qua lần nữa hướng hắn vọt tới giờ dạ gồng, dạ ánh mắt nhắm lại. Nghĩ liều cận chiến, ai cùng ngươi đánh a? Dạ lật ra tay phải, trên đó khí lưu màu trắng lưu chuyển, cùng lúc đó thiên khung phía trên xuất hiện một cái to lớn bàn tay màu trắng. Như Lai thần trưởng. Dạ khẽ quát một tiếng, bàn tay khổng lồ lập tức hướng phía dưới giờ dạ gồng đánh tới. Còn chưa tới gần nhất lên khí lãng đều đem xung quanh mây trắng đều thổi tan. Vừa rồi hắn cùng giờ dạ gồng cận chiến chỉ là bởi vì nghĩ ma luyện một chút mình năng lực cận chiến. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà chơi loại này lấy thương đổi thương cho bạn, đồ đần mới cùng hắn chơi. Hắn cũng không phải nhất định phải cùng giờ dạ gồng phân cái cao thấp, chỉ cần ngăn chặn giờ dạ gồng là được. Gấp chính là giờ dạ gồng, không phải hắn. Lấy mình chi trưởng, công sở đoạn. Đây mới là cách làm chính xác, mà không phải cùng cái 3 tuổi tiểu hài đồng dạng, nhất định phải cầm thế yếu của mình cùng người khác ưu thế cạnh tranh. Đến thể hiện mình có bao nhiêu như bức. Huyền giờ dạ gồng chi chảo, nhìn qua hướng mình đánh xuống cự trường, giờ dạ gồng vô ý thức dùng ra chiêu số của mình. Một con to lớn màu xanh long chảo vào hư không chỗ hiện hiện, hướng phía cự trường chụp tới. Ngươi nhìn ngươi, lại quên đi. Dạ ạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay phải hố lào nắm, bên trong hư không màu xanh long chảo cũng theo đó tán loạn, hóa thành luồng gió mát thổi qua thiên cung. Giờ dạ gồng long đồng lỗ đột nhiên co lại, hắn đúng là trong lúc nhất thời quên dạ năng lực trời khắc năng lực của hắn. Mà lúc này cự trường cơ hồ đã đi tới trước người hắn, mặc kệ là công kích hoặc là chạy trốn đều không có thời gian. Bành cự trưởng đánh vào giờ dạ gồng trên thân, tiếp lấy giờ dạ gồng thân ảnh liền như là sao băng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Bạch phá thương cung, phát ra trận trận to lớn tiếng xé gió. Mà ở phía dưới là một tòa cự đại hoang đảo, ở trên đảo trải rộng cao lớn cổ lao thực vật, trong đó còn có rất nhiều khủng long loại này viễn cổ thời đại tồn tại. Thiên nhiên diễn hóa thời điểm phảng phất là không mang theo tòa hòn đảo này, dẫn đến nó còn dừng lại tại mấy chục triệu năm trước viễn cổ thời đại. Giờ dạ gồng thân hình chớp mắt là tới, rơi vào phía dưới trên mặt đất. Trong chốc lát, ầm ầm, một đạo chấn thiên lay địa tiếng vang vang tận mây xanh. Lấy giờ dạ gồng điểm rơi làm trung tâm, chúng quanh trong nháy mắt sụp đổ xuống một cái hố to. Dọc theo hố to ra bên ngoài, khe nước to lớn như là mạng nhện không ngừng quyết tán. Cương đại dư ba hướng phía bốn phía quyết tán, nhấc lên một tầng lại một tầng mặt đất. Đồng thời cả hòn đảo nhỏ lúc này đều sinh ra rung động dữ dội. Ở trên đảo trải rộng rất nhiều miệng núi lửa, tại chấn động kịch liệt ảnh hưởng dưới, những này vốn là không an tĩnh núi lửa lúc này giống như là tăng thêm chất xúc tác, nhao nhao cuồn cuộn táo động. Không có qua thời gian bao lâu, trên đảo đông đảo núi lửa một tòa tiếp lấy một tòa không ngừng phun trào. Vô số nham tương bị phun đến trên không, hình thành nham tương mưa hướng phía dưới rơi đi. Cây cối chạm vào tức đốt, trong lúc nhất thời, toàn bộ hòn đảo đều ở vào một cái biển lửa luyện ngục bên trong. Khu khu. Hố to trung ương, giờ dạ gồng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhịn không được ho khan hai tiếng, một tia huyết dịch thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống. Mặt rồng sắc âm trầm, hắn chưa hề không có đánh qua như thế biệt khuất một trận chiến đấu. Trước kia mặc kệ là gặp được đối thủ như thế nào, liền xem như gặp được mạnh hơn hắn địch nhân hắn cũng sẽ không như hôm nay dạng này đánh cho khó thụ như vậy. Giờ dạ gồng thẳng tắp thân thể, một thanh giật xuống quần áo trên người, lộ ra trong đó như đao tước cơ bắp. Ánh mắt lấp lóe, toàn thân khí thế mãnh địa biến đổi. Hắc màu đỏ y nạ rủ mạ tại quanh người hắn lấp lóe. Mái tóc màu đen bay lên, huyền như là ma thần. Từng ấy năm tới nay như vậy, mặc dù hắn phần lớn thời gian đều là dùng trái cây năng lực tại chiến đấu, nhưng bởi vì hắn lão cha ảnh hưởng, hắn chưa hề đình chỉ rèn luyện mình hạ kỳ cùng thể thuật, vì chính là phòng ngừa có một ngày trái cây năng lực mất đi tác dụng thời điểm còn có thể có chiến lược mạnh mẽ. Dở dạ gồng bẻ bẻ cổ, xương cốt ma sát phát ra lốt bốp thanh âm. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được thiên khung phía trên hướng hắn cực tốc vọt tới dậy ạ, hai chân tại mặt đất mánh địa đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân thể của hắn cũng biến mất tại nguyên địa. Một bên khác, trên đảo hai cái cự đại nhân hình sinh vật lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong mắt nhao nhao lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Tại bọn hắn thị giác bên trong, thiên khung phía trên có hai thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra một đạo cường đại dư ba. Bên trong một cái cự nhân vô ý thức nhìn về phía một cái khác cự nhân, hỏi: "Vợ rồ gì, đây là cái gì tình huống?" "Không biết ta." Được xưng vợ rồ gì cự nhân lắc đầu, trong mắt đều là mê mang. Chợt điện, sắc mặt hắn đống nhiên biến đổi. Chỉ gặp một cái cự trưởng đang từ thiên khung phía trên hướng phía dưới rơi xuống, mà lại vừa vặn hướng phía hắn đánh tới. Vợ rồ gì vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh một chảo, nhưng lại bắt hụt, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nơi đó không có vật gì. Trôi này làm bạn hắn vượt qua vô số cao chót vót tuế nguyệt lưỡi búa đã không tại. Lúc này vợ rồ gì mới nhớ tới hắn lưỡi búa sớm tại trước đó liền đã vỡ vụn. Không có cách, vợ rồ gì chỉ có thể duỗi ra hai tay, ý đồ dùng một đôi tay không ngăn lại cự trưởng này. Cự trưởng tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi tới vợ rồ gì trước người. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, vợ rồ gì không có chút nào sức chống cự liền bị đánh bay ra ngoài, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Vợ rồ gì. Chương 71, đệm thịt không tệ. Người đăng, cản xẹo nó hai đồ gì hô to một tiếng, đồng thời cấp tốc hướng phía vợ rồ gì chạy đi qua. Đi vào vợ rồ gì sau lưng tiếp nhận hắn. Sau đó vừa mới đụng phải vợ rồ gì thân thể hắn liền biến sắc. Vợ rồ gì trên thân mang theo lực lượng khổng lồ để hắn trở tay không kịp, hai người thân thể chồng lên nhau. Tại lực lượng khổng lồ lôi cuốn tiếp theo lên bay ra ngoài, nện ở xa xa mặt đất, bộc phát ra một trận tiếng vang to lớn. Sau khi rơi xuống đất, hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Đồ gì ngược lại là vấn đề không lớn, vợ rồ gì lại là lại một ngụm máu phun ra, khí thế trong nháy mắt hể bại không ít. Còn không chờ bọn họ có cái gì quá nhiều phản ứng, thiên khung phía trên lại một lần nữa phát sinh biến hóa để bọn hắn nhịn không được trực tiếp miệng phun hương thơm. Chỉ thấy bầu trời phía trên bỗng nhiên sáng lên vô số điểm sáng màu vàng, lít nha lít nhít phảng phất ngôi sao màu vàng lập lòe. Nhưng vấn đề là Đồ Dị cùng Bợ Rồ Dị hai người nhưng từ trên đó cảm nhận được vô cùng khí tức nguy hiểm. Xong chưa? Đồ Dị phẫn nộ địa hét lớn một tiếng, tiện tay bắt lấy bên cạnh thân một cây to lớn cây cối, trực tiếp đem nó tận gốc mang bùn rút ra. Hao đi trong đó cành bề sau, một cây to lớn gậy gỗ cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù không phải hắn quen thuộc kiếm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng một lát. Đồ Dị đi vào Bợ Rồ Dị trước người, đem nó bảo hộ ở sau lưng, hô to một tiếng. Tới đi. Sau một khắc, dường như vì đáp lại khiêu chiến của hắn, thiên cung phía trên quang đạn mưa lập tức chút xuống. Uống Đồ Dị hét lớn một tiếng, liền vung vẩy lên trong tay gậy gỗ. Mà lúc này thiên khung phía trên, mặt rồng sắc khó coi nhìn qua đối diện một cái cao đại nhân ảnh, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Ít xạ xì không để ý tới đắc nha." Dở dạ gồng, Ít giúp cụp lấy khuôn mặt, dùng nhất quán hèn mọn ngữ khí nhìn xem dở dạ gồng nói: "Tới thật là khá nhanh a." Dở dạ gồng sắc mặt tâm trầm: "Đó là dĩ nhiên, ngươi quên lão phu là ăn tỉ cạm no mi trái cây lấp lóe người sao? Lại nói dở dạ gồng, ngươi có bị ánh sáng đá qua sao?" Ít thanh âm tại dở dạ gồng bên tai vang lên. Tiếp lấy hắn cảm nhận được một vòng lóa mắt đến cực hạn quang mang tại trước mắt của mình nở rộ. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, chỉ gặp Dở Dạ Gổng dùng tay trái vững vàng địa chặn kỳ một kích này. Ưm kỳ khẽ di một tiếng, tiếp lấy liền nhìn thấy Dở Dạ Gổng một cước hướng mình đã tới. Lại là một đạo tiếng vang nặng nề, Dở Dạ Gổng một cước này đồng dạng bị kỳ một tay phòng bị. Rất hữu hiệu đâu. Đừng gạt người. Dở Dạ Gổng hét lớn một tiếng, trên chân mãnh địa bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đem kỳ đánh bay. Kỳ thân thể trên không trung hóa thành màu vàng lấp loé, trực tiếp hướng phía dưới hòn đảo rơi đi. Rơi xuống đất thời điểm sinh ra cực lớn bạo tạc, nổ ra một cái hố to, vô số bụi mù tràn ngập. Màu vàng lưu quang hội tụ, tại hố to bên ngoài ngưng tụ ra kỳ dị thân ảnh. Thật sự là đáng sợ a. Dở Dạ Gổng, Ít tay sờ lên cằm, miệng bên trong nói rất đáng sợ, nhưng trong mắt nhưng không có dù là một tơ một hào e ngại. Chợt, Ít tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Trong lúc nhất thời, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai cặp con mắt thật to cứ như vậy nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy mộng bức. Đương nhiên, Ít hiện tại cũng rất mộng bức. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện hai cái cự nhân? Theo bản năng, Ít hướng phía hai người lên tiếng chào. Các ngươi tốt, ta. Còn không đợi Kỳ nói cái gì, hắn liền gặp được trước mắt cự nhân hai mắt đỏ lên, không nói hai lời cơ trong tay gậy gỗ hướng hắn đập tới. Vừa rồi liền là ngươi công kích chúng ta là a? Đồ gì giống to, nhìn thấy Kỳ trên người lấp lóe hắn liền nghĩ đến vừa rồi không tốt hồi ức. To lớn gậy gỗ trực tiếp xuyên qua Kỳ thân thể, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Tư mật mạ sợi lẹt. Vừa rồi đánh tới các ngươi sao? Thật sự là thật có lỗi a. Kỳ phi thường có lễ phép hướng lấy hai người nói lời xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Đồ Dị cùng Bợ Rồ Dị hai người đều chần chờ, do dự muốn không cần tiếp tục xuất thủ. đương nhiên cũng không phải là bởi vì kỳ dị lễ độ như vậy mà nguyên nhân, mà là bởi vì trải qua vừa rồi ngắn ngủi thăm dò, bọn hắn cảm thấy mình cũng không phải là kỳ dị đối thủ, không phải một câu xin lỗi liền muốn bỏ qua đi. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là bị kỳ dị quang đạn làm quá sức, thậm chí trên thân đều xuất hiện rất nhiều bị quang đạn đánh ra thương thế. Phàm là bọn hắn mạnh hơn kỳ dị, bọn hắn liền muốn dạy một chút đối phương làm người như thế nào. Do dự ở giữa, chỉ gặp kỳ dị thân thể lần nữa hóa thành màu vàng lấp lóe hướng phía thiên khung phía trên bay đi. Đồ dị cùng bở rồ dị hai người liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc nửa ngày về sau quyết định ăn cái này ngậm bồ hòn, đồng thời rời xa nơi này. Từ thiên khung phía trên truyền đến dư ba liền có thể biết nơi đó lúc này nhất định tại bộc phát cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Vẹn vẹn chỉ là phát ra dư ba đều để bọn hắn cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Không chạy đến lúc đó lại bị lan đến gần liền không tốt lắm. Nhớ tới ở đây, Đồ Dĩ lập tức đỡ lên trọng thương bợ rổ gì liền chuẩn bị hướng phía trên đảo khác vừa đi. Nhưng lúc này một đạo to lớn tiếng xé gió lại tại bọn hắn bên tai tiếng vọng. Hai người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cực nhỏ điểm đen xuất hiện trên bầu trời, quanh thân quấn quanh lấy khí màu trắng sóng, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bọn hắn hạ lạc. Không phải đâu, lại tới. Điểm đen chớp mắt đã tới, hô hấp ở giữa liền đã đi tới trước người hai người, tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, điểm đen trực tiếp nện ở Đồ Dĩ trên thân. Đồ Dĩ chỉ cảm giác mình phảng phất bị một viên thiên thạch đánh trúng, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu liền trực tiếp phun tới. Lực lượng khổng lồ xung kích để đầu góc của hắn đều có chút hỗn độn. Thân thể bay ngược mà ra, lập chúng mở rộ gì, hai người giống nhau trước đó chồng lên nhau bay ra ngoài. Nện trên mặt đất tóe lên trận trận bụi mù. Khu khu. Một đạo tiếng ho khan từ trong bụi mù băng lên, ngay sau đó một bóng người chậm rãi đứng lên. Dậy ạ phủi bụi trên người một cái, phun ra một ngụm máu, chỗ ngực truyền đến đau đớn để hắn không khỏi híp mắt lại. Hắn không nghĩ tới cho dù không có trái cây năng lực, giờ dạ gổng tiền kia lại còn có thực lực như vậy. Nếu như trái cây năng lực không có bị khắc chế lời nói, thực lực sợ là ít nhất đều ở vào đương nhiệm tam đại tướng loại cấp bậc kia. Chí ít liền thể thuật cùng hạ kỳ phương diện mà nói, giờ dạ gồng thực lực sợ là so tam đại tướng còn phải mạnh hơn một điểm. Chỉ bất quá tam đại tướng càng nhiều đều là chú trọng trái cây khai phát, tại trái cây năng lực vận dụng lên so với giờ dạ gồng tới nói càng mạnh. Cho nên hí lại ngờ, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Dậy à ngước mắt, nhìn lên bầu trời phía trên hai đạo không đoạn giao quấn màu xanh cùng ánh sáng màu vàng ảnh. Không có hắn kiềm chế, giờ dạ gồng trái cây năng lực không có hạn chế. Bây giờ đối mặt kỳ dị thời điểm cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Dậy à ánh mắt bên trong để lộ ra từng tia hàn ý, hai chân đạp một cái, trong nháy mắt nhảy lên một cái. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới hai cái chồng lên nhau thân ảnh. Quên nói đệm thịt không tệ. Chương 72, thiêu đốt sinh mệnh thẻ người đăng, cản xéo nó hai dạ đi vào thiên khung phía trên chiến trường, nhìn qua giờ dạ gồng hướng phía kỳ dị doanh ra vô số phong nhận, nhẹ giọng mở miệng, tán lời còn chưa dứt, vô số phong nhận trong nháy mắt tán loạn. Đồng thời giờ dạ gồng không khí chung quanh trong nháy mắt biến mất, biến thành chân không hoàn cảnh, quen thuộc ngạt thở cảm giác phun lên giờ dạ gồng náo hải. Để hắn mướn mày. Lại tới. Mới vừa rồi không có dạ thời điểm hắn đánh kỳ không biết nhiều nhẹ nhõm, mặc dù hắn không cách nào tùy tiện đối với đối phương tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, nhưng đối phương đồng dạng cũng là đồng dạng. Hai người thuộc về điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Nếu là tam đại tướng đơn độc gặp được hắn, nói không chừng đều chẳng muốn cùng hắn đánh. Đánh cũng không làm gì được đối phương, đây không phải ở không đi gây sự. Long thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn khí lưu màu xanh rời đi dạ chế tạo chân không hoàn cảnh, nhìn xem dạ nhíu mày hỏi, "Dạ ạ, ngươi không nên ép ta chết như vậy. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện." A lời này của ngươi liền có chút khôi hài. Ta là hải quân, ngươi là quân cách mạng, nói cái gì ngày sau dễ nói chuyện. Nói đùa cái gì? Bớt nói nhiều lời, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi hôm nay làm sao chạy ra hai chúng ta lòng bàn tay. Dứt lời, Dễ A lập tức hướng phía giờ dạ gồng vọt lên đi qua, khi thấy thế cũng là đồng dạng vọt lên đi qua. Hai đánh một, lấy nhiều khi ít. Ừm, không sai. Bọn hắn liền thích lấy nhiều khi ít. Vờ răng lại nạ cái nào đó trên đảo nhỏ. Một cái vóc người khôi ngô, trên đầu mang theo hình thang màu trắng mũ. Giữ lại màu đen lông dê tóc ăn, ăn nói có ý tứ nam tử đang cùng một cái liếc thấy đi ra ngoài là nhân yêu nam tử tóc tím ngồi cùng một chỗ thảo luận cái gì. Hai người này một người là vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân cụ mạ, một người khác thì là vua ổ cả mạ nước quốc vương Ivanko. Chật, đang cùng cụ mạ trò chuyện Ivanko thanh âm ngừng lại, biến sắc, đội vàng đưa tay hướng phía trong túi móc đi, chỉ gặp một trương hình vông giấy trắng xuất hiện trên tay hắn. Giấy trắng có cực mạnh tính dẻo dai, nhưng lúc này nó lại là không lửa tự đốt, ở bên trái bên trên sừng địa phương lúc này đã bị đốt rủi một cái sừng nhỏ. Cái này, đây là Y bản cổ sắc mặt hoàng hốt, con ngươi kịch liệt co vào. Giờ dạ gồng sinh mệnh thẻ. Sinh mệnh thẻ là tân thế giới mới có đồ vật, cũng không sợ nước cũng không sợ lửa, ngón tay giữa giáp trộn lẫn đến vật liệu bên trong chế tác mà thành, là một loại đại biểu chủ nhân sinh mệnh lực trang giấy. Khi chủ nhân suy yếu lúc, sinh mệnh thẻ sẽ tương đối địa thu nhỏ, mà làm chủ nhân cường đại lúc, sinh mệnh thẻ lại sẽ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà lúc này Y bản cổ trong tay trương này sinh mệnh thẻ xuất hiện loại tình huống này liền mang ý nghĩa giờ dạ gồng hiện tại trạng thái phi thường không tốt. Bởi vì sinh mệnh thẻ còn tại không ngừng tiêu đốt, mặc dù tốc độ 10 phần chậm chạp, nhưng đây quả thật là nói rõ giờ dạ gồng hiện tại sinh mệnh lực ngay tại chậm rãi suy sụp. Cú Mã lập tức đứng người lên, một thanh cầm qua ỷ vạn cổ trong tay sinh mệnh thẻ, mở miệng nói, "Ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì." Dứt lời, Cú Mã liền chuẩn bị tuấn di đi qua, nhưng lúc này ỷ vạn cổ lại đột nhiên kêu hắn lại. Cú Mã hiếu kỳ địa quay đầu đi, chỉ gặp ỷ vạn cổ mặt mũi tràn đầy chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngàn vạn tạm tự hóa thành một câu, "Hết thệ cẩn thận." Tốt, Cú Mã gật gật đầu, khóe miệng nở nụ cười. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào trong tay sinh mệnh thẻ bên trên, phán đoán một chút sinh mệnh thẻ chỉ vị trí về sau tay phải đối với mình vỗ, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên địa. Mà Ỷ Vạn Cổ thì là đứng tại nguyên địa sắc mặt âm trầm, trầm mặc sau một lúc lâu đồng dạng rời đi, thân hình đội vàng. Cụ mạ thân hình trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, quanh thân bao vây lấy một đạo khí màu trắng sóng. Chợt, mặt gấu sắc khẽ giật mình, mở ra lòng bàn tay, nhìn về phía trong đó sinh mệnh thẻ. Chỉ gặp hắn thiêu đốt tốc độ bỗng nhiên nhanh gấp bội, không có thời gian bao lâu liền đã thiêu đốt 1/5 khu vực. Cụ mạ con người đột nhiên co lại. Hắn không rõ Bạch Long nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ sinh mệnh thẻ bây giờ thiêu đốt tốc độ đến xem, giờ dạ gủng tuyệt đối là lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Bất quá cũng may hắn cùng giờ dạ gủng ban sơ là cùng đi hành động, chỉ bất quá nửa đường mỗi người đi một ngã mà thôi. Cho nên khoảng cách giữa hai người cũng không phải là rất xa. Hắn hẳn là có thể gặp phải. Bất quá lúc này cụ mạ tâm lý cũng phi thường nặng nề, có thể để cho giờ dạ gủng đều lâm vào nguy hiểm như thế cảnh địa, hắn đi qua cũng không nhất định có thể giải quyết. Nhưng ít ra là sẽ thêm một phần hy vọng. Không có thời gian bao lâu, cụ mạ liền cảm nhận được phía trước truyền đến trận trận ba động. Trong đó có một cỗ khí tức hắn hết sức quen thuộc, chính là giờ dạ gồng. Cú mạ trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, xem ra là đột kịp. Bất quá rất nhanh hắn lại sắc mặt nghiêm trọng, chỉ vì hắn cảm nhận được mặt khác hai cỗ khí tức cường đại. Xa xa, hắn liền thấy có hai thân ảnh ngay tại vây công một thân ảnh khác, mà bị vây công người kia chính là giờ dạ gồng. Theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, cú mạ cũng là thấy được kia hai đạo vây công giờ dạ gồng thân ảnh đến cùng là ai. Hải quân đại tướng, hải quân trung tướng, dạy ạ. Giờ khắc này, cú mạ lập tức liền hiểu vì cái gì giờ dạ gồng sinh mệnh thể sẽ thiêu đốt. Bị hai người này vây công, tình huống không nguy cấp mới là lạ. Bất quá cú mạ lúc này lại thở dài một hơi. Hắn là vương hạ thất vũ hải, nghiêm chỉnh mà nói cùng hải quân ở vào cùng một trận doanh, cho nên trận chiến đấu này hắn có thể thao tác tính rất lớn. Trận địa, ngay tại cú mạ còn đang suy nghĩ làm sao từ cái này trong tay hai người hợp lý địa cứu Long Chi thời. Chỉ gặp ra một quyền đem dở dạ gồng đánh bay, ngay sau đó kỳ dân nhân cơ hội này trong tay thanh kiếm cỡ xạ nạt hung hăng hướng dở dạ gồng đánh xuống. Đồng thời đối mặt hai cái đại tướng cấp chiến lược chiến đấu đến tận đây dở dạ gồng tình huống vốn cũng không tốt. Lúc này đối mặt kỳ dân một kiếm này đã bất lực phòng ngự, chỉ có thể hết sức hướng phía một bên tránh đi. Xoẹt huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến, một cánh tay ứng thanh mà bay. Gặp một màn này cụ mạ trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, không có chút gì do dự thân hình lóe lên hướng phía dở dạ gồng phương hướng cực tốc mà đi. Giờ phút này hắn đã không có tâm tình lại đi suy nghĩ làm sao hợp lý địa cứu dở dạ gồng. Do dự nữa xuống dưới sợ không phải dở dạ gồng đợi chút nữa đều muốn bị giết. Mà bên này dạ khi nhìn đến kỳ dân chém dụng dở dạ gồng một tay về sau ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, một thanh từ mật độ cao tạo thành không khí trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, hung hăng hướng phía dở dạ gồng đâm tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thời khắc này lòng cương gãy mất một tay chính là suy yếu nhất thời điểm, lúc này không thừa cơ hội làm thịt hắn lúc nào mới làm thịt hắn. Ngay tại lúc dạ sắp đâm trúng Long Chi thời, một cái thân thể cao lớn bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm giữa hai người. Hắn vươn ra bàn tay, trực tiếp dùng tay không đỡ được dạ không khí kiếm, đồng thời một cái tay khác lập tức hướng phía dở dạ gồng bổ tới. Một bên khác, nhìn xem cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, kính vô ý thức dừng động tác lại, méo mó diện mà bên trên lộ ra một tia yếu kỳ. Cú mạ mà bên này dạ khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện cú mạ thời điểm trên mặt hiện ra một hơi khí lạnh, tâm niệm vừa động, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một con bàn tay màu trắng, hướng phía dở dạ gồng bổ tới. Nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn bị ở sau, phương diện tốc độ so với cú mạ tới nói chậm một bậc. Tại không khí bàn tay sắp vỗ chúng Long Chi trước liền đem dở dạ gồng đập bay ra ngoài. Nhìn thấy dở dạ gồng bị đánh bay, dạ không có cùng cú mạ dây dưa ý nghĩ tìm hắn để gây sự có thể đợi sự tình sau khi kết thúc lại đến. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thừa dịp dở dạ gồng tình huống không tiện đem hắn làm thịt rồi. Nhớ tới ở đây, dạ ạ kẽ bùn sổ cụ gắt gao khóa chặt trên bầu trời phi hành tốc độ cao dở dạ gồng, định đuổi theo bên trên hắn. Chỉ cần kẽ bùn sổ cụ khóa chặt dở dạ gồng vị trí, lấy hắn gần như thuấn di tốc độ đuổi kịp dở dạ gồng cũng không phải là việc khó gì. Nhưng mà lúc này một con tay không lại hướng hắn mãnh địa đánh tới. Chương 73, coi như hắn nhàn không chuyện làm sao. Người đăng, cản xèo nó hai người muốn chết. Dạ ạ trong mắt lập tức bộc phát ra nồng đậm sát ý đón cụ mạ đánh tới tay không. Hữu quyền trong nháy mắt cuốn lên và sổ sổ cụ cùng hạ ảo sổ cụ, đồng thời khí lưu màu trắng bao phủ tại cánh tay hắn trung quanh. Phá không. Dứt lời, dạy ạ năm đấm trong nháy mắt bị gia tốc vô số lần, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đánh vào cụ mạ tay không bên trên. Quanh tiếp xúc đến dạy ạ năm đấm trong nháy mắt, cụ mạ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chỉ vì một cố vô cùng lực lượng cường đại từ dạy ạ năm đấm bên trong bộc phát ra, cho dù là bàn tay bằng thịt của hắn cũng hoàn toàn chống cự không được. Cụ mạ thân ảnh như lưu tinh bay ngược mà ra, mà dạy ạ cánh tay thì là toát ra rất nhỏ khói trắng, màu da hơi có vẻ hồng nhuận. Một chiêu này phá không mặc dù vẫn là sẽ đối với cánh tay của hắn tạo thành nhất định gánh vác, nhưng so với lần thứ nhất tại cùng cái đồ lúc chiến đấu đã tốt hơn nhiều. Dạ ạ lúc này vô tâm quan tâm những này, kẻ bùn sổ cụ lập tức phóng thích mà ra, hướng phía trước lan tràn mà đi. Sau một lúc lâu, dạ ạ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không tìm được. Bởi vì vừa rồi cụ mạ công kích khiến cho hắn lãng phí về điểm thời gian này dẫn đến dở dạ gồng lúc này đã bay ra hắn kẻ bùn sổ cụ cảm giác phạm vi. Hoàn toàn mất đi tung tích của hắn. Sau một khắc, dạ ạ ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Trong mắt lóe ra vô cùng rõ ràng sát ý bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Mà cụ mạ bị dạ đánh bay về sau thì là rơi xuống phía dưới trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái vô cùng hố sâu to lớn. Vô số đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Khô khụt. Cụ mạ ho khan hai tiếng, từ cái hố chậm rãi đứng lên. Sau một khắc, một ngụm máu trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. lúc này hắn lấy địa phía sau lưng quần áo đã rách dưới, thậm chí trong đó làn da đều đã nát giữa, nhưng bên trong lộ ra lại không phải huyết đục, mà là tinh vi máy móc. Còn không đợi Cú Mạ có cái gì dư thừa động tác, Dạ Á liền lập tức xuất hiện tại hắn trước người. Cú Mạ con người đột nhiên co lại, nhìn qua trước mắt toàn thân tràn ngập sát ý Dạ Á, phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Vô ý thức hô to, ngừng mẹ ngươi. Một cái hai cái như thế thích làm anh hùng cứu người đúng không? Lão tử hôm nay không đem ngươi phá hủy kỳ dự trần chuồng tại hải quân tổng bộ chạy vừa hơn mấy vòng. Khi đang khi nói chuyện, Dạ Á trong tay ngưng tụ ra một cái mật độ cao không khí nặng nề, hướng phía Cú Mạ hung hăng đập đi qua. Một kích vung ra, Dạ Á không chút do dự, bên trong hư không hướng phía Cú Mạ không ngừng huy quyền. Từng đạo cường đại sóng xung kích từ Dạ Á nắm đấm bên trong bắn ra, hướng phía Cú Mạ mãnh liệt mà đi. Lại là tâm niệm vừa động, thiên khung phía trên xuất hiện vô số bàn tay lớn, đồng loạt hướng phía dưới Cú Mạ vị trí rơi đi. Nguyên tử thổ tức, phá không, tịch tượng, cực không khí pháo, từng cái vô cùng cường đại chiêu thức bị Dạ Á vung ra, toàn bộ trào hỏi tại Cú Mạ trên thân. Lúc này Dạ Á một chiêu một thức ở giữa vô cùng địa cuồng bạo, khiến phía trên quan chiến kỳ dự cũng không khỏi đến bóp một cái mồ hôi lạnh. Chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chuyện xấu. Cú Mạ thế nhưng là vệ gạ phụ nghiên cứu trọng yếu đối tượng, là sẽ phải khai thác vạ sĩ phỉ sở tạ nguyên hình. Vạ sĩ phỉ sở tạ nghiên cứu mặc dù cơ bản hoàn thành, nhưng cũng còn có một điểm cuối cùng giai đoạn kết thúc. Cú Mạ không thể chết, chí ít hiện tại còn không thể. Nhớ tới ở đây, ít một cái lắc mình, lập tức xuất hiện tại Dạ trước người, ngăn cản hắn. Ít lại tướng, ngươi đây là muốn cản ta sao? Dạ ánh mắt nhắm lại, toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Dạ, không có cách nào a. Ta là hải quân khoa học bộ đội thống soái, mà Cú Mạ là sắp hoàn thành vạ sĩ phỉ sở tạ nguyên hình, trên người hắn còn có chút ít giá trị nghiên cứu. Mà lại, đem hắn đánh thành dạng này cũng đủ rồi a. Lúc nói lời này thì miệng cả cụ dù nhịn không được có chút run rẩy. Chỉ vì cách đó không xa Cú Mạ lúc này trên thân phía ngoài tầng kia da cơ bản đã bị đánh rơi, lộ ra bên dưới kia máy móc thân thể. Liên tiếp không ngừng lấp lóe dòng điện cùng các nơi bốc lên khói đen tựa hồ cũng như nói cố này máy móc thân thể đã tiếp cận cực hạn. Phốc a. Cú Mạ một ngụm máu trực tiếp phun ra, nằm trên mặt đất suy yếu địa thở phì phò. Nhưng mà Dạ nghe được cái lời này lại là một ngụm về tuyệt nói, không được. Ta nói muốn đem nó phá hủy đem hắn phá hủy. Dù sao hắn tiếp qua không lâu liền sẽ hoàn toàn bị cải tạo mất đi ý thức, sớm một chút giai đoạn này tựa hồ cũng không gì không thể. Lấy bệ gạ phụ kỹ thuật, liền xem như một đống sắt vụn cũng có thể sửa xong a. Dạ ả ngữ khí lạnh lẽo. Vì làm thịt Cú Mạ hắn nhưng là hoàn toàn không để ý hậu quả địa đối với hắn chào hỏi vô số chiêu thức, trong đó đối với hắn còn có gánh vác phá không đều dùng không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này hắn toàn bộ tay phải như là tôm luộc đỏ bừng vô cùng, thậm chí trong đó còn mang theo một chút tím xanh nhăn sắc, kia là mạch máu vỡ tan đưa đến tình huống. Cái này đấu pháp so với cùng giờ Dạ gồng thời điểm chiến đấu cùng bạo không biết bao nhiêu, thậm chí có thể nói là giết địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết hết Cú Mạ. Không phải trạng thái bình thường chiến đấu thật đúng là không có dễ cầm như vậy hạ hắn. Nhưng mà cho dù biết loại này phương thức chiến đấu sẽ đối với thân thể của mình tạo thành tổn thương hắn cũng không để ý chút nào. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị những người này cứu tới cứu đi hắn thật là tức giận điên rồi. Dù sao hắn năng lực khôi phục mạnh, thụ thương tối đa cũng liền là mấy ngày sự tình. So với cái này, hắn vẫn cảm thấy làm thịt Cú Mạ hơi trọng yếu hơn. Cho nên, hắn tân tân khổ khổ đem Cú Mạ đánh thành cái này được dạng, hiện tại kỳ dư một câu liền muốn để hắn phí công nhọc sức buông tha hắn. Vậy hắn trước đó liều mạng thụ thương cũng muốn nhanh chóng làm thịt Cú Mạ là vì cái gì? Vì biểu hiện hắn nhàn không chuyện làm sao? Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm kỳ dư, mỗi chữ mỗi câu điệu mở miệng, Cú Mạ, phải chết. Lời nói ở giữa mang theo cực kỳ nồng đậm sát ý. Kỳ dư trầm mặc, liền như vậy nhìn xem Dạ, hai người cứ như vậy nhìn nhau, tựa hồ cũng không chịu vì thế nhượng bộ. Hồi lâu sau, ngay tại Dạ sắp không có kiên nhẫn thời điểm, Ít mới yếu ớt địa thở dài một hơi, nói, thật đáng sợ. Dạ ạ. Được rồi, ngươi muốn giết cứ giết đi. Dù sao giống ngươi nói, coi như biến thành sắt vụn vệ gạ phủ tên kia cũng có biện pháp. Nói, Ít nhường ra đường. Bất quá chính phủ thế giới bên kia cần chính ngươi đi giải thích ra. Dù sao ngươi đối bọn hắn khâm điểm thất vũ hải xuất thủ luôn luôn cần lý do. Yên tâm. Bên kia ta sẽ xử lý. Dạ ạ gật gật đầu, chậm rãi hướng phía Cú Mạ đi đi qua, mấy bước ở giữa liền đi tới Cú Mạ trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Lúc này Cú Mạ đã vô cùng suy yếu. Huyết kế hiện đầy gương mặt của hắn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có chút chập trùng lồng ngực như nói hắn còn có hơi thở. Dạ ạ đưa tay một nắm, một thanh từ mật độ cao không khí ngưng tụ mà thành trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhắm ngay Cú Mạ cổ, hung hăng địa thứ xuống dưới. Chương 74, tỉ cảm tỉ cả no mi trái cây ăn nhà ngươi gạo rồi. Người đang, cản xẹo nó hai nơi nào đó hải vực phía trên. Một cái hải tặc mơ mơ màng màng tỉnh lại, vô ý thức đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào thuyền xuôi theo bên cạnh. Quần kéo một phát, một đạo thủy trụ cứ như vậy rơi xuống trong biển. Hải tặc trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn biểu lộ, xong việc về sau thậm chí còn run lên hai lần. Ngay tại hắn giải quyết xong tình huống khẩn cấp chuẩn bị đi trở về tiếp tục ngủ thời điểm, một con hải âu từ bên trên bay qua, ngay sau đó một phần báo chí rớt xuống. Ừ mơ mơ màng màng điệu tiếp được, nhìn qua hai lần, vừa định tiếp tục trở về chuẩn bị ngủ ngon thời điểm con mắt đống nhiên trừng lớn, con ngươi kịch liệt co vào. Mồ hôi lạnh không tự giác điệu từ hắn trên trán chảy ra, theo gò má chảy xuống. Sau một khắc, hắn luôn cuống tay chân hướng lấy trong khoang thuyền chạy tới, đồng thời hô lớn, "Thuyền trưởng, không xong, thất vũ hải té ngựa." Một bên khác, trên thế giới tuyệt đại bộ phận người trong cùng một lúc đạt được tin tức này. Bán tỷ vô, cái nào đó trong phòng. Đua ổ cả mạ ỷ vạn cổ cầm tờ báo trong tay, nhìn xem phía trên báo cáo nội dung, con ngươi kịch liệt co bảo, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Thời khắc này ỷ vạn cổ chỉ cảm giác mình phảng phất bị giữ lại cổ họng, muốn cố gắng phát ra âm thanh nhưng lại đều là phí công. Bên cạnh một cái trên mặt có bỏng nam tử tóc vàng thấy cảnh này về sau cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một thanh lấy qua ỷ vạn cổ tờ báo trong tay. Khi nhìn thấy nội dung phía trên thời điểm hắn cùng ỷ vạn cổ lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Thân thể cứng tại nguyên địa, một câu đều nói không nên lời. Chỉ có kịch liệt tiếng thở dốc như nói trong bọn họ tâm không bình tĩnh. "Uy, hai người các ngươi thế nào? Làm sao cái gì cũng không nói?" Một bên mặc một thân liên y váy ngắn, có một đầu quít mái tóc màu vàng thiếu nữ thấy cảnh này lập tức gấp, một thanh tử nam tử tóc vàng cũng chính là xạ tổ trong tay giành lấy báo chí. Sau một khắc, thiếu nữ cô A La trên mặt tràn đầy kinh hãi, cầm báo chí tay ngăn không được địa run rẩy, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, "Không, không có khả năng. Đây không phải là thật. Cái này sao có thể sẽ là thật đây này? Ta không tin." Cô A La không kiềm chế được nỗi lòng đem báo chí ném ra ngoài, mà trên báo chí tiêu đề tại xuyên thấu vào ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra như thế địa thứ mắt. Thất Vũ Hải bạo quân cù mạ tử vong, Thất Vũ Hải chi vị chống chỗ một vị. Thuận phía dưới nội dung nhìn lại, giết chết bạo quân cù mạ người là quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng. Lúc này, tiếng ồn ào tựa hồ đánh thức nam tử trên giường, nam tử từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong xuất hiện một nháy mắt mê mang. Chính là giờ dạ gồng, mà hắn lúc này cánh tay phải rỗng tuyết. Giờ dạ gồng quay đầu nhìn về đám người nhìn lại, nhìn thấy đám người biểu lộ trong nháy mắt trong lòng nhịn không được lộ bộ một tiếng, vội vàng mở miệng hỏi, có phải hay không cù mạ xảy ra vấn đề? Hắn hiện tại thế nào? Lời nói ở giữa, hắn liếc về trên báo chí tiêu đề. Sau một khắc, dạy ạ thù này không báo ta thể không là người. Giờ dạ gồng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Y bản cô ánh mắt nhìn chằm chằm giờ dạ gồng, mở miệng hỏi, trong giọng nói là kìm nén không được bi thống. Hắn cùng cù mạ có lẽ là trước kia liền đã quen biết. Hai người đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở, có vô cùng thâm hậu hữu nghị. Hiện tại bỗng nhiên nghe được cù mạ tin chết, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Rõ ràng trước mấy ngày bọn hắn còn ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Giờ dạ gồng trầm mặc, sau đó đem mình cứu hạ sơ, đến về sau cùng dạy hạ giao thủ, cùng lại về sau kỳ đến, cuối cùng cụ mạ tới cứu chuyện của hắn cùng mấy người nói một lần. Lúc đó hắn bị kỳ dự chặt đứt một tay thời điểm cũng đã là nọ mạnh hết đà. Bị cụ mạ đánh bay sau khi ra ngoài không bao lâu hắn liền lâm vào trong hôn mê. Khẳng định là dạy hạ giết cụ mạ. Long ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm đến cực hạn hận ý lấy hắn đối kỳ dự hiểu rõ. Đối phương tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy, cũng chính là dạy ạ mới có thể không để ý hậu quả địa đem một cái thất vũ hải giết. Giờ phút này, giờ dạ gồng đối với dạ hận ý vượt qua bất luận kẻ nào, đồng thời hắn cũng hận chính mình. Trong lòng không ngừng địa hỏi lại mình lúc ấy nếu là không có xen vào việc của người khác có phải hay không liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Nếu như không đi cứu ạ sở, chính hắn sẽ không ngừng rơi một cánh tay, cú mạ cũng sẽ không bởi vậy chết đi. Y bản cổ cười lạnh nói, chính phủ thế giới vẫn là trước sau như một hảo thủ đoạn a. Rõ ràng là chính bọn hắn hải quân giết cù mạ kết quả cuối cùng đẩy lên trên người ngươi nói là ngươi giết. A thật sự là không muốn mặt a. Nói xong, hắn lại đem đầu mâu chuyển hướng lần này hết thệ kẻ cầm đầu, "Dạy ạ, ta ủy vạn cổ tất sát ngươi, hải quân bản bộ, mạ gì nệ phò, cái nào đó trong văn phòng. Cho nên ý của ngươi là dạy ạ giết cù mạ, nhưng là hướng chính phủ thế giới báo cáo thời điểm lại nói chính là dở dạ gồng giết cù mạ." A Kỳ Dị tò mò nhìn kính hỏi. Đúng Kỳ Dị một bên sửa móng tay một bên gật gật đầu. Thế nhưng là chính phủ thế giới sẽ tin sao? Vậy ta cũng không biết. Ít buông tay, trong đầu nổi lên dạ lúc ấy cùng hắn nói chuyện này thời điểm lời nói. Bọn hắn không tin cũng phải tin. Ít lúc đầu coi là dạ biết giải thả nói là bởi vì thấy được cù mạ cứu dở dạ gồng cho là bọn họ là cùng một bọn cho nên mới ra tay với cù mạ. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm giao cho dở dạ gồng. Về phần dạ nói câu nói kia rất nhanh Kỳ Dị liền hiểu hắn là có ý gì. Cù mạ chỉ có thể là bị dở dạ gồng giết. Coi như chính phủ thế giới biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong bọn hắn cũng sẽ tán thành thuyết pháp này. Không phải còn có thể làm sao? Nói cù mạ bị bọn hắn hải quân giết. Đây không phải đánh chính bọn hắn mặt. Bọn hắn khâm định vương hạ thất vũ hải cuối cùng bị bọn hắn thuộc hạ cơ cấu hải quân làm thì rồi. Đây đối với muốn mặt chính phủ thế giới tới nói là không cho phép chuyện phát sinh. Cho nên cú mạ khẳng định là bị dở dạ gồng giết, cũng chỉ có thể là bị dở dạ gồng giết. Bất quá dạ tiểu tử kia thực lực tăng lên là thật nhanh a. Lúc này mới bao lâu không gặp, thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Lấy hắn cái này tốc độ tăng lên, sợ là không được bao lâu liền có thể siêu việt ta ngươi. Kỳ cảm thán nói. Nghe vậy ạ Kỳ Dị chỉ là nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, việc này ngươi bây giờ mới biết sao? Cái kia không hợp thói thường tốc độ tăng lên chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp. Bất quá dạ kia phong cách làm việc, sợ là về sau phiền phức không thể thiếu. Ý việc này không nên ta có quyền lên tiếng nhất sao? Còn lấy sau phiền phức không thể thiếu, hiện tại ta đều cảm giác phiền phức không thể thiếu. Dạ ạ tiểu tử kia cũng thế, cũng không có việc gì liền để ta đã đi tiếp viện hắn. Nói đến đây cái, ý liền có chút im lặng. Sao, tốc độ nhanh liền đáng đợi làm trâu ngựa đúng không? Tỷ cạm tỷ cả no mi trái cây ăn nhà ngươi gạo rồi. Hắn meo, nếu là biết ăn tỷ cạm no mi trái cây có thể như vậy hắn lúc trước. Vẫn là sẽ ăn tỉ cả no mi trái cây. Dù sao xác thực rất thơm. Một bên khác, gờ răng lại nạ bên trên cái nào đó hòn đảo phía trên. Không. Đây không có khả năng. Chương 75, cổ đại binh khí người đăng, cản xéo no hai một cái giữ lại màu hồng phấn trưởng tóc thẳng, mắt phải phía dưới mang theo kim sắc nửa vòng tròn mặt đinh thiếu nữ gắt gao địa bắt lấy trên tay báo chí. Bàn tay bởi vì dùng sức quá độ thậm chí bạo khởi một nhiều sợi gân xanh. Một đoạn thời khắc, một đạo xé rách thanh âm truyền đến. Báo chí từ giữa đó trực tiếp bị xé thành hai nửa. Thiếu nữ tên là Dẻo Dị Bọ Nhị là trên báo chí báo cáo đã chết củ mã nữ nhi. Thời khắc này hắn không thể tin được mình nhìn thấy tin tức, cũng không muốn tin tưởng. Hắn không thể tin được cái kia từ nhỏ đem hắn che chở ở lòng bàn tay nam nhân cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, nước mắt như là vỡ đê dòng sông, không bị khống chế địa từ khóe mắt chảy xuống. Nhưng rất nhanh, hắn liền lau đi khóe mắt nước mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. "Không, ta không tin. Ba ba hắn tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chết mất, ta muốn đi tìm quân cách mạng. Ta muốn đi hỏi bọn họ một chút đến cùng xảy ra chuyện gì." Bonnie biết mình phụ thân quân cách mạng thân phận, cho nên hắn cũng không cho rằng phần này trên báo chí báo cáo nội dung là chân thực. Phụ thân của nàng làm sao có thể là bị quân cách mạng thủ lĩnh giết? Cho nên tử vong tin tức rất có thể cũng là giả. Bonnie như thế an ủi mình, tiếp lấy không có chút gì do dự liền hướng phía đảo bên ngoài chạy tới. "A lạ bà ta, cái nào đó trong lữ điếm." Dễ A lúc này chính dễ chịu địa nằm ở trên giường, đứng dậy thời điểm duỗi lưng một cái. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tay phải của mình lúc này mặc dù vẫn là hiện ra mất tự nhiên màu đỏ, nhưng so với ban sơ thời điểm huyết hồng sắc bên trong mang một ít màu xanh tím đã tốt hơn nhiều. Bây giờ cách hắn làm thịt cù mạ đã qua 2 ngày. Lấy hắn sức khôi phục 2 ngày cánh tay vẫn chưa hoàn toàn tốt liền có thể suy đoán ra lúc ấy cánh tay của hắn thụ thương nghiêm trọng đến mức nào. Không có cách, lúc ấy cảm xúc cấp trên, lập tức nhịn không được. Cù mạ cuối cùng bị hắn dùng không khí trường mâu đem cổ thọc cái xuyên thấu, kết quả cuối cùng dạ cũng không tốt nói. Hắn cảm thấy cù mạ đã chết, nhưng cái nào đó phương diện tới nói hắn lại còn chưa có chết. Đây là bởi vì lúc ấy cù mạ khí tức đã biến mất, nhưng hắn cơ bản đã bị cải tạo thành máy móc thân thể vẫn còn tại vận hành. Ý thức của hắn tiêu tán, nhưng là nhì kỳ ủ no mi trái cây năng lực lại không có vì vậy biến mất, vẫn như cũ lưu ở trên người hắn. Loại tình huống này xem xét liền là vệ gạ vụ kỳ tác. Không biết hắn dùng phương pháp gì, khiến cho cụ mạ tức tiện ý thức tiêu tán năng lực cũng sẽ không ly thể. Bất quá những này đều chuyện không liên quan tới hắn, hắn chỉ biết là cụ mạ ý thức tiêu tán là được. Làm đến bước này dạ cũng liền thu tay lại, cũng không có nói đem cụ mạ thân thể đều phá hủy, không cần phải vậy. Mà lại đến lúc đó chính phủ thế giới nơi đó không tiện bàn giao. Bản thân hắn ra tay với cụ mạ liền không quá hợp tình lý, mặt mũi tóm lại là đến chừa chút cho chính phủ thế giới. Về phần đem giết chết cụ mạ giá họa cho dở dạ gồng sự tình. Hiện trường liền hắn cùng Kỳ Dư hai người, chỉ cần Kỳ Dư không bạch trần hắn, sự tình là như thế nào không được đầy đủ bằng hắn há miệng. Mà lại tựa như hắn cho là như thế, cụ mạ chỉ có thể là dở dạ gồng giết. Chợt, Dễ A ánh mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại. Ở nơi đó, hắn nhìn đến một đám người. Một đám hắn vô cùng quen thuộc người. Muốn hành động sao? Băng Hải Tặc Mũ Rơm. Không sai. Hắn sở dĩ trở lại ạ lạ bạ tạ chính là chuẩn bị hoàn thành trước đó chưa hoàn thành kế hoạch. Cho nên hắn hiện tại còn sẽ không đối băng hải tặc mũ rơm người xuất thủ, ít nhất phải chờ đến bọn hắn đem dầu cổ đài chỗ làm hết thảy đều vạch trần ra. Bây giờ trên thế giới này hắn kiên kỵ nhất liền là chính phủ thế giới. Cái này tồn tại 800 năm lâu chính phủ cơ cấu ai cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Trong đó có vô số thực lực cường đại đặc công, đại tướng cấp chiến lực không biết có bao nhiêu vị. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vị kia sống sót hơn 800 năm trời Long Vương Chi Vương. Cho nên tại không có năng lực cùng chính phủ thế giới đối kháng trước đó hắn sẽ tận lực không cùng chính phủ thế giới lên xung đột. Mà cứ như vậy dầu cổ đại tình huống liền không thể từ hắn đến mặt trận. Nhìn qua mũ rơm đoàn tại một vị trí nào đó hướng phía bốn phía tan ra bốn phía, Dễ A khỏe miệng nở nụ cười. Cho hay. Muốn mở màn. Theo dầu cổ đại lý tưởng hương kế hoạch triển khai, ạ lạ bạ tạ quân phản loạn cũng tập kết hướng phía thủ đô Azuba cầm mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương quốc ạ lạ bạ tạ đều ở vào bấp bênh bên trong. Quốc vương quân cùng quân phản loạn cũng bắt đầu bọn hắn đấu tranh. Mà tại thủ đô Azuba cầm bên trong hoàng cung phía trên, có một đám người chính tụ tập ở chỗ này. Bên trong một cái cảm xúc có dâu ria uy nghiêm nam nhân hướng phía cách đó không xa một người tức giận hô to, "Dầu cổ đại, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn để ạ lạ bạ tạ lâm vào bây giờ tình huống?" Người này chính là vương quốc ạ lạ bạ tạ quốc vương nợ phịt dê cổ dạ, mà hắn cũng là vừa mới từ con gái nàng trong miệng biết được ạ lạ bạ tạ mấy năm qua này phát sinh hết thảy xung đột đều là bạ rổ quẹ phòng làm việc ở sau lưng chủ đạo. Mà bạ rổ quẹ phòng làm việc thủ lĩnh liền là trước mắt hắn cái này tại vương quốc bên trong được xưng anh hùng tồn tại. Vương hạ thất vũ hải một trong dầu cổ đại. Vì cái gì? Ha 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 ha. Dầu cổ đại cười lớn, trong tiếng cười mang theo nồng đậm trào phúng. Tại hắn đối diện Vi Vi thấy cảnh này về sau nhịn không được nổi giận mắng. Dầu cổ đại, ngươi cười cái gì? Đối với người khác quốc gia làm ra như thế chuyện gì quá phận còn không biết xấu hổ cười sao? Quá phận. Dầu cổ đại khinh thường địa cười nhạo một tiếng. Vi Vi công chúa. Ngươi là đang chơi đùa mọi nhà sao? Thế giới này chưa từng có không quá phận, có chỉ là có hay không lợi ích. Ta sẽ tốn nhiều như vậy tâm tư tại ạ lạ bạ tạ bên trên đương nhiên là bởi vì ạ lạ bạ tạ có đáng giá ta mưu đồ đồ vật. Đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Ngươi nói có đúng hay không, cổ dạ quốc vương. Dầu cổ đánh mắt nhìn chằm chằm cổ dạ, ánh mắt bên trong tản ra ánh sáng âm lãnh. Cổ dạ trong lòng run lên, tiếp lấy lập tức liền mở miệng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Là không biết, vẫn là không muốn nói. Đừng cho ta giả ngu. Trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới tam đại cổ đại binh khí. Thiên vương Uranus, Hải vương họ Sấy Đồn cùng Minh vương Hades. À là bạ tạ truyền thừa xuống lịch sử chính văn bên trong liền có liên quan tới Minh vương Hades tin tức, đừng cho là ta không biết. Mà ta muốn, liền là điều này có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Một khi để cho ta nắm giữ Minh vương, ta tuyệt đối có thể chinh phục thế giới, ha ha ha. Râu cổ đại cười lớn, phản phất đã thấy tương lai mình chinh phục thế giới cảnh tượng. Nhưng mà lúc này cổ ra một câu lại làm cho hắn ánh mắt phát lạnh.
Râu cổ đại loại lực lượng kia không phải ngươi có thể nắm giữ, thu tay lại đi. Ngươi nếu là bị lực lượng thôn vệ.
Nô.
Cô dã lời còn chưa nói hết cũng cảm giác yết hầu bị một thanh bóp lấy, chỉ gặp chẳng biết lúc nào lúc đầu tại bọn hắn 10 mét có hơn râu cổ đại lúc này chính xuất hiện tại hắn trước người. Một tay bóp chặt cô dã yết hầu nâng hắn lên, trong mắt hàn mang vô cùng rõ ràng. Lão bất tử, ta cần ngươi đến dạy ta làm sự tình sao? Chương 76, dạy a hiện thân người đăng, cản xéo nó hay thả ta ra phụ thân. Vương gia quốc vương. Vivi cùng vương quốc cả lạ bạ tạ hộ vệ đội phó quan trạ cả đồng thời hô lớn, tiếp lấy một trái một phải hướng phía dậu cổ đại vọt lên đi qua. Nhưng mà đối mặt hai người công kích dậu cổ đại chỉ là nhàn nhạt địa lượng bọn hắn một chút. Tại hai người sắp tới dậu cổ đại trước người thời điểm, trên thân hai người đồng thời xuất hiện mấy cái cánh tay, đem bọn hắn mánh veo ở tầm mắt nhất chuyển, chỉ gặp nhì cổ Robin chính diện mang ý cười mà nhìn xem bọn hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, lao đại làm việc thời điểm làm sao có thể để các ngươi tùy tiện quấy rầy đâu. Làm rất tốt. Mies. Chủ nhật. Dậu cổ đại khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Tiếp lấy một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt bị mình bóp lấy cổ dạ. Cổ dạ, ngươi là gan thật là lớn a. Bất quá không quan trọng. Nói đến đây dậu cổ đại ánh mắt ngưng tụ. Nói cho ta biết đã là bạ tạ lịch sử chính văn ở nơi nào. Không phải con gái của ngươi cùng hộ vệ của ngươi đội phó quan liền phải chết ở chỗ này. Lời nói ở giữa, hai thanh từ hạt cắt hình thành đại đao phân biệt nằm ngang ở Vivi cùng chạ cả trên cổ. Ta cổ dạ trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt, nhưng nhìn Vivi hai người một chút về sau, cái này xoắn xuýt lại biến thành kiên định, lập tức mở miệng nói, ta nguyện ý. Lời còn chưa nói hết, một bóng người chợt xuất hiện tại dậu cổ đại trước người, một quyền trực tiếp hướng trên mặt của hắn hô đi. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay ra ngoài, nện vào nơi xa hoàng cung trên vách tường, đem vách tường ném ra một cái độc lớn. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên phát sinh một màn chấn kinh, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Một giây sau, đám người cùng nhau đem ánh mắt hướng phía dậu cổ đại nguyên lai vị trí nhìn đi qua. Chỉ gặp một cái vóc người thẳng tắp nam tử chính đứng ở nơi đó, sau lưng hải quân áo khoác tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật. Dậy A Robin trước hết nhất kịp phản ứng, kinh hô một tiếng. Thân thể nhịn không được lui về sau hai bước, trên trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi ròng ròng. "Dậy à, ngươi là hải quân trung tướng dậy à?" Cô dạ trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhưng rất nhanh cái này xóa kích động lại biến thành lo lắng. Kích động là bởi vì trước mắt vị này dạ trung tướng thế nhưng là nổi danh thế giới hải quân truyền kỳ trung tướng, có hắn tại dầu cổ đã khẳng định không tạo được cái uy hiếp gì. Lo lắng là bởi vì hắn không xác định dạ có thể hay không cũng giống dầu cổ đại đồng đạo, cũng sẽ đối cổ đại binh khí ôn có ý nghĩ gì. Dù sao dầu cổ đã trước đó làm vương hạ thất vũ hải một trong, biểu hiện ra ngoài cho bọn hắn quốc dân nhìn cũng là anh hùng hình tượng. Trước đó ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ ẩn tàng dạng này âm như đâu, mà lại trên danh nghĩa tới nói hải quân cùng vương hạ thất vũ hải đều là thuộc về chính phủ thế giới phía kia thế lực. Một khi bị rắn cắn cổ dạ lúc này đã không quá tin tưởng hải quân, nhưng dạ sau đó nói lại làm cho hắn thật sâu điệu thở dài một hơi. Râu cổ đại lấy thân phận của vương hạ thất vũ hải làm lấy tổn hại chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước lợi ích sự tình có vẻ như không quá phù hợp a. Dạ ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua cách đó không xa từ trong bụi mù đứng lên râu cổ đại. Râu cổ đại tóc hơi có vẻ tán loạn, che lấy đầu của mình, ngước mắt dùng vô cùng âm trầm ánh mắt nhìn qua dạ. Thấp trầm giọng nói ra, "Dậy ạ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải sớm rời đi ạ lạ bạ tạ hải bực sao? Ngươi làm sao xác định ngươi lấy được tình báo là chân thật đây này?" Dậy ạ ngữ khí nhàn nhạt, lại làm cho dậu cổ đại nội tâm run lên, ánh mắt như đao lập tức nhìn về phía một bên khác Robin. Hắn nhớ kỹ lúc trước dậy ạ rời đi tin tức chính là cái này nữ nhân nói cho hắn biết. Nói cách khác, không cần nhìn nàng, hắn không có lừa ngươi, hắn xác thực không biết ta không hề rời đi chỉ là ta dưới trướng hạm đội, mà không phải ta. Mặt khác, lì cổ Robin, ngươi nếu là lại có chạy trốn ý nghĩ ta không ngại hiện tại liền làm thịt ngươi. Robin chậm rãi lui về phía sau bước chân trong nháy mắt dừng lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng nàng, một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi xuất hiện tại trong lòng của nàng. Lúc này đối mặt dậy ạ, hắn phảng phất về tới nhiều năm lấy phía trước đối nam nhân kia thời điểm tình huống, thậm chí hai chân đều có chút run rẩy. Đừng quá khoa trương. Dậy ạ, lao tử thế nhưng lạc dầu cổ đại a. Lúc này, dầu cổ đại nửa người dưới hóa thành hạt cát, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dậy ạ vọt tới. Tay trái kim câu hướng phía dậy ạ đánh tới. Ken sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, đầu cổ đại con ngươi chợt đột nhiên co lại. Chỉ gặp hắn kim câu lúc này lại bị dạ dùng một ngón tay chống đỡ, không được tiến thêm. Làm sao? Tại những địa phương này ở lâu, ngay cả bật sổ cũ cũng sẽ không dùng. Lời nói ở giữa, dạ nâng lên chân phải, trong nháy mắt liền đá vào dầu cổ đại trên thân. Lực lượng cường đại khiến cho dầu cổ đại trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đồng thời miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa nện vào cách đó không xa trên vách tường. Vì cái gì? Dầu cổ đại không phải hạt cát sao? Nhược điểm của hắn không phải chỉ có nước sao? Vì cái gì cái này nam nhân có thể trực tiếp đụng phải hắn? Hậu phương Robin nhìn qua dạ bóng lưng không khỏi suy nghĩ nói. Hắn có thể xác định vừa rồi cái này nam nhân tại công kích dậu cổ đại thời điểm tuyệt đối vô dụng nước. Bất quá. Giống như có một tầng màu đen vật chất bao trùm trên chân của hắn. Đó là vật gì? Robin cảm thấy vậy rất có thể liền là dạ có thể trực tiếp chạm đến dậu cổ đại nơi mấu chốt. Nhưng bị giới hạn nàng kiến thức, hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì. Một bên khác, cô ra mấy người lúc này trong mắt cũng đầy là rung động. Trước đó bọn hắn cho rằng hoàn toàn không thể địch nổi dầu cổ đại lúc này ở ạ trong tay vậy mà như là đồ chơi. Dậy ạ, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Nếu như nói cổ dạ cùng chạ cả hai người lúc này là bởi vì dạ hình như là đứng tại bọn hắn bên này mà kích động lời nói, như vậy Vivi ngoại trừ kích động bên ngoài còn mang theo một tia lo lắng. lấy Dạ bây giờ biểu hiện ra thực lực đến xem, đầu cô đã khẳng định là lật không nổi sóng gió gì. Nhưng vấn đề là hắn nguyên kế hoạch là cùng phi bọn hắn cùng một chỗ cứu vớt quốc gia này. Hắn trước đó thế nhưng là từ ạ sở nơi đó hơi hiểu được Dạ là cái hạng người gì, một khi phi bọn hắn cùng Dạ đụng tới, đây không phải là bao chết. Nghĩ tới đây, Vivi tâm tình càng thêm địa bắt đầu nôn nóng. Mặc dù cùng băng hải tặc mũ rơm thời gian trung đụng công trường, nhưng hắn đã cùng bọn hắn kết thâm hậu hữu nghị. Hắn không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình chết đi. Hắn muốn làm chút gì? Nghĩ tới đây, Vivi lập tức hướng phía cổ ra mở miệng nói, "Phụ vương, đã Dạ trung tướng xuất hiện ở đây vậy ta liền đi xử lý trong thành quốc vương quân cùng quân phản loạn chuyện. Quân phản loạn thủ lĩnh là cổ Dạ, chúng ta khi còn bé cùng nhau lớn lên, ta đi thương lượng là biện pháp tốt nhất." Nói xong, không đợi cổ Dạ đáp ứng, Vivi liền hướng thẳng đến phía dưới chạy tới. Hắn nói lời này cũng không có lựa gạt cổ Dạ, hắn xác thực chủ yếu là đi xử lý quân phản loạn sự tình, nhưng cùng lúc cũng muốn báo cho vì bọn hắn nhanh lên chạy ra quốc gia này. Không phải đến lúc đó bị Dạ gặp gỡ phiền phức liền lớn. Chương 77, có muốn hay không pháp đi theo ta? Người đăng, Cản Sẹo Nọ Hai nhìn qua rời đi nhà mình nữ nhi, cổ Dạ há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Mà Dạ cũng không có để ý Vivi rời đi sự tình. Sớm tại hôm qua hắn liền đã thông chi giới trướng hắn hải quân thông qua lui tới thương thuyền thường phục lẹn vào đến Ả Lạ Bạ Tạ. Tại Ả Lạ Bạ Tạ phát sinh nội loạn thời điểm đồng thời cũng làm cho bọn hắn hành động. Hiện tại đã đang trợ giúp quốc vương quân chấn áp quân phản loạn, mà lại tại mỗi một lối ra đều có người chấn giữ. Lấy mũ rơm đoàn thực lực hôm nay, quả quyết không có thể đột phá bọn hắn phòng thủ. Hắn hiện tại muốn làm là trước tiên đem trước mắt cái này tính tình có chút kém cá sấu giải quyết. Dây ạ đấm ra một quyền, cùng đánh tới dầu cô đài đụng nhau, một cô dư ba lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán mà đi. Dây ạ cánh tay mạnh địa dùng sức, trên nắm tay đông nhiên bắn ra lực lượng cường đại, một quyền đem dầu cổ đài nắm đấm bắn bay đồng thời lại đập vào trên mặt của hắn. Mặc dầu cổ đài cũng lại song nhược chuyết địa lần nữa bay ngược ra ngoài. Thật là một cái cho không đổi được đấp cất ra hỏa. Dâu trắng tên kia như thế đánh giá ngươi thật đúng là không sai. Không nhìn rõ giữa chúng ta thực lực sai biệt sao? Cá sấu sa mạc. Dây ạ nhà tâm thanh mở miệng, nhìn về phía dầu cổ đài trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường. Trong nguyên tắc dầu cổ đài thực lực rất quỷ dị, gặp mạnh thì mạnh, dù sao liền là gặp gỡ ai cũng có thể qua hai tay. Cùng sát bách hạ tạp chia 5 năm có so sánh. Nói hắn mạnh đi, hắn có thể bị mới ra biển không bao lâu phi đánh bại. Nói hắn yếu đi, hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong biểu hiện lại cực kỳ cao quang, cùng đỏ phở làm mì ngô, hạ cái thậm chí cả ạ kẻ nú đều có giao thủ ghi chép, mà lại không có nhìn ra mảy may thế yếu. Bất quá từ hiện tại giao thủ với hắn tình huống đến xem, Dạ cảm thấy hắn rất có thể là tại ỉm kéo đao đoạn thời gian kia lắng động về sau thực lực mới mạnh lên. Có lẽ dầu cổ đại thực lực vốn cũng không yếu, nhưng nhiều năm như vậy lại xa vào tại âm mưu quỷ kế bên trong, thực lực bản thân tăng trưởng quá chậm không nói. Thậm chí bởi vì lòng dạ mất đi thực lực ngược lại còn giảm xuống không ít. Tựa như mọ gì á bị cái đồ đánh bại về sau lòng dạ mất đi thực lực không ngừng hạ xuống đồng dạng. Dạ cảm thấy đây là khả năng nhất giải thích. Nhớ tới ở đây, Dạ không có cùng dầu cổ đại tiếp tục đánh xuống tâm tư, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại dầu cổ đại trước người, nhà tâm thanh phun ra hai chữ: "Phá không." Nắm đấm lấy một loại không thể địch nổi chi thế trong nháy mắt rơi xuống dầu cổ đại trên thân. Trong chốc ngắn này, dầu cổ đã cảm giác mình phảng phất bị một viên tiên thạch đụng vào, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Lực lượng cường đại lôi cuốn lấy hắn không ngừng xuyên tấu một tầng lại một tầng trần nhà, cuối cùng rơi xuống hoàng cung phía dưới trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu to lớn, toàn bộ hoàng cung lúc này đều tại lung lay sắp đổ, một tia khe hở xuất hiện tại trên vách tường. Động tĩnh khổng lồ khiến cho trong thành rất nhiều người đều hướng phía cái phương hướng này nhìn sang, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, không biết trong vương cung xảy ra chuyện gì. Mà tại trong hố sâu, dầu cổ đại lúc này hiện lên hình chữ đại nằm ở trong đó, toàn thân rách tung tóe, hai mắt trắng bệch, đã mất đi ý thức. Dạ ạ không có đi bổ đao dự định. Bây giờ dầu cổ đại nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn là vương hạ thất vũ hải, mặc dù bằng hắn làm những sự tình này tất nhiên sẽ bị tước đoạt cái danh xưng này. Nhưng ít ra tại tước đoạt trước đó dạ còn không thể giết hắn. Không phải trong khoảng thời gian ngắn hai cái thất vũ hải đều chết ở trong tay hắn liền không tốt lắm. Dạ ạ quay đầu, tại mọi người nhìn soi mói đi vào trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía trong thành đang giao chiến quốc vương quân cùng quân phản loạn. Ánh mắt ngưng tụ, một cỗ vô cùng cường đại hạ sổ cụ lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Trong chốc lát, trên đường phố quân phản loạn cùng quốc vương quân từng cái đầu đều phản phất bị nặng nện gõ bên trong, trong nháy mắt ngất đi qua. Chỉ là trong nháy mắt, trên quảng trường liền nằm một đám người, không có người nào có thể đứng tại trên trận. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Nico Robin không thể tin địa lui về sau mấy bước, hắn biết hết thảy đều là cách đó không xa nam nhân kia kỳ tác, nhưng hắn lại không rõ ràng đối phương làm cái gì. Bất quá cái này vạn người từng cái ngã xuống tràng cảnh lại cho hắn rung động thật lớn. Trước đó hắn từ không biết đến loại lực lượng này tồn tại. Dạ Á nhìn qua phía dưới những người này, ánh mắt bình tĩnh. Nếu như hắn muốn là có thể trực tiếp chân choáng quân phản loạn mà sẽ không đả thương đến quốc vương quân, cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vấn đề là như vậy liền có khả năng sẽ để cho quân phản loạn tử thương thảm trọng. Dù sao ngươi cùng đối thủ của ngươi chính kích liệt địa chiến đấu, lúc này hắn đột nhiên ngất đi, một cái thu tay lại không kịp liền đem đối phương chém chết. Những quân phản loạn này nói cho cùng cũng là ả lạ bạ tạ quốc dân, chỉ bất quá bị ép đi lên phản loạn con đường. Hắn mặc dù lanh huyết, nhưng đó là đối mặt hải tặc thời điểm, cũng không sẽ thị phi bất phân. Như vậy tiếp xuống, Dạ ạ chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Robin. Cảm thụ được Dạ ạ ánh mắt, Robin trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạ ạ liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng trên thân phát ra áp lực lại làm cho hắn cảm giác hai chân như là rót chỉ nặng nề. Trầm mặc nửa ngày về sau, Dệ A hướng phía Robin chậm rãi đi đến, tại đi vào trước người nàng thời điểm nhàn nhạt địa mở miệng nói, "Cùng ta tới." Nói xong, Dệ A liền vượt qua Robin, tiếp tục hướng về sau đi đến. Nhìn qua Dệ A bóng lưng, Robin ánh mắt lấp lóe, hơi có vẻ dãy rủa, nhưng sau một lúc lâu cả người lại như là xì hơi, đi theo Dệ A sau lưng đi đến. Chỉ để lại nguyên điệu thần tình hơi có vẻ mộng bức cổ dạ cùng chạ cả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Dệ A cùng Robin liền đi tới một cái chỉ có hai người bọn họ địa phương. Dệ A quay đầu nhìn qua Robin, liền như vậy nhìn xem hắn, thật lâu không nói gì. Mà Robin cũng là đồng dạng trầm mặc, nhưng nội tâm của nàng lại hết sức dày vò. Hắn không rõ vì cái gì Dạ muốn đem hắn đơn độc kêu đến, cũng không biết Dạ có thể hay không một giây sau liền đối hắn đột nhiên độc thủ. Đối phương đã tin tưởng tên của nàng, khẳng định như vậy đối hắn có sự hiểu biết nhất định. Hắn thật sự là không rõ ràng hắn một cái thế giới chính phủ truy kích đào phạm cùng Dạ cái này hải quân trung tướng có cái gì tốt nói chuyện. Lại là trầm mặc một hồi, thẳng đến hắn mồ hôi đều ra không biết bao nhiêu nhỏ thời điểm Dạ thanh âm nhàn nhạt mới truyền đến. Có muốn hay không pháp đi theo ta? Gia nhập hải quân, họ nghe nói như thế Robin sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mi mắt lại là Dạ cặp kia không có chút rung động nào con người. Robin ngộp. Hắn gia nhập hải quân? Nói đùa cái gì? Chương 78, về hưu sinh hoạt tốt. Người đăng, cản xèo nó hai Robin miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nhìn xem Dạ nói ra, "Dạ ạ trung tướng, ngài là đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy giống chứ?" Dạ ạ hỏi lại. Robin nụ cười trên mặt cứng một chút, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói, "Dạ ạ trung tướng, ngươi hẳn là tin tưởng thân phận của ta a." Họ hạ ra người sống sót, năm gần 7 tuổi liền bị treo thưởng 79 triệu. Nghe vậy Robin cười khổ một tiếng. Không sai, ta là họ hạ dạ người sống sót, hơn 20 năm gần đây đều bị chính phủ thế giới truy sát, cơ bản không có hưởng thụ qua một ngày thời gian thái bình. Mỗi lần đều muốn phụ thuộc vào người khác che chở sinh hoạt. Nhưng ở trong đó cũng có thật nhiều vì lợi ích đem ta bán người, nếu như không phải ta cẩn thận, ta sợ sớm đã sớm chết. Đối mặt một cái thế giới chính phủ truy kích đạo phạm, ngươi còn muốn đem ta thu nhập dưới trướng. Robin không rõ, dạy ạ không phải hải quân, vì cái gì còn dám làm ra nhìn như vậy giống như đại nghịch bất đạo sự tình. Chính phủ thế giới đảo phạm lại như thế nào? Dạ Á nhạt âm thanh mở miệng hỏi lại. Ngươi gia nhập hạm đội của ta, ta có thể vì ngươi cung cấp che chở, nhưng trong thời gian ngắn ngươi không thể lấy chân diện mục gặp người. Ngày thường ngươi có thể đeo lên mặt nạ, ta sẽ nói ngươi bởi vì hủy dung cho nên mới làm như vậy, mà lại ta hứa hẹn cuộc sống như vậy cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Trong vòng 5 năm, ngươi có thể quang minh chính đại địa gỡ xuống mặt nạ. Như thế nào? Robin toàn thân run lên, không thể tin nhìn qua Dạ Á. Dạ Á vừa rồi kia lời nói, hắn cũng không có thể hiểu thành. Dạ Á muốn cùng chính phủ thế giới đối nghịch. Giờ khắc này, Robin chỉ cảm thấy Dạ điên rồi, chính phủ thế giới đây chính là hùng cứ thế giới dài đến 800 năm lâu chính quyền. Đối với nó cường đại tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Dạ vậy mà muốn. Robin ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ con mắt, muốn từ trong đó tìm tới một tia đùa giỡn vết tích. Nhưng vô luận hắn làm sao quan sát, nhìn thấy cũng chỉ là lạnh nhạt cùng tự tin. Một loại đối với mình thật sâu tự tin. Robin trầm mặc thật lâu, mới mở miệng yếu ớt hỏi, nếu như ta không đáp ứng ngươi sẽ giết ta sao? Sẽ không. Dạ lắc đầu. Ta sẽ thả ngươi đi. Đương nhiên, nếu như lần sau gặp mặt thời điểm ngươi là hải tặc thân phận vậy ta sẽ không chút do dự địa giết ngươi. Dạ ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn xem Robin. Hắn nghĩ chiêu mộ Robin một trong số đó nguyên nhân là nhìn chúng Robin năng lực, bất quá chủ yếu nhất vẫn là cái kia khỏa lòng chắc cần phát tác đi. Robin kinh lịch cùng hắn rất giống, chỉ bất quá hủy diệt cả hai quê quán đối tượng một cái là hải tặc, một cái khác thì là hải quân. Mà lại Robin hiện tại cũng không phải là hải tặc, bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thuộc về quan hệ thù địch. Hắn cũng không phải là không phần, cho nên hắn không có nhất định phải giết chết Robin lý do. Đương nhiên, nếu như Robin lần này không có đáp ứng hắn ngược lại gia nhập băng hải tặc mũ dơ vậy liền không đồng dạng. Hải quân cùng hải tặc, chú định chỉ có thể ngươi chết ta sống. Robin lại một lần nữa trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian so trước đó bất kỳ lần nào đều trường, đồng thời trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ dãy rủa. Một lúc lâu sau rất cảm tạ ngươi, Dạ ạ trung tướng. Nhưng ta còn là thích một người cuộc sống tự do tự tại. Robin nhìn xem Dạ ạ chăm chú nói. Dạ ạ hơi nheo mắt lại, thật sâu nhìn Robin một chút. Ta đã biết. Dứt lời, Dạ ạ quay người rời đi, chỉ để lại một câu. Nhớ kỹ lời ta nói. Ta không hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi là một cái hải tặc. Nhìn thấy Dạ biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, Robin thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn thích cuộc sống tự do tự tại. Làm sao có thể? Hắn không biết suy nghĩ nhiều có cái cảng có thể để cho hắn đỗ. Nhưng cái này cảng chú định không thể nào là hải quân, không thể nào là Dạ. Nói trắng ra là liền là hắn cũng không tin tưởng Dạ, cũng không tin hải quân. Hải quân tổng bộ mạ gì nệ phỏ cách thánh địa mạ gì hệ khoảng cách gần như vậy, đến lúc đó nếu là thật sự xảy ra chuyện gì hắn liền thật là muốn chạy đều chạy không được. Nhiều năm như vậy hắn cùng các loại người đã từng quen biết, vì sinh tồn muốn mình theo người, nhìn thấu lòng người. Cho nên hắn không cách nào bằng vào Dạ nhẹ nhàng mấy câu liền tin tưởng đối phương. Hắn sẽ không đem mạng của mình giao cho người khác trong tay. Tại nguyên địa chậm trong chốc lát về sau, Robin chậm rãi đứng người lên, hướng phía một phương hướng nào đó từng bước một đi đến, các ngươi không tìm được người. Dạ nhíu mày, ánh mắt nhìn qua trước mắt hướng hắn báo cáo Mọt Sệ. Mọt Sệ là phó quan của hắn, rất nhiều chuyện hắn đều là giao cho Mọt Sệ đi làm. Bao quát lần này bắt băng hải tặc mũ rơm sự tình cũng giống như vậy. Lấy Mọt Sệ thực lực, đối phó hiện tại mới ra đời mũ rơm đoàn căn bản sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Mọt Sệ lại nói cho hắn biết cũng không ở trong thành phát hiện mũ rơm đoàn thân ảnh. đây không có khả năng. Hắn nhưng là nhìn lấy mũ rơm đoàn ban đầu ở trong tòa thành này tách ra, lúc ấy hắn liền để mọt sẽ sắp xếp người thủ tại cửa, nếu như người không có đi ra ngoài khẳng định là có thể ở trong thành tìm tới. Chợt địa, dạy ạ giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn xem mọt sẽ mở miệng hỏi, kia trong khoảng thời gian này có người hay không từ cửa thành bên trong ra ngoài?
Không có.
Chúng ta nghiêm ngặt dựa theo phân phó của ngài, tuyệt đối không có. Đông nhiên, mọt sẽ ngừng nói, giống như là nghĩ đến cái gì, tham dò tính địa mở miệng nói, gặp trung tướng chút thời gian trước không biết vì cái gì xuất hiện ở đây, sau đó mang theo một số người ra ngoài. Hắn nói đây đều là thân thích của hắn, không nghĩ tới quấn vào ạ lạ bạ tạ tòa này náo động bên trong. Nghe đến đó dạ đã biết phát sinh cái gì, ánh mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới gặp tên kia vậy mà đích thân tới, lấy hải quân bản bộ tới đây khoảng cách, 2-3 ngày trên lý luận đến nói là không thể có thể chạy đến. Xem ra làm công vận cho hắn cung cấp một chút trợ giúp a. Trầm mặc một hồi về sau, dạ đối mọt sẽ mở miệng nói, được rồi, ta đã biết. Đã như vậy có thể đi thông chi người không cần lại trông coi cửa thành, không có cần thiết này. Đã gặp đều đã đem người mang đi, vậy hắn khẳng định là bắt không được mũ dâm đoàn. Bất quá không quan trọng, lấy mũ rơm đoàn gây chuyện trình độ, về sau có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn đụng tới. Không quan tâm lần này. Ngay tại Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm một bóng người lại hướng hắn đi tới, còn không có tới gần liền đã hướng phía Dạ cười to nói, "Dạ trung tướng, đã lâu không gặp a. Mỗi lần một đoạn thời gian không thấy ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi lập xuống lớn như thế công lao. Lần này lại đem dầu cô đã cái này vương hạ thất vũ hải ưu ác tính diệt trừ, đến lúc đó chính phủ thế giới bên kia khẳng định sẽ phi thường coi trọng ngươi. Dù sao ngươi như thế giữ gìn mặt mũi của bọn hắn, không cho ngươi thăng cái đại tướng đều nói bất quá đi." Nghe được người tới dường như âm dương lời nói, Dạ ạ cười. Cái này có cái gì? Đều là việc nằm trong vận sự. Lam Hải Quân, khẳng định không thể mỗi ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng, đây là đối với chúng ta phía sau chính nghĩa hai chữ khinh nhẫn. Nói đến vẫn là về hưu sinh hoạt tốt. Chuyện gì đều không cần làm. Ngươi nói có đúng hay không? Gặp trung tướng. Chương 79, căn bản không phải người người đăng, cản xéo nó hai người tới cũng chính là gặp sắc mặt lập tức cứng đờ. Không có việc gì, chơi bời lêu lổng. Cái này không phải liền là đang nói hắn sao? Nhìn xem gặp trên mặt kia hơi có vẻ thần sắc khó xử, Dạ ạ khoe miệng không khỏi có chút dương lên. Hắn biết gặp vừa rồi kia lời nói là nói đem chính phủ thế giới làm chủ tử của mình đồng dạng, như thế giữ gìn chính phủ thế giới mặt mũi. Ở trong đó nhìn như là nói dầu cô đại sự tình, kỳ thật lại là đang nói hắn lúc ấy đối dở dạ gồng làm những sự tình kia. Dù sao quân cách mạng là công nhân phản kháng chính phủ thế giới tổ chức, hắn như thế nhằm vào quân cách mạng thủ lĩnh không phải liền là tại hướng chính phủ thế giới lấy lòng sao? Mà dở dạ gồng lại là con của hắn, cho nên ra ngoài không cam lòng hắn mới có thể nói ra câu nói này. Chỉ bất quá không có nghĩ tới những thứ này, nói đều bị Dạ Hoàn Mỹ địa đối trở về. Dạ Á nhìn qua trước mắt gặp, tiếp tục mở miệng nói, nghe nói gặp trung tướng vừa rồi mang theo mấy cái thân thích ra khỏi thành. Đúng gặp gật gật đầu, biểu hiện ra một bộ dáng khổ não. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tại Á La Bạ Tạ, hơn nữa còn cuốn vào chiến tranh bên trong. Vì để cho an toàn của bọn hắn, cho nên ta liền đem bọn hắn mang ra ngoài. Thật sao? Vậy ngươi những này thân thích có thể để cho ta cũng nhận thức một chút sao? Đến lúc đó lần sau ta gặp cũng có thể trông nom một hai. O dường như không nghĩ tới Dạ sẽ như vậy hỏi, gặp lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền cười pha trò nói, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc, bọn hắn sau khi đi ra nói lần này kinh lịch để bọn hắn lưu lại bóng ma, cho nên sớm cũng sớm đã đi thuyền rời đi. Dạng này a? Dạ ạ kéo dài thanh âm, tiếp lấy hướng phía gặp phương hướng chậm rãi đi đến, tại đi vào cùng gặp sóng vai thời điểm ngừng lại. Gặp trung tướng, chúng ta đều là một tên hải quân, giữ gìn thế gian chính nghĩa là chức trách của chúng ta. Bởi vậy gặp được hải tặc liền tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, ngươi nói đúng không? Nghe nói có chút hải tặc tựa như đánh không chết tiểu cường đồng dạng, cho dù gặp được nhiều lần nguy cơ cuối cùng cũng có thể biến nguy thành an. Có sao nói vậy, ta còn không có gặp qua dạng này hải tặc đâu, ngược lại là thật muốn mở mang kiến thức một chút, để cho ta nhìn xem có phải thật vậy hay không cùng tiểu cường đồng dạng khó giết, dù sao ta mỗi lần gặp phải hải tặc đều không cảm thấy bọn hắn khó giết ta. Dứt lời, Dạ ạ trực tiếp quay đầu rời đi, chỉ để lại nguyên địa sắc mặt một trận âm trầm gặp. Gặp quay đầu, nhìn qua Dạ ạ dần dần đi xa bóng lưng, trong mắt ảm đạm không rõ. Hắn biết Dạ ạ vừa rồi những lời kia là tại điểm hắn. Trầm mặc một lát sau, gặp ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Quyết định chờ sau đó hắn liền ra biển đi tìm phỉ cùng ạ sở kia hai tên tiểu tử túi. Lần này nói cái gì cũng phải đem bọn hắn từ hải tặc trên con đường này kéo trở về. Không phải nếu là thật có một ngày gặp dễ ạ. Hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng. Một bên khác, ạ lạ bạ tạ phụ cận hải vực phía trên, một chiếc dê dừng đầu thuyền bùm chính đi thuyền tại trên mặt biển. Phỉ, ra ra ngươi thật có thể giải quyết ạ lạ bạ tạ sự tình sao? Ta vẫn có chút lo lắng vì hắn. Một cái màu da cam tóc ngắn nữ nhân nhìn xem một cái đội nón cỏ thiếu niên mở miệng hỏi. Yên tâm đi. Gia gia của ta ở nơi đó, kia cái gì dầu cổ đã khẳng định không phải là đối thủ của hắn. À lạ bạ ta nhất định sẽ được cứu. Lui vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy đối gia gia mình tự tin. Lại nói vì làm sao trước đó không nghe ngươi đề cập qua gia gia ngươi. Lông mày quan sản gì hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe nói như thế vì mặt đông nhiên một lục, lòng còn sợ hay nói, gia gia của ta tên kia mạnh muốn mạng, mà lại làm việc hoàn toàn không có phân tức, giờ đợi liền đem ta ném vào ngàn trượng vực sâu, ném vào ban đêm trong rừng rậm, đem ta cột vào khí cầu bên trên bay lên không trung. Vì không ngừng phun nước đắng, lên án lấy gặp khi còn bé đối với hắn làm hết thảy. Mà sản gì nghe xong thì là khỏe miệng giật một cái. Ta xem như biết ngươi kia không hợp thói thường sinh mệnh lực là thế nào tới. Lúc này, một bên một mực không lên tiếng sổ rô mở miệng, trong giọng nói mang theo ngưng trọng. Luffy, ngươi xác định ra ngươi thật rất mạnh. Không phải là ngươi khi còn bé bị hắn ngược nguyên nhân a? Ngươi xác định hắn đối với ngươi bây giờ tới nói vẫn là rất mạnh. Phải biết đối thủ thế nhưng là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong dậu cô đái, cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Rất mạnh. Luffy nhìn xem Sozo, chăm chú gật đầu. Ta trước đó nghe người trong thôn đều gọi hắn cái gì hải quân anh hùng tới. Có thể lên làm anh hùng người nhất định rất mạnh đi. Luffy thử lấy răng, vừa cười vừa nói. Nhưng mà hắn thốt ra lời này xong Nạ Mỹ cùng Sổ Rộ sắc mặt cùng nhau biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Phi. Ngươi nói ra già của ngươi là hải quân anh hùng. Nạ Mỹ trong giọng nói mang theo kinh hãi hướng Phi hỏi. Đúng. Sao rồi? Nạ Mỹ không có trả lời Phi, mà là hỏi lần nữa, ra già của ngươi gọi gạc. Không sai. Phi gật gật đầu. Sau khi nói xong Nạ Mỹ cùng Sổ Rộ lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Sau một lúc lâu Sổ Rộ mới mở miệng yếu ớt, ra già của ngươi nếu quả như thật là cái kia gạc kia quả thật có thể đối phó dầu cổ đại. Thế nào? Sổ Rộ. Vì ra ra rất nổi danh sao? Một bên nho nhỏ con cọp tợ nhìn xem Sổ Rộ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ừm, rất nổi danh. Hải quân trung tướng gạc là một vị tràn ngập sát thái truyền kỳ hải quân, được xưng là hải quân anh hùng, là đã từng mấy lần đem vua hải tặc Gồn Dơ Rổ Gờ đẩy vào tuyệt cảnh hải quân. Cái gì? Nghe vậy còn lại mấy cái không hiểu rõ gặp danh hào người tất cả đều giật mình. Có thể đem cái kia vua hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh, thực lực đến cỡ nào cường đại? Đây chính là tất cả hải tặc bên trong vương giả a. Bờ rủ sờ đúng lúc này, một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên. Nạ Mỹ từ trong túi xuất ra một chiếc điện thoại trùng, vui mừng nói, là VV điện thoại. Nói xong, Nạ Mỹ liền trực tiếp kết nối, mà Sản Dì lúc này cũng là lập tức đi vào Nạ Mỹ bên người, tại kết nối trong nháy mắt liền mở miệng nói, VV tiểu thư, ngươi không có bị thương chớ. À là bà ta còn tốt chứ? Ta không sao, à là bà ta cũng không sao. Dầu cổ đài đã bị đánh bại, quân phản loạn náo động cũng đã bị trấn áp. VV thanh âm từ điện thoại trùng kia bưng truyền đến. Nghe vậy trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra nụ cười vui vẻ, Nạ Mỹ mở miệng nói, vậy là tốt rồi. Xem ra gặp trung tướng thực lực quả nhiên cường đại. Nhưng mà lời này vừa nói ra lại làm cho đối diện VV sửng sốt một chút. Gặp trung tướng? Cái gì gặp trung tướng? Nghe vậy Nạ Mỹ cũng ngộng, vô ý thức hỏi, không phải gặp trung tướng đánh bại dầu cổ đái, cứu vớt ạ là bà tạ sao? Không phải a. Dầu cổ đại là dạ trung tướng đánh bại, quân phản loạn cũng là dạ trung tướng giải quyết. Nói đến đây, VV tiếng nói bỗng nhiên trở nên dồn dập lên. Nạ Mỹ, các ngươi còn tại ạ là bà tạ sao? Nếu như còn ở đó nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi, không phải nếu như bị dạ trung tướng phát hiện liền xong rồi. Dạ trung tướng hắn, căn bản cũng không phải là người. Chương 80, không thể không có bức cách người đăng, cản xeo nó hay không phải người. Cái kia còn có thể là cái gì? Nạ Mỹ vô ý thức hỏi. Ai nha? Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là dạ trung tướng tên kia thực lực quá cường đại, cùng cái quái vật. Liên thân vì vương hạ thất vũ hải dầu cổ đại trong tay hắn cũng như đồ chơi, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng liền bị đánh bại. Nói đến đây VV trong tiếng nói mang theo một tia sợ hãi, tiếp lấy vô cùng chăm chú nói, các ngươi còn tại ạ là bạ tạ sao? Ở đây nói cho ta biết ở đâu, ta giúp các ngươi chạy đi. Không phải nếu như bị dạ trung tướng gặp kia hậu quả khó mà lường được. Nghe được VV lời này, đám người không hiểu địa nghĩ đến lúc ấy gặp cường ngạnh muốn bọn hắn rời đi ạ lạ bạ tạ thời điểm cũng là dùng đồng dạng lý do. Từ A Sơ, gặp, đến bây giờ VV, bọn hắn từ ba người miệng bên trong nghe được đối dạ nồng đậm kiên kỵ. Dạ phi thần sắc chăm chú, nhẹ nhàng nỉ non. Hắn luôn cảm giác về sau mình sẽ cùng dạ đụng tới. Bất quá hắn lại cũng không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn rất muốn nhìn một chút có thể để cho Kaka cùng Gia Gia đều như thế kiên kỵ người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trầm mặc một hồi về sau, Nạ Mỹ đối VV mở miệng nói, chúng ta đã rời đi ạ là bà tạ, một bên khác, Zét Lái Nạ Đỉnh, Thánh Địa Mạ Dì Hề Giọt. Một cái to lớn vô cùng trong phòng họp. Có mấy chương ghế sofa xen vào nhau tinh tế điệu bày ra trong đại sảnh, trong đó trên ghế salon ngồi mấy cái lao giả, còn có một cái tóc vàng nam tử trung niên đứng ở bên cạnh. Hết thể 5 người. Mà 5 người này chính là chính phủ thế giới quyền lực đỉnh điểm, được thế nhân tôn xưng là gò rụt sầy tồn tại. Nam tử trung niên cũng chỉ là nhìn niên kỷ nhỏ bé, tuổi thật so mấy vị khác không nhỏ hơn bao nhiêu. Dù sao thân là gò rụt sầy bọn hắn, là đạt được vĩnh sinh quyền hành chiếu cố một bộ phận người. Năm người lúc này đều trầm mặc, mà tại năm người trước người bên cạnh bàn, có một chiếc điện thoại trùng ngay tại hồi báo cái gì nội dung. Sau một lúc lâu, điện thoại trùng bị cúp máy, năm người lại rơi vào trong trầm mặc. Lại qua một hồi lâu, chiến thần phòng ngự khoa học Sen Xạ Tùn mới mở miệng yếu đất nói, "Giờ cô đái mưu toan phá vỡ ạ lạ bạ tạ chính quyền, việc này như thế nào giải quyết?" Còn lại bốn người cùng nhau trầm mặc, qua mấy hơi thở sau chiến thần tư pháp và kỳ dị Sen mở miệng nói, "Thủy bỏ giờ cô đã thân phận của Vương Hạ Thất Vũ Hải, đem nó giam giữ đến ỉm kẹo đao đáy biển đại ngục giam." Lời này vừa nói ra, còn thừa không có lên tiếng ba cái gọ rụt sấy liếc mắt nhìn nhau về sau cùng nhau nói, "Tán thành." Bốn cái gọ rụt sấy đều cho thấy thái độ của mình, Sen Xạ Tùn đương nhiên cũng sẽ không phản đối, liên quan tới dầu cổ đã xử trí cứ như vậy bị năm người nhẹ nhàng địa quyết định. Giải quyết xong dầu cổ đã sự tình về sau, Sen Xạ Tùn ánh mắt tại mấy người còn lại trên thân quét mắt một chút, nói, "Vậy kế tiếp chúng ta nói chuyện dạ tên này hải quân trung tướng. Mặc kệ là trước kia cũ mạ sự kiện vẫn là lần này ạ lạ bạ tạ sự kiện, hắn đều có tham dự trong đó. Hơn nữa còn là lấy một loại phi thường mấu chốt thân phận." Cú mạ sự kiện Trung Hoa Kỳ Cú mạ liên thủ chém giờ dạ gồng một cánh tay, nhưng cú mạ cũng bởi vậy bị giờ dạ gồng giết chết. Hay nói một chút lần này ạ là bạ tạ sự kiện, tại dầu cô đai bại lộ mình sở tác sở vi về sau, cũng là dạ đem nó đánh bại, cứu vớt ạ là bạ tạ. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Vương Hạ Thất Vũ Hải liên tiếp tổn thất hai cái ghế, đồng thời cũng đều là cùng Dạ có quan hệ, các vị không cảm thấy quá mức trùng hợp sao? Lời này vừa nói ra, trên trận lại là một trận trầm mặc. Trầm mặc tại thế giới này, trung tâm quyền lực là thường thấy nhất đồ vật. Làm thế giới quyền lực đỉnh điểm, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều có thể sẽ đối với thế giới mang đến cực lớn ảnh hưởng, cho nên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thông tục điểm nói liền là không thể mất bức cách. Lại qua một đoạn thời gian, chiến thần nông nghiệp Peter mở miệng, có thể nói là trùng hợp, nhưng cũng có lý mà theo. Hai cái này vốn là tại Ạ Lạ Bạ Tạ Hải vừa phụ cận chuyện phát sinh, dạy tại kinh lịch cù mà sự kiện về sau đi đến Ạ Lạ Bạ Tạ lại vừa vận động tới dầu cổ để phát động chính biến cũng tình có thể hiểu. Bất quá tựa như ngươi nói, dù nói thế nào vẫn có chút quá mức trùng hợp. Hai lần Thất Vũ Hải xuống ngựa đều cùng hắn có quan hệ. Mà lại theo tin tức truyền đến nhìn, dạy ạ trước mắt đã có đại tướng thực lực, một cái 18 tuổi đại tướng, các vị hẳn là có thể minh bạch cái này lớn bao nhiêu phân lượng à. Peter nhìn xem mấy người, yếu ớt nói. Trong không khí lại là một trận trầm mặc, một lúc lâu sau truyền đến một thanh âm. Tiếp tục quan sát, sau một ngày, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong dậu cổ đã xuống ngựa tin tức cũng theo đó truyền khắp thế giới. Trong báo ký càng địa trình bày liên quan tới dậu cổ đại đối với Vương quốc Gạ Lạ Bạ Tạ làm mọi chuyện. Cuối cùng thì là xử trí quyết định của hắn, giam giữ đến ỉm kẹo đao. Mà bắt dậu cổ đại người chính là hải quân trung tướng Dạy Ạ. Trong lúc nhất thời, Dạy Ạ cái tên này lần nữa truyền khắp thế giới, vô số thế lực lúc này nghe được tin tức này đều lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai cái Thất Vũ Hải xảy ra chuyện, không phải là bị giết liền là bị bắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có một loại mưa gió nổi lên xu thế. Đương nhiên, đây chỉ là những cái kia cỡ trung tiểu thế lực mới có cái lo lắng này. Những cái kia trên biển thế lực lớn đối với này là hoàn toàn không lo lắng, tại bọn hắn mà nói, thực lực mới là hết thảy. Chỉ cần có thực lực cường đại, như vậy vô luận thế giới sinh ra như thế nào dung chuyện, đều có thể ở trong mưa gió sừng sững không ngã. Tứ Hoàng Băng Hải Tặc một trong băng hải tặc dâu trắng chính là như vậy ý nghĩ. Lúc này, tân thế giới nơi nào đó hải vực, Mộ Bị Giờ Y Cờ Cờ bên trên. Dâu trắng ánh mắt yếu ớt mà nhìn xem trên tay báo chí, khinh thường nói, dầu cổ đại phế vật kia, vẫn là thích làm những này hổ lão đầu ba nao đồ vật. Dâu trắng ánh mắt chỉ ở dầu cổ đại trên tấm ảnh dừng lại hai mắt liền không có tiếp tục chú ý hắn. Với hắn mà nói, một cái mất đi lòng dạ bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng hắn tốn hao tinh lực. Hắn cần thiết phải chú ý chính là. Dâu trắng ánh mắt thuận báo chí nội dung rời xuống, cuối cùng như ngừng lại một cái nam tử trên tấm ảnh. Mà nam tử này chính là Dạy Ạ. Dạy Ạ dâu trắng nhẹ giọng nỉ non. Ban sơ nghe được cái tên này thời điểm hắn hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, ngay lúc đó Dạy Ạ hắn thấy chỉ là một cái hơi có chút thực lực tiểu tử thôi, còn chưa xứng để hắn thế giới này mạnh nhất nam nhân cố ý nhớ kỹ hắn. Nhưng theo về sau từng kiện chuyện phát sinh, Dạy Ạ cái tên này cũng dần dần đi vào tầm mắt của hắn. Giết chết Golden Lion, cùng cái đồ đơn đấu mà bất tử, từng cọc từng kiện tựa hồ cũng như nói cái này đã từng hắn không để vào mắt hải quân tiểu quỷ bây giờ đã phát triển đến một cái độ cao mới, trở thành trên thế giới đỉnh cấp cường giả một trong. Không phải hắn có khả năng tùy ý coi nhẹ tồn tại. Bờ rủ sở suy nghĩ phát tán ở giữa, một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên. Chương 81, người không phạm ta. Người đăng, cản xèo no hay hùm dâu trắng ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp Marco từ trong túi móc ra một con điện thoại trùng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem dâu trắng nói ra, là ạ sở điện thoại. Nghe vậy dâu trắng khỏe miệng cũng không khỏi có chút dương lên, nhưng một giây sau lại nghiêm mặt. Ạ sở tiểu tử này, còn biết gọi điện thoại về. Ra ngoài lâu như vậy đây là đánh cú điện thoại đầu tiên a. Nhìn thấy dâu trắng bộ dáng này, Marco trong mắt không khỏi lộ ra một tia khinh bỉ. Rõ ràng trong lòng vui vẻ muốn chết, nhưng trên mặt nhưng vẫn là phải làm bộ một bộ không vui dáng vẻ. Cắt rối trá nam nhân. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền dám ở trong lòng nói một chút, không phải nếu là nói ra sợ là đến tiếp nhận dừng lại yêu giáo dục. Kết nối điện thoại trong nháy mắt, ạ sở cởi mở thanh âm liền từ đối diện chuyển tới. Mốt sở. Marco, gần nhất thế nào? Còn có thể thế nào? Vẫn là như thế thôi. Marco đảo mắt cá chết, nhặt vừa nói. Ha ha ha. Kia láo cha đâu? Lão cha thân thể gần nhất có tốt một chút sao? Ạ sở hỏi lần nữa. Tốt cái gì tốt, cũng vẫn là như thế. Ngươi cũng không phải không biết lão cha tên kia, luôn không nghe lời, gọi hắn không muốn uống rượu còn mỗi ngày uống rượu. Thật là. Marco nhịn không được nhả ránh, mà lời này dâu trắng không muốn nghe, lập tức phản bác. Ai ai ai. Marco. Cái gì gọi là ta không nghe lời, uống rượu là nhân sinh một lớn chuyện lý thú. Là chuyện vui. Ngươi chỉ có vui vẻ thân thể mới có thể tốt nhanh, ngươi cái danh con biết cái gì. Đúng. Ngài nói đều đúng. Marco qua loa điệu trả lời. Ngươi dâu trắng khó thở. Ở trong lòng ngầm thầm nói một câu. Nghịch tử. Không nói chúng ta, lại nói ạ sơ ngươi tình huống như thế nào. Truy kích tịch sự tình thế nào. Mắt cô thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc, đối ạ sơ hỏi. Tạm thời còn không có kết quả, bất quá ta đã có đầu mối. Qua không được bao lâu hẳn là có thể tìm tới hắn. Ạ sơ hồi đáp. Tốt mắt cô gật gật đầu, tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Đúng rồi, ạ sơ. Ngươi gần nhất ra biển danh tiếng không muốn như vậy thịnh, không nên bị cái kia hải quân trung tướng dễ ạ đuổi kịp. Tin tức ngươi cũng thấy đấy a. Nếu như bị hắn bắt được sợ là có ngươi hào hảo mà chịu được. Lời này vừa nói ra, đối diện ạ sờ bỗng nhiên không có thanh âm, một trận trầm mặc. Dâu trắng nhạy cảm giác được một chút không thích hợp, mở miệng hỏi, làm sao vậy, ạ sờ? Có việc liền nói, chớ cùng cái nương môn đồng dạng lằng nhà lằng nhằng. Lao cha, kỳ thật ta đã gặp được Dạy ạ. Ạ sờ thanh âm nhàn nhạt từ đối diện truyền đến, lại làm cho trên thuyền đám người tất cả đều giật mình, cùng nhau kinh hô. Cái gì? Nhưng rất nhanh kim cương rổ rủ trên mặt liền lộ ra tiêu dung. xem ra cái kia dạ cũng không thế nào nhỏ sao. Thậm chí ngay cả ạ sờ ngươi cũng không cách nào cầm xuống, không phải ngươi bây giờ làm sao còn có thể cái này cùng chúng ta gọi điện thoại. Dạng này xem xét trước đó những cái kia đưa tin hải quân sợ là đều nói ngoa đi. Bì bì bì. Dô du, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta đều bắt không được? Làm sao? Ta rất yếu sao? Ạ sờ tức hổn hển thanh âm từ đối diện vang lên, để đám người cũng nhịn không được cười lên ha ha. Dâu trắng cũng là nở một nụ cười, nhưng cùng lúc cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là hắn đoán sai, dạy ạ những sự tình kia dấu vết thật là hải quân cố ý nói ngoa. Không phải làm sao ngay cả ạ sở đều bắt không được. Thật không phải hắn coi thường con của mình, thật sự là ạ sở thực lực khách quan ở trên thế giới đỉnh cấp cường giả tới nói chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Cũng tỉ như hải quân nếu là không có nói khoác dạ thực lực, kia ạ sở trong tay hắn căn bản không có khả năng có bao nhiêu năng lực phản kháng. Mà lúc này ạ sở trả lời cũng giải đáp hắn nghi hoặc. Sự tình không phải như vậy, ta tại dạ trong tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mà lại hắn trái cây năng lực còn khắc chế năng lực của ta, ta ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả năng lực của ta đều không dùng được. Nói đến đây thời điểm ạ sở trong giọng nói mang theo nồng đậm biệt khuất. Dùng không ra năng lực với hắn mà nói thật là quá khó tiếp thu rồi, dù sao hắn chủ yếu phương thức chiến đấu liền là ỷ lại trái cây năng lực triển khai. Ta tại trên tay hắn ngay cả mấy chiêu đều đi bất quá, nếu như không phải cuối cùng được người cứu, ta sợ sớm cũng sớm đã chết. Ạ sở lời này vừa ra, mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Uy, ạ sở, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi tại dạ trên tay ngay cả mấy chiêu đều đi bất quá. Hoa kiếm bị sở tạ không thể tin mà hỏi thăm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Ạ sở cười khổ nói. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều trầm mặc. Đối với ạ sở thực lực bọn họ đều là rõ ràng, coi như trái cây năng lực bị khắc chế thực lực cũng không phải rất yếu, nhưng thậm chí ngay cả đối phương mấy chiêu đều không tiếp nổi. Tại trên chiếc thuyền này, có thể làm được loại tình huống này chỉ có dâu trắng. Mặc dù chỉ dựa vào cái này bọn hắn cũng không cho rằng dạ liền có thể sánh vai dâu trắng, nhưng cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Dù sao thỏa thỏa đại tướng thực lực là chạy không được, hơn nữa còn không phải loại kia phổ thông đại tướng. Liền ngay cả dâu trắng bản nhân lúc này cũng là ánh mắt nhắm lại, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt, mắt cô giống như là nghĩ đến cái gì, đối ạ sơ hỏi, ạ sơ, ngươi nói có người cứu được ngươi. Người kia ngươi biết là ai sao? Không rõ ràng. Nhưng từ gần nhất báo chí đến xem, hẳn là quân cách mạng thủ lĩnh Dở Dạ Gổng. Nói đến đây, ạ sơ có chút thấy náy. Bởi vì cứu ta Dở Dạ Gổng cuối cùng bị chạm gãy một cánh tay, ta có lỗi với hắn. Đám người lần nữa trầm mặc, một lúc lâu sau dâu trắng mở miệng nói, ạ sơ. Dở Dạ Gổng cái này ân tình ta nhớ kỹ, ta sẽ báo đáp hắn, ngươi không cần có cái gì gánh vác. Đồng thời, dạ ạ tiểu quỷ kia lần này đối ngươi làm sự tình ta cũng nhớ kỹ, chúng ta băng hải tặc dâu trắng người cũng dám đụng, xem ra người tuổi trẻ bây giờ có chút không biết trời cao đất rộng à. Nghe nói như thế ạ sở lập tức kích động lên. Lao cha, dạ ạ tên kia rất mạnh, lấy ngươi bây giờ thân thể. Nhưng mà ạ sở nói được nửa câu liền bị dâu trắng đánh gãy. Xuân nhi tử, chúng ta băng hải tặc dâu trắng trên biển cả chưa hề đều là tuân thủ nghiêm ngặt có thủ tất báo tín điều. Nếu như làm nhi tử kém chút bị giết kết quả ta cái này làm lão tử cái gì đều không biểu hiện người khác nhìn ta như thế nào dâu trắng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết. Dạ ạ tiểu tử kia xúc phạm chúng ta băng hải tặc danh giới cuối cùng. Thu này nhất định phải báo. Còn có, lão tử thân thể rất tốt, chỉ là một cái dạ ạ, lão tử còn không để vào mắt. Lão tử, thế nhưng là dâu trắng A. Chương 82, thực lực đột phá, tam đại tướng cấp bậc. Người đăng, cản xẹo nó hai bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đột phá. Dạ ạ mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trải qua hắn nhiều ngày như vậy khổ tu cùng nhiều cuộc chiến đấu, hắn bật sổ sổ cụ rốt cục lại đột phá, đạt đến hạ một cái cấp bậc. Bây giờ hắn bật sổ sổ cụ đã sánh vai đương nhiệm tam đại tướng, song sát hạ kỳ vẹn vẹn kẻ bùn sổ cụ còn kém một bậc. Thể phách bên trên bây giờ hắn mạnh hơn tam đại tướng, mà lại hắn còn có hạ ảo sổ cụ. Các loại phối trí được ra, dạy ạ bây giờ có thể tự tin điệu nói ra, hắn đã đạt tới đương nhiệm tam đại tướng thực lực tiêu chuẩn. Chân chính trên ý nghĩa bước vào thế giới cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Xuyên qua tới hơn 2 năm, rốt cục đạt đến một bước này, thật không dễ dàng a. Dạy ạ khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hồi tưởng lại mình 2 năm này nhiều cố gắng, giờ phút này hết thảy đều cảm giác đáng giá. Quả nhiên, thực lực tăng lên là để cho người ta phi thường vui vẻ một sự kiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu xanh thẳm biển cả giờ phút này nhìn xem so với thường ngày càng thêm địa làm cho người tâm thần thanh thản. Giờ phút này cách hắn rời đi ạ lạ bạ tạ đã có 2-3 ngày. Mà hắn hiện tại ngay tại về hải quân bản bộ trên đường, đại khái còn có 7-8 ngày hành trình. Sengoku nói hắn một mực tại bên ngoài vất vả chấp hành nhiệm vụ, muốn hắn về hải quân bản bộ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ừ. Đây là trải qua tân trang về sau lời nói, mà Sengoku nguyên thoại là, ngươi gần nhất ở bên ngoài gây quá nhiều chuyện, trở về an phận một đoạn thời gian. Thiên địa lương tâm, hắn làm những cái kia sao có thể tính gây chuyện đâu? Đả kích quân cách mạng, bắt được Newton phá vỡ ạ lạ bạ tạ chính quyền dầu cổ đại. Cái này một kiện không phải thật to chuyện tốt. Mặc dù động tĩnh đúng là lớn một điểm chính là, bất quá kỳ thật trở lại hải quân bản bộ cũng rất thuận theo tâm ý của hắn. Lấy hắn thực lực hôm nay, phổ thông chiến đấu với hắn mà nói đã không cách nào làm cho hắn thực lực tăng lên. Cái này giống như là một con voi cùng một con kiến đối chiến, voi lại bởi vì giẫm chết bao nhiêu con kiến mà trở nên mạnh hơn sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hiện nay trừ phi là loại kia có thể để cho hắn toàn lực ứng phó chiến đấu, không phải đối thực lực của hắn cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Nhưng vấn đề là đối thủ như vậy thế giới này đã tìm không ra nhiều ít cái. Tam đại tướng, tứ hoàng. Có dạng này thực lực người một cái tay đều đếm ra. Mà tìm tứ hoàng liền không quá thực tế, dễ à sợ mình sẽ lật xe, nhưng là tam đại tướng. Đây là nhà mình thúc thúc a. Chất tử tìm bọn hắn làm bồi luyện bọn hắn có ý tốt tự tuyệt. Đến Tiểu Trạch đã cảm thấy là ngượng ngùng. Dễ à hai tay ôm đầu, nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là hài lòng. Chợt, dễ à cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Mở to mắt, ngước mắt nhìn lại. Một giây sau, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Đây là, chỉ gặp lúc này bọn hắn chiếc thuyền này đang bị một mảng lớn mây đen bao phủ, mà tại trong tầm mắt xa xôi phía trước, một cái thông thiên triệt địa bóng người to lớn xuất hiện tại kia. Thân ảnh sau lưng một cặp như là cánh đồ vật, trong tay cầm một thanh to lớn cái đĩa. Cái này, đây là cái gì a? Có hải quân nhìn thấy cái này to lớn như vậy thân ảnh nhịn không được kinh thanh hô, trên trán chảy xuống giọt giọt mồ hôi lạnh, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Còn lại phần lớn hải quân cùng biểu hiện của hắn đều không khác mấy, đều lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Bọn hắn xuất sinh đến bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy người. Cái này sợ không phải giống như trời cao a. Mặc sẽ ngược lại là còn tốt một điểm, nhưng trên mặt cũng không khỏi chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Đối với biểu hiện của mọi người dạ cũng không nói gì thêm, nếu như hắn không biết phía trước bóng người kia hư thực sợ là phản ứng của hắn so mặc sẽ cũng không khá hơn chút nào. Không sai. Phía trước cái kia cơ hồ cùng trời đủ cao thân ảnh chính là trong nguyên tắc mũ rơm đoàn đã từng gặp qua cái kia bóng người to lớn. Cũng chính là sở cái ạ bên trên hình chiếu xuống cái bóng. Không rõ ràng cái này người bỗng nhiên nhìn thấy to lớn như vậy thân ảnh tự nhiên là sẽ bị giật mình, nhưng tinh tường nguyên lý tự nhiên là không cảm thấy có cái gì. Đến loa đảo phụ cận hải vực sao? Dây á nhẹ giọng nhỉ non một tiếng. Báo cáo. Phía trước hải lưu xuất hiện dị thường. Sơ bộ phán đoán phía trước có to lớn đủ mạ kỳ hình thành. Chật, một cái hải quân đi vào dây á trước người, hướng phía hắn la lớn. Dây á hơi nheo mắt lại, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở đầu thuyền chỗ, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp hải lưu lúc này bỗng nhiên trở nên chạy xiết, mà lại càng lúc càng nhanh. Dây á ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm mặc một lát sau mở miệng, lập tức quay đầu. Vòng qua vùng biển này, các ngươi nên rời đi trước, ta đi phía trước tìm kiếm tình huống. Dứt lời, dạy ạ thân hình tại nguyên địa chậm rãi trở thành ạ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đối với dạ đột nhiên rời đi tình huống mọt sẽ đã không cảm thấy kinh ngạc, nhà mình vị này trung tướng ỷ vào trái cây năng lực là như vậy. Ghê tởm. Thật âm mộ a. Lắc đầu, mọt sẽ thu hồi huyết tưởng, chỉ huy đông đảo hải quân động thủ chuẩn bị vòng qua mảnh này nhìn liền không an tính hải vực. Dạy ạ trên tay có tính mạng của hắn thẻ, bọn hắn rời đi không muốn cho dạ thêm phiền là được, đến lúc đó dạ chơi xong tự nhiên là sẽ trở lại. Dạy ạ bên này, đang bay không biết bao xa về sau thân ảnh của hắn rốt cục cũng ngừng lại. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt biển xuất hiện mấy cái to lớn Uzumaki đang không ngừng địa thôn vệ lấy nước biển xung quanh. Lên cao hải lưu. Tuy là câu nghi vấn nhưng dạ ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Ở vào đoa đảo hải vực phụ cận xuất hiện loại này kỳ quan ngoại trừ lên cao hải lưu bên ngoài không có cái khác. Dạ đứng ở thiên khung phía trên, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lập tức phóng thích mà ra. Sau một lúc lâu không ai, xem ra mũ rơm đoàn hẳn là còn chưa tới nơi này. Dạ nhả tâm thanh mở miệng. Tại mấy trăm năm trước đó, lên cao hải lưu phun trào tần suất là rất ổn định, trên cơ bản liền là một tháng 5 lần. Nhưng đến cái niên đại này về sau lên cao hải lưu tần suất phi thường không ổn định cũng không thể dự đoán. Cũng liền là phi thường người có kinh nghiệm mới có thể đại khái dự đoán ra lên cao hải lưu phun trào đại khái thời gian, đồng thời đều không dám xác định. Nhìn qua phía dưới càng lúc càng lớn đủ du mạc kỳ, dạy ạ trong mắt cũng không có bao nhiêu kích động. Hắn đối với sở kỳ ạ cũng không có hứng thú, không phải chính hắn đều có thể trực tiếp dùng năng lực bay đi lên, không cần mượn nhờ cái khác ngoại lực. Bất quá đối với quan sát một chút lên cao hải lưu bộc phát hắn vẫn có chút hứng thú. Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ trong nguyên tắc lần thứ nhất vừa ý thăng hải lưu lúc bộc phát cái chủng loại kia rung động. Hắn rất hiếu kỳ tận mắt nhìn đến loại này thiên nhiên vĩ lực chỗ bồi dưỡng kỳ quan sẽ là cái gì cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, dạy ạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái tốt đồ chơi, khoe miệng nổi lên một vòng tiêu dung, bay đến một cái lớn nhất ủ rủ mạ kỳ phía trên. Lên cao hải lưu kỳ thật trên bản chất là thuộc về thiên nhiên thai hại một loại, lại tên nó cút sở trẻ ảm. Tại đoa đảo hải vực, có cái so đáy biển còn sâu đại không động, chỉ cần nhiệt độ thấp nước biển chảy vào trống rỗng bên trong, dưới đáy địa nhiệt sẽ sinh ra hơi nóng áp lực quá lớn tạo thành đáy biển bộc phát, xuyên thấu qua to lớn hải lưu đem thuyền sông lên chân trời. Đây chính là cái gọi là nó cút sở trẻ ảm. Nó cút sở trẻ ảm bộc phát mang theo vô cùng năng lượng cường đại, trọn vẹn sẽ phun trào một phút đồng hồ lâu, có thể đem như thế lượng lớn nước biển đưa lên thiên khung, có thể nghĩ uy lực của nó đến cỡ nào to lớn. Nhưng ả muốn thử xem đến tột cùng mạnh bao nhiêu lớn. Chương 83, viêm tức. Người đăng, cản xẹo nó hai ả đứng ở thiên khung phía trên, ánh mắt khẽ nhúc đích. Tại dưới chân hắn, một cái hư ảo to lớn màu trắng vòng tròn chậm rãi hiện. Mà lúc này phía dưới nó cút sở trẻ ảm tích xúc cũng đã đến một bước cuối cùng. To lớn đủ rủ mạ kỳ biến mất không thấy gì nữa, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác, nhưng mà dạ ạ biết rõ đây hết thảy cũng chỉ là báo tố tiến đến trước đó bình tĩnh thôi. Mấy hơi sau mới vừa rồi còn bình tĩnh mặt biển đống nhiên phun trào, không ngừng cuộn cuộn. Mà trên mặt biển trước đó xuất hiện đủ rủ mạ kỳ địa phương lúc này cũng giống như nhô lên một cái bọc nhỏ. Dạ ạ hơi nheo mắt lại. Đến rồi. Sau một khắc, chỉ nghe mấy tiếng vang to lớn chuyển đến. Nó cút sở trẻ ảm trong nháy mắt phun ra ngoài, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hướng phía thiên khung phía trên dũng mãnh lao tới. Mà dạ nhìn qua hướng mình đánh tới nọ cút sở trẻ ảm thì là đưa tay hướng xuống mánh địa để ép, đồng thời nhạt âm thanh hô to, viêm tức. Một đạo nóng bỏng vô cùng xích hồng sắc hỏa trụ từ dạ dưới chân màu trắng vòng tròn bên trong tuôn ra, hướng phía dưới nọ cút sở trẻ ảm mà đi. trong chớp mắt cả hai liền xúc đụng vào nhau. Quanh trong chốc lát, một cỗ vô cùng to lớn dư ba hướng phía chúng quanh phát ra mà đi. Lúc này nếu có người có thể khoảng cách gần quan sát, có thể phát hiện thủy trụ cùng hỏa trụ kỳ thật cũng không có xúc đụng vào nhau. Tại trong hai cái ở giữa hình thành đại khái chừng 1 mét khoảng cách, tất cả tới gần hỏa trụ hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ bất quá cái này 1 mét khoảng cách tương đối to lớn cả hai tới nói quá mức nhỏ bé, cho nên xa xa nhìn lại liền như là cả hai đụng va vào nhau đồng dạng. Lúc này, tại cách đó không xa Goa ở trên đảo, một cái hòn đảo biên giới vị trí. Một cái có đầu giữa nam tử trung niên cùng một con biên hầu, một đầu tình tinh lúc này chính trận mắt hốc mồm địa nhìn phía xa cảnh tượng. Miệng há đến độ sắp rơi xuống đất. Cái này, đây là cái gì tình huống? Gặp nhiều lần như vậy lên cao hải lưu vẫn là lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này. Từ bọn hắn thị giác nhìn lại, nơi xa vô số màu lam to lớn thủy trụ phóng lên tận trời, mà tại cái này rất nhiều to lớn màu lam trong cột nước, có một đạo cực kỳ dễ thấy. Không sai, chính là kia một đạo bị xích hồng sắc hỏa trụ hạ thấp xuống thủy trụ. Tại bọn hắn khoảng cách này căn bản là thấy không rõ nơi xa cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy chính là hỏa trụ hướng là hướng phía dưới, cũng chính là cùng thủy trụ phương hướng ngược nhau. Vì cái gì thiên khung phía trên sẽ dâng trào ra hỏa trụ đâu? Một người hai thú không rõ, bọn hắn sinh hoạt tại vùng biển này đã lâu như vậy chưa hề chưa thấy qua như thế ly kỳ sự tình. Chợt địa, nam tử trung niên lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng chạy mấy bước nhảy tới bên bờ một cái thuyền nhỏ bên trong, không nói hai lời liền bạch lên mái chèo hướng phía thủy trụ phương hướng tới. Mặc dù hắn không rõ ràng loại hiện tượng này là cái gì, nhưng nói không chừng sẽ đối với nghiên cứu của hắn có nhất định trợ giúp, hắn nhất định phải hiểu rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Khả năng với hắn mà nói làm sao cũng không nghĩ ra đây là người vì tạo thành động tĩnh. Dù sao người rất khó tiếp nhận vượt qua bản thân nhận biết phạm vi bên ngoài đồ vật. Lúc này, sinh hồng hỏa trụ phía trên, dây á nhìn qua phía dưới ẩn ẩn ngăn chặn thủy trụ một bậc hỏa trụ, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Không sai, đây là hắn mới khai phá một chiêu thức. Hắn đem mệnh danh là viêm tức. Viêm tức cùng cái độ nhiệt tức khác biệt, không phải đơn thuần hỏa diễm phun ra, mà là tại phun trào hỏa diễm đồng thời ở trong đó không ngừng dẫn phát bạo tạc, từ đó sinh ra càng cường đại hơn năng lượng, cho nên uy lực cũng sẽ càng lớn. Đây chính là vì cái gì hỏa trụ sẽ bày biện ra xích hồng sắc nguyên nhân, bởi vì ẩn chứa trong đó vô cùng mãnh liệt năng lượng thật lớn. Hắn lần này ý tưởng đột phát đi thử một chút viêm tức uy lực, mà kết quả tự nhiên cũng là không để cho hắn thất vọng. Viêm tức uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn một lớn. Nhiệt tức, nhiều lắm là cũng liền có thể cho hắn viêm tức nâng nâng dậy thôi. Dậy á nhìn qua chỗ phía dưới tại cháy bỏng trạng thái cả hai, tay phải hồ lão nắm. Xích hồng hỏa trụ chợt bộc phát ra vô cùng quang mang mãnh liệt, tiếp lấy phía dưới lên cao hải lưu liền bị từng khúc đánh lui, thẳng đến xích hồng hỏa trụ hoàn toàn đem nó bước tiến trong biển. Giờ khắc này, sinh hồng hỏa trụ trong nháy mắt biến mất. Một hơi sau quanh một cỗ to lớn vô cùng bạo tạc từ nguyên bản lên cao hải lưu vị trí sinh ra, uy lực cường đại thậm chí trực tiếp đem mặt biển đều nổ ra một cái hố sâu to lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó đáy biển. Năng lượng to lớn dư ba tại trong hố sâu không ngừng cuộn, ngăn cản lấy quanh mình nước biển một lần nữa tụ hợp. Cùng lúc đó, cường đại dư ba trên mặt biển nhấc lên từng đạo thao thiên cự lãng, lấy hố sâu làm trung tâm hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Sau một lúc lâu, trong hố sâu cuộn năng lượng dần dần lắng lại, tất cả nước biển mới một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Mà vô số nước biển chảy trở về quá trình bên trong lại hình thành một cái to lớn vũ trụ ma kỳ. Dậy A ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía dưới, sau một lúc lâu từ trong túi lấy ra một tờ sinh mệnh giấy, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Một tuần sau, Dậy A về tới hải quân bản bộ. Trước tiên liền hướng phía A Kẹ Nụ văn phòng đi đến. Đi vào trước phòng làm việc không chút do dự liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà A Kẹ Nụ nghe được đẩy cửa thanh âm cũng là ngẩng đầu lên. Thoáng nhìn là Dậy A thời điểm khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Tiểu tử ngươi xem như trở về. Mấy ngày nay sẻn gỗ cũ lao ra hỏa kia thế nhưng là mỗi ngày tại lẩm bẩm ngươi tới chỗ nào. Chỉ sợ ngươi lại gây ra chuyện gì. Dậy ạ đi vào ạ kẹ nủ bàn làm việc đối diện, kéo qua một cái ghế liền trực tiếp ngồi xuống, phối hợp địa rót cho mình một ly trà. Hai long địa uống một ngụm về sau mới đầy không thèm để ý địa mở miệng nói, gây chuyện gì. Ta lần này ra ngoài kia một sự kiện không phải đang giúp chúng ta hải quân đánh ra huy danh. Lời này vừa nói ra, ạ kẹ nủ lập tức đồng ý gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vương hạ thất vũ hải, quân cách mạng đây đều là nguy hại thế giới tổ chức, đả kích càng hung ác càng tốt. Nói đến đây, ạ kẹ nủ còn khinh thường địa hứ một tiếng. Giờ dạ gồng tên kia, coi là tùy tiện sáng lập một cái quân cách mạng liền có thể lật đổ chính phủ thế giới thống trị sao? Qua nhiều năm như vậy chưa thấy qua bọn hắn đối chính phủ thế giới tạo thành cái gì tính thực chất đả kích, ngược lại bởi vì cùng đám kia chính phủ tổ chức giao chiến mà thường xuyên cho chúng ta hải quân thêm phiền phức. Rất nhiều trên hòn đảo cư dân cũng bởi vì bọn họ chiến tranh mà tử thương thảm trọng, còn đánh lấy một bộ vì bình dân tốt tư thái, thật sự là buồn cười. Ạ kẹ nủ không lưu tình chút nào địa đối giờ dạ gồng tiến hành công kích. Dạy ạ đối với cái này cũng không có phản bác, mà là đồng ý gật gật đầu. Không sai, hắn cũng từ trước tới giờ không cho rằng giờ dạ gồng là một cái một lòng vì tầng dưới chốt bình dân người, không phải từ tầng dưới chốt ra người là rất khó đi trung tình bọn hắn. Giờ dạ gồng làm con trai của gã, từ nhỏ đã là quan nhị đại, sinh hoạt cũng có thể nói là xuôi gió xuôi nước, muốn hắn đi tìm hiểu tầng dưới chốt bình dân. Nói nhảm. Liền lấy trong nguyên tắc tại lò ghẹ tàu tới nói, lúc ấy giờ dạ gồng vì cứu phỉ sử dụng năng lực để gió lốc quét sạch toàn bộ lò ghẹ tàu thời điểm, cho lò ghẹ tàu mang đến bao lớn phá hư. Vô số phòng ốc vì vậy mà tổn hại, thậm chí còn có thật nhiều bình dân vì vậy mà thụ thương hay là tử vong. Đây cũng không phải là an nhiệm, nhìn xem rất nhiệt huyết. Đây là thật thế giới, bởi vì hắn mà chết những người kia tất cả đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Cho nên, vì bình dân. Dạy hạ thật là nghe liền muốn cười. đây chính là vì cái gì hắn hoàn toàn không cho Dở Dạ Gổng một điểm mặt mũi nguyên nhân. So với những cái kia hải tặc, đối với Dở Dạ Gổng loại này làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ người hắn càng thêm chán ghét. Chợt địa, A Kẻ Nụ nhìn xem Dạ dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, "Đúng rồi, có chuyện cần cùng ngươi nói một chút." Chương 84, thân binh giải thi đấu người đằng, cản xèo nó hửm chuyện gì? Dạ A lông mày nhíu lại. "Trước ngươi tại D1 chi bộ thời điểm có phải hay không đặc biệt để một thiếu nữ gia nhập hải quân?" "Là có chuyện như vậy." "Thế nào?" Dạ A trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. "Thiếu nữ kia trước mấy ngày bị điều đến hải quân bản bộ, hơn nữa còn gia nhập chúng ta bên này trận doanh." Nói đến đây, A Kẻ Nụ khẽ miệng có chút dương lên. "Thiếu nữ kia đối hải tặc có được vô cùng nồng đậm cừu hận, phi thường phù hợp chúng ta phái này lý niệm. Chủ yếu nhất là thiên phú của nàng rất tốt, tương lai ít nhất đều là người trừ bị đại tướng thậm chí là cái đại tướng. Ngươi tiểu tử này có thể a, đi ra ngoài một chuyến liền cho chúng ta ngoặt trở về mầm mống tốt." Nghe vậy Dạ lập tức giật mình sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền lấy lại tinh thần. "Ngươi nói là Phai Na?" "Đúng, liền là hắn." A Kẻ Nụ gật gật đầu. "Có thể, kia đây đúng là một chuyện tốt." Dạ cũng là nở một nụ cười. Nếu như A Kẻ Nụ không có nói hắn đều có chút quên Phai Na người này. Dù sao với hắn mà nói để Phái Nạ gia nhập hải quân chỉ là thuận miệng chuyện một câu nói, mà lại Phái Nạ vừa đi D1 chi bộ không có mấy ngày hắn cũng bởi vì cùng cái đội chiến đấu rốt cuộc không có trở về qua D1 chi bộ. Cái này cũng liền đưa đến hắn đối Phái Nạ ấn tượng cũng không phải là đặc biệt sâu. Chủ yếu vẫn là trong khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều chuyện, trong đầu căn bản không dung lượng đi để ý Phái Nạ dạng này một cái hải quân tân binh. Bất quá bây giờ nghe được gã kẻ đủ lời này, hắn cảm thấy mình lúc trước cho Phái Nạ một cái cơ hội thật đúng là không sai. Hải quân bên trong cũng là có phe phái tồn tại, tỉ như hắn cùng A Kẻ Nụ liền là điển hình cực đoan chủ nghĩa phái, đối đãi hải tặc đều là không lưu tình chút nào. Mà cái khác rất nhiều hải quân liền không nghĩ như vậy, rất nhiều hải quân cảm thấy cho dù là hải tặc cũng hẳn là cho bọn hắn cơ hội, tuân theo biết sai có thể thay đổi lý niệm. Bình thường sẽ không tổn thương tính mạng bọn họ, mà là bắt được ỉm kẹo đao bên trong. Điển hình nhất liền là trước đại tướng tay đen Dẹ Phi, bởi vì xưa nay không giết hải tặc, bị mang theo không giết đại tướng danh hảo. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Vợ con bị giết, mình mang đồ đệ cũng cơ bản bị giết tuyệt. Cho nên, ác liền là ác. Hải tặc liền là hải tặc, cái gọi là tự do từ một cái góc độ khác tới nói liền là không cố kỵ gì. Mà không cố kỵ gì mang tới liền là quy tắc cùng trật tự phá hư, từ đó cho thế giới mang đến không ổn định. Cuối cùng chịu khổ gặp nạn vẫn là bình dân. Cho nên, tất cả hải tặc đều đáng chết. Nói xong Phái Nạ sự tình, A Kẻ Nụ lại đem chủ đề dẫn tới Dạ trên thân. "Ngươi lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu? Sengoku lao ra hỏa kia thế nhưng là không muốn ngươi như thế tấp nập địa ra ngoài a." "Không biết, hẳn là sẽ đợi một thời gian ngắn đi. Ta cảm giác kẻ bùn sổ cụ đạt tới một cái bình cảnh." Cần yên tĩnh lại hảo hảo thể hội một chút, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi bản bộ. A Kẻ Nụ khoe miệng có chút run rẩy. "Không phải đâu, lại có đột phá. Lúc nào thực lực tăng lên đơn giản như vậy? Hắn cũng rất muốn thể hội một chút loại cảm giác này a. Lại nói ngươi thực lực bây giờ đến cùng đạt tới trình độ nào?" A Kẻ Nụ trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Hắn đã một đoạn thời gian rất dài không cùng Dạ chiến đấu qua, đối với Dạ thực lực hiểu rõ chỉ có thể từ trên báo chí đưa tin tiến hành một cái đại khái phỏng đoán. "Ngươi tự mình thử một chút chẳng phải rõ ràng?" Dạ khoe miệng nở nụ cười. Nhìn về phía A Kẻ Nụ mục đích địa ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ khiêu khích. Mặc dù hắn bản thân cảm giác thực lực của mình đến tam đại tướng cấp độ này, nhưng này chỉ là hắn cảm giác. Cụ thể có hay không thực lực này hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là có thể cùng A Kẻ Nụ giao thủ một chút, kia chẳng phải liếc qua thấy ngay. Nhìn xem A phách lối dáng vẻ, A Kẻ Nụ không khỏi lông mày nhíu lại. "Tiểu tử ngươi, xem ra là gần nhất không có bị đánh ngứa ra đúng không?" Lao thúc. Nói lời tạm biệt nói nhanh như vậy. "Ngươi xác định ngươi bây giờ còn có thể giống như trước đồng dạng đánh ta?" Đến lúc đó ai đánh ai còn chưa nhất định đâu. Dạ ánh mắt nhàn nhạt, trong mắt lộ ra hưng phấn. A Kẻ Nụ ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ, không nói lời nào, sau một lúc lâu đứng người lên, trực tiếp hướng phía cổng đi đến, khi đi tới cửa thân hình dừng lại, nhà âm thanh mở miệng nói, "Đi thôi, ta đi dạy dỗ ngươi làm như thế nào tôn kính trưởng bối, phía dưới đây là tại làm gì? Làm sao náo nhiệt như vậy?" Vừa bay đến mạ dị nệ phỏ phía sau núi trên giáo trường phương, Dạ nhìn phía dưới vây quanh một đoàn hải quân hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Tân binh giải thi đấu." A Kẻ Nụ nhàn nhạt hồi đáp. Ồ, đối với tân binh giải thi đấu Dạ cũng không lạ lắm, bởi vì hắn lúc trước cũng từng tham gia. Mỗi chừng nửa năm thời gian hải quân đều sẽ tổ chức một lần tân binh giải thi đấu, tất cả nửa năm qua mới gia nhập hải quân binh sĩ đều muốn tham gia. Mục đích đúng là vì kiểm nghiệm cái này một nhóm hải quân tân binh thực lực tiêu chuẩn. Một chút thiếu tướng hoặc trung tướng ngẫu nhiên cũng sẽ tới quan sát, có người thích hợp mới liền tuyển nhận tiến hạm đội của mình. Xem như một loại chọn lựa nhân tài phương thức. Đương nhiên, đại tướng là sẽ không tới, những này hải quân tân binh còn không cách nào hấp dẫn đến đại tướng ánh mắt. Chợt địa, Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn xem A Kẻ Nụ hỏi. Nói như vậy Phái Nạ cũng ở phía dưới rồi. Hẳn là đi. A Kẻ Nụ không xác định hồi đáp. Nghe vậy Dạ lập tức hứng thú, lập tức liền hướng phía dưới bay đi. Lao thúc, chúng ta chiến đấu để sau hay nói. Đi trước nhìn xem phía dưới tân binh này giải thi đấu. Nhìn qua Dạ thân ảnh, A Kẻ Nụ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lấy hắn đối Dạ hiểu rõ, đối phương không giống như là sẽ đối với tân binh giải thi đấu cảm thấy hứng thú người à. Chẳng lẽ là bởi vì Phái Nạ? A Kẻ Nụ có chút không nghĩ ra, nhưng cũng đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Về phần Dạ, hắn là vì Phái Nạ mới cố ý đi xem tân binh giải thi đấu. Dĩ nhiên không phải. Phái Nạ mặc dù thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn cố ý đi xem nàng tranh tài. Hắn chân chính muốn xem đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Đào Binh Vương đại nhân. Dựa theo thời gian điểm tới nói, Đào Binh Vương hiện tại cũng đã bị gạt thu nhập dưới trướng, trở thành gạt đồ đệ. Mà lại liền là tại gần nhất trong vòng nửa năm mới gia nhập hải quân. Dậy hạ thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở võ đài trên đài cao, nơi này là cho những cái kia hải quân tướng lĩnh ngồi địa phương. Bởi vì cái này vị trí là tốt nhất quan sát điểm, có thể vô cùng thấy rõ phía dưới trên giáo trường chiến đấu. Dậy hạ bỗng nhiên xuất hiện để trong này rất nhiều tướng lĩnh đều trong lòng hoảng hốt, vô ý thức đứng lên, thậm chí có số ít mấy cái còn bày ra tư thế chiến đấu. Thằng đến thấy rõ ra bộ dáng thời điểm bọn hắn mới thở dài một hơi. Đồ Bẹt Mạn nhìn xem dạ tức giận nói, "Dạ ạ trung tướng, có thể hay không đừng đột nhiên như vậy xuất hiện? Rất đáng sợ." Đồ Bẹt Mạn là ạ kẻ nụ phe phái trung tướng, cho nên cùng dạ quan hệ cũng không tệ, lúc này là cái thứ nhất dám đứng ra nhả dánh dạ người. Về phần những tướng lãnh khác, không có ý tứ, bọn hắn không có lá gan kia. Chương 85, tính nhất định phải truy. Người đăng, Cản Xèo Nọ ở đây hải quân tướng lĩnh có chừng mười mấy, đại bộ phận là thiếu tướng, trung tướng bao quát Đồ Bẹt Mạn ở bên trong chỉ có 3 cái. Vậy mà mặc dù như thế, mặt khác hai cái trung tướng cũng không dám trực tiếp dạng này nhả dánh dạ. Không có cách, ai bảo giữa bọn hắn thực lực chênh lệch quá xa đâu. Hơn nữa còn không phải ạ kẻ đủ cái kia phe phái, cho dù cùng thuộc hải quân, là đồng liêu thân phận, bọn hắn cũng không dám cùng cái này gần nhất bên ngoài hung danh hiển hách hải quân trung tướng nói chuyện lớn tiếng. Bọn hắn những tướng lãnh này ở giữa lưu truyền một câu: không vào trung tướng trước, gặp đại tướng như trong giếng con đít xem trên trời nguyện. Nhập trung tướng về sau, gặp đại tướng như một hạt phủ du nhìn ạ ảo rồ ra. Đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Chỉ có thực sự trở thành trung tướng, khoảng cách đại tướng chỉ có cái gọi là một bước cuối cùng thời điểm. Bọn hắn mới biết mình cùng Tam đại tướng ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt, đặc biệt là đương nhiệm Tam đại tướng. Không nói qua trương chút nào, giữa bọn hắn hơi yếu một chút trung tướng thậm chí ngay cả đại tướng một chiêu đều không tiếp nổi. Tham khảo cuộc chiến thượng đỉnh tuổi già dâu trắng một chiêu phế đi hải quân tự nhân trung tướng. Vẹn vẹn tham khảo ha. Trung tướng cùng đại tướng ở giữa khoảng cách thậm chí so một cái bình thường binh sĩ đến trung tướng ở giữa khoảng cách còn muốn lớn. Mà dạ mặc dù quân hàm vẫn là trung tướng, nhưng hải quân bên trong người nào không biết dạ bây giờ đã có đại tướng thực lực. Bọn hắn cũng không phải không có thông lưới, trong khoảng thời gian này dạ náo ra tới động tĩnh bọn hắn đều là vô cùng tin tưởng. Dạ hiện tại cùng gặp đều là hải quân trung tướng bên trong nhất tồn tại đặc thủ, là độc lập với cái khác trung tướng. Trên đài cao, còn không đợi dạ trả lời Đồ Bẹt Mạn, một đạo khác đỏ hồng sắc thân ảnh cũng đông nhiên xuất hiện tại trên đài cao. Chính là ạ kẻ đủ. Bất quá cùng dạ không giống chính là, dạ là sử dụng năng lực trực tiếp thuấn di tới, mà ạ kẻ đủ thì là dựa vào sốt cùng gấp đủ lấy tốc độ cực nhanh tới. Nhìn như đều là đột nhiên xuất hiện, nhưng trong đó khác biệt còn là rất lớn. Mà ạ kẻ đủ xuất hiện cũng lần nữa để đám người vô cùng kinh ngạc, nhao nhao hướng phía ạ kẻ đủ có chút túi đầu, mang theo cung kính địa hô to, ạ kẻ đủ đại tướng. Bất kể có hay không là ạ kẻ đủ phe phái tướng lĩnh đều là như thế. Đối mặt tam đại tướng thời điểm đều muốn bảo trì nhất cơ bản tôn trọng, không quan hệ phe phái tồn tại. Ừm, ạ kẻ đủ nhàn nhạt địa lên tiếng, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía dưới võ đài, không nói một lời. Trung quanh tướng lĩnh lúc này nhìn xem ạ kẻ đủ bộ dáng này đều là không nghĩ ra, không rõ ạ kẻ đủ đây là dự định làm gì. Dù sao ạ kẻ đủ trước đây chỉ có tại dạ tham gia tân binh giải thi đấu thời điểm mới đến qua một lần, cái khác bất cứ lúc nào đều không có lại đến. Lúc này, phía dưới những cái kia hải quân tân binh cũng tất cả đều phát hiện trên đài cao ạ kẻ đủ cùng dạ thân ảnh. Dù sao những tướng lãnh kia vừa rồi kêu kia một tiếng ạ kẻ đủ đại tướng thanh âm ít nhiều có chút lớn. Ạ kẻ đủ đại tướng, ạ kẻ đủ đại tướng vậy mà đến xem chúng ta. Một chút tân binh trong giọng nói mang theo vô cùng kích động, tại trên đài cao tìm kiếm lấy mục tiêu, cuối cùng rơi xuống một thân xích hồng quần áo, dáng người khôi ngô ạ kẻ đủ trên thân. Trong lúc nhất thời, đông đảo hải quân đều vô cùng kích động, đầy cõi lòng ngưỡng mộ mà nhìn xem trên đài đạo nhân ảnh kia. Đại tướng a, đây là bọn hắn tân binh có thể nhìn thấy tồn tại sao? Phải biết bọn hắn những người này phần lớn người ngay cả một quan nửa chức cũng còn không có hôn đến, bây giờ lại gặp được gần như đứng tại hải quân đỉnh điểm nam nhân. Hải quân đại tướng chỉ ở hải quân nguyên xoay phía dưới, mà lúc này cũng rốt cục có người phát hiện đến ạ kẹ đù bên cạnh dạ thân ảnh, ngựa khi đồng dạng trở nên kích động. Kia là dạ trung tướng. Cái gì? Dạ trung tướng cũng tới sao? Trong đám người vang lên lần nữa trận nghị luận. So với ạ kẻ đủ tới nói, dạ hình thể nhỏ đi rất nhiều, cho nên vừa rồi mọi người cũng không có trước tiên chú ý tới hắn tồn tại. Nhưng bây giờ biết dạ cũng tại về sau, liên quan tới dạ tiếng hô không thể so với ạ kẻ đủ thấp, thậm chí còn hơn. Dù sao dạ gần nhất ở trên biển thế nhưng là phi thường sinh động, bọn hắn những người này mấy tháng này có thể nói là nghe dạ sự tích tới. Trong đám người không biết là ai hô một câu. Ạ kẻ đủ đại tướng. Dạ trung tướng. Mà cái này một hô thì giống như là mở ra cái gì chốt mở, từng đợt tiếng hô hoán ở trường trên trận vang lên, không ngừng hô hào dạ cùng tên ạ kẻ đủ. Trong lúc nhất thời, tân binh giải thi đấu biến thành truy tinh hiện trường. Tranh tài có thể không đánh, cái này tinh nhất định phải truy. Phụ trách chủ trì tranh tài một cái hải quân thượng tá nhìn xem tình huống này một mặt xấu hổ. Theo đạo lý tới nói đi, hắn là đến ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Nhưng vấn đề là hắn không dám a. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt bỏ vào trên đài cao cái nào đó tướng lĩnh trên thân, mà cái kia tướng lĩnh lại đem ánh mắt đặt ở dạ trên thân. Thấy thế dạ đứng người lên, ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới tân binh một chút, mở miệng nói, yên lặng. Nói chuyện đồng thời một cỗ không tên khí thế từ trên người dạ tuôn ra, hướng phía trên trận quét sạch mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, trên trận liền lập tức yên tĩnh trở lại. Mà lúc này những tân binh kia thì là một mặt ngộp bức, bọn hắn không biết vì cái gì vừa rồi nghe được dạ về sau vô ý thức liền ngậm miệng lại, ngay cả nửa câu sau đều không có nói ra. mà lại phảng phất không phải chính bọn hắn khống chế, mà là bản năng của thân thể để bọn hắn ngậm miệng lại. Ngồi tại dạ bên cạnh ạ kẹ đủ mang theo kinh ngạc địa quay đầu nhìn dạ một chút, không xác định mà hỏi thăm, vừa rồi kia là
Hạ Sô Cụ.
Đúng. Hạ Sô Cụ một điểm nhỏ bận rộn. Dạ gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía dưới đông đảo hải quân tân binh. Ta cùng ạ kẹ đủ đại tướng chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này thuận tiện đến xem các ngươi một chút, đừng có cái gì áp lực, các ngươi nên như thế nào liền như thế nào. Đương nhiên, nếu có biểu hiện tốt tân binh ta cùng ạ kẹ đủ đại tướng cũng có thể sẽ tuyển nhận tiến hạm đội của chúng ta. Cái này phải xem các ngươi. Dứt lời, Dạ ạ liền ngồi xuống. Nhưng những lời này lại tại phía dưới đông đảo tân binh bên trong đưa tới sóng to gió lớn, phần lớn hải quân tân binh lúc này đều là ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp tiến vào hải quân trung tướng thậm chí hải quân đại tướng sở thuộc hạm đội. Cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một bước lên trời cơ hội a. Cấp trên có người tình huống dưới, bọn hắn tấn thăng tốc độ tuyệt đối so với bình thường tấn thăng phải nhanh rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cơ hội tuyệt đại bộ phận người đều ma quyền sát trưởng, muốn ở sau đó giải thi đấu bên trong thể hiện ra mình hoàn mỹ nhất thực lực. Chỉ có số ít mấy cái ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ba động. Mà bọn họ đều là đã sớm gia nhập cái khác tướng lĩnh hạm đội người, cho nên đối với gia nhập dạ cùng ạ kẹ đủ hạm đội cũng không có hứng thú gì. Ở trong đó, có một cái là khuôn mặt thanh lãnh, một đầu tóc ngắn tuyệt mỹ thiếu nữ, chỉ bất quá trên mặt thiếu nữ không có nửa điểm thiếu dung, phảng phất là vạn năm không thay đổi hàn băng. Cái này khiến rất nhiều người cũng không dám tới gần hắn, mà đối với thiếu nữ tới nói hắn cũng vui vẻ đến như thế. Người này chính là Phải Nạ. Hắn đã gia nhập ạ kẹ đủ hạm đội, chẳng lẽ còn nếu lại gia nhập một lần. Bất quá Phải Nạ lúc này ánh mắt lại là rơi vào dạ trên thân. Khả năng dạ đối nàng ấn tượng không phải rất sâu, nhưng hắn đối dạ ấn tượng thế nhưng là phi thường khắc sâu. Lúc trước tại Z1 chi bộ nếu không phải dạ trợ giúp, coi như hắn cuối cùng vẫn là có thể gia nhập hải quân sợ rằng cũng phải phí một phen thật lớn khó khăn chắc trở, cho nên đối với để hắn gia nhập hải quân dạ hắn là phi thường cảm kích. Trong đám người, còn có hai người đối mặt dạ đồng dạng cũng là vô cùng bình tĩnh, thậm chí hai người này nhìn về phía trên đài cao dạ trong ánh mắt còn mang theo có chút ý. Chương 86, bất tử là được. Người đăng, cản xẹo nó hai người này một người tóc hồng, một người mái tóc màu vàng. Chính là Đào Binh Vương có bị cùng cái kia hóa thủ thành bạn cơ hữu tốt hẻo mẹ bộ. Mà bọn hắn sẽ đối với dạ mang có địch ý nguyên nhân thì là bởi vì gặp, làm gặp đệ tử, bọn hắn đối với gặp gần nhất chuyện phát sinh cũng có một chút hiểu rõ. Cho nên tự nhiên cũng liền ngay tiếp theo đối dạ có địch ý mà dạ cũng dường như cảm nhận được ánh mắt hai người, đem ánh mắt nhìn sang. Trong chốc lát, hai người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí thế đập vào mặt. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất không ở trường chiến trận, quanh mình hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trong lòng sợ hãi đang không ngừng làm sâu sắc. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục lấy lại tinh thần. Từng ngụm địa thở phì phò, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục của bọn hắn, thậm chí lúc này trên trán còn tại không ngừng địa chảy mồ hôi. Hai người trên mặt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt lần nữa hướng phía Dạ nhìn lại, nhưng lúc này Dạ ánh mắt đã không trên người bọn hắn, mà là tại địa phương khác. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Theo mềm tổ ngữ khí kinh hãi, trong mắt còn lưu lại sợ hãi thật sâu. Không biết. Đào Binh Vương có bị phản ứng so hẻo mẹp bộ chẳng tốt đẹp gì, tâm thần đồng dạng run run rẩy rẩy. Tại Dạ ánh mắt nhìn đến trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy bị cái gì viễn cổ sinh vật để mắt tới, quanh mình ngoại trừ sợ hãi bên ngoài lại không thừa hắn vật. Tại hai người sợ hãi tâm lý bên trong, tân binh giải thi đấu cũng theo đó bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân liền là Phái Nạ, chỉ gặp Phái Nạ trực tiếp đi hướng giữa giáo trường, mà đối diện nàng cũng đi tới một cái dáng người khôi ngô hải quân. Giữa hai bên hình thể chênh lệch kém không phải một đinh nửa điểm. Đơn giản liền là mỹ nữ cùng dã thú phiên bản. Nhưng khôi ngô hải quân nhưng lại chưa vì vậy mà xem thường Phải Nạ, thậm chí trong mắt còn mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Cùng thuộc trại tân binh, hắn đương nhiên nhận biết cái này được xưng quái vật thiếu nữ. Mặc dù thiếu nữ đi vào hải quân bản bộ còn không có mấy ngày, nhưng mấy ngày nay hắn đã đem danh tiếng của nàng đánh ra ngoài. Chiến bại vô số hải quân tân binh, trong đó thậm chí có thật nhiều đã gia nhập hải quân tiếp cận nửa năm tân binh bên trong lão binh, hiện nay Phải Nạ nghiêm nhiên đã trở thành mạnh nhất tân binh một trong. Mà thực lực của hắn tại đông đảo tân binh bên trong vẹn vẹn ở vào trung du vị trí. Cho nên đối mặt Phái Nạ hắn không dám lười biếng chút nào, mà là đem toàn thân mình cơ bắp đều điều động, ánh mắt gắt gao nhìn qua Phái Nạ, thật lâu không có động tác. Nhìn thấy đối phương không có tiến công dự định, Phái Nạ cũng là không tiếp tục do dự, rút ra bên hông mình chế thức trường đao. Thân hình lóe lên ở giữa, Phái Nạ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên địa. Lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Khôi Ngô Hải quân trước người, một đao hướng phía Khôi Ngô Hải quân chém tới, bất quá dùng chính là sống đao. Thật nhanh. Khôi Ngô Hải quân con ngươi đột nhiên co lại, hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị Phái Nạ sống đao vỗ trúng, cả người đều bay ngược ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Mà chờ hắn vừa định từ dưới đất bò dậy thời điểm lại phát hiện chẳng biết lúc nào Phái Nạ trường đao đã đặt ở cổ của hắn phía trên, ánh mắt đạm mạc nhìn qua hắn, nhạt tiếng nói, "Ngươi thua." Gặp tình huống như vậy hắn cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ địa lắc đầu. "Ta thua." Hắn có nghĩ qua mình rất có thể không phải là đối thủ của Phái Nạ, nhưng thuộc về không nghĩ tới thực lực sai biệt vậy mà lại to lớn như thế. Thậm chí liền đối phương một chiêu đều không có đón lấy. Nếu như đối phương muốn giết hắn sợ là trong nháy mắt liền có thể giết hắn. Đối với kết quả như vậy hắn thua tự nhiên cũng là tâm phục khẩu phục, thực lực chênh lệch quá xa, ngay cả không phục tư cách đều không có. Tổ thứ hai đối chiến rất nhanh lại bắt đầu, tân binh đối chiến không có nhiều như vậy loẻ loẻ đồ vật. Liên là một trận đào thải chế. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Rất nhanh, liền đến phiên Đào Binh Vương Kobe, đối thủ của hắn đồng dạng cũng là một cái thực lực ở vào trung du tân binh. Lúc này hắn đã từ vừa rồi trong sự sợ hãi thoáng khôi phục lại, lần nữa hít thở sâu một hơi bình phục một chút tâm tình của mình về sau liền hướng phía giữa giáo trường đi đến. Trên đài cao ngồi dạ ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn qua phía dưới Kobe, ánh mắt lấp lóe. Hắn ngược lại muốn xem có được vương danh xưng hào nam nhân thực lực hôm nay đến cái tình trạng gì. Chí ít liền vừa rồi biểu hiện tới nói nhiều ít vẫn là có chút rắc rưởi. Thoáng phóng thích một chút khí thế liền đem hai người bọn họ sợ đến như vậy. Gan tiểu thành dạng này, khó trách trong nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm sẽ chỉ ghé vào sau tường mặt nhìn xem mình đồng liêu ở phía dưới dục huyết phân chiến. Còn nữa liền là gặp được vị thời điểm mới dám ra ngoài ngăn cản đối phương. Vì cái gì hắn dám đâu? Bởi vì hắn biết đối phương sẽ không giết hắn. Nếu là ở trước mặt hắn đứng đấy người đổi thành dâu đen tiên sinh có lẽ hắn liền không có lá gan này. Dù sao dâu đen tiên sinh thế nhưng là thực có can đảm giết hắn. Cho nên tại lão sư của mình vì cứu mình bị bắt về sau hắn mới dám hiên ngang lẫm liệt địa hô lên nhất định phải ngăn cản sư phụ của mình cháu trai mộng tưởng. Đây cũng là vì cái gì đây? Bởi vì hắn biết rõ ngăn cản phi tiên sinh mộng tưởng thua cũng không quan hệ, đối phương sẽ không giết hắn. Nhưng nếu là ngăn cản dâu đen tiên sinh mộng tưởng, đối phương sợ là muốn đem hắn treo lên đốt đèn trời. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Đào Binh Vương đại nhân khẳng định là tự hiểu rõ rồi lại về sau liền là đi ngăn cản ạ kẻ đủ đừng lại tiếp tục trận chiến tranh này. Nhắc tới cũng là buồn cười, một cái toàn thân cơ hồ không có thương tổn thế binh sĩ tại vậy mà trên chiến trường chỉ trích một cái toàn thân đẫm máu tướng quân. Đường Hoàng Điệu nói ra tiếp tục chiến tranh sẽ chỉ mở rộng tổn thương nhược trí ngôn luận. Ngài như vậy như bức làm sao không đồng nhất bắt đầu liền đứng tại dâu trắng trước mặt gọi hắn không muốn cứu ạ sơ đâu. Nói tóm lại, Đào Binh Vương là dạ ở cái thế giới này kẻ đáng ghét nhất, không có cái thứ hai. Liền ngay cả vạn ác chi nguyên mỏ nọ sủ kẻ đều phải sắp xếp phía sau hắn. Nhưng ạ sẽ không giết hắn liền lợi cho hắn quá rồi. Nhất làm cho người thống khổ, cũng không phải trên nhục thể tổn thương a. Suy nghĩ ở giữa, phía dưới hai người đã bắt đầu chiến đấu. Giữa hai người kéo đến tận thuần thể thuật đối chiến, ngươi một quyền ta một cước. Nhìn bề ngoài thế lực ngang nhau, nhưng nhã lại có thể nhìn ra được Đào Binh Vương vẫn là chiếm thượng phong, đánh bại đối phương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá, có vẻ như không có 200 lần cố gắng uy lực a. Lấy Đào Binh Vương bây giờ biểu hiện ra thực lực, hắn tuyệt đối không thể nào là phải nạ đối thủ. Cứ như vậy, Dạ ánh mắt lấp lóe, dường như đang suy nghĩ gì. Như Dạ đoán đánh giá đồng dạng, cũng không lâu lắm, Đào Binh Vương liền tóm lấy đối phương một sơ hở một quyền đánh vào trên người đối phương. Một quyền này qua đi, Đào Binh Vương không do dự, lập tức không ngừng hướng lấy đối phương công kích, không có thời gian bao lâu đối phương liền không kiên trì nổi thua ở dưới tay hắn. Đào Binh Vương thắng. Sau đó lại lên sân khấu rất nhiều tân binh, bất quá Dạ đối bọn hắn đều không có hứng thú, thẳng đến Đào Binh Vương cùng phải nạ đi đến võ đài trung ương. Dạ hơi nheo mắt lại, vận dụng năng lực của mình để chỉ có phải nạ có thể nghe được thanh âm tại hắn vang lên bên hai. Đánh cho tàn phế đối diện, bất tử là được. Chương 87, mặt dày vô sỉ người đăng, cản xeo no hừng phải nạ sửng sốt một chút, dưới ánh mắt ý thức hướng phía trên đài cao Dạ nhìn lại. Chỉ gặp Dạ ánh mắt bình thản nhìn qua hắn, khóe miệng lại ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Không cần nhìn, lời ta nói chỉ có ngươi có thể nghe thấy. Nói thế nào, nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Phái nạ hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện tựa hồ sát thực không ai có thể nghe được Dạ nói với nàng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dạ thậm chí ngay cả thần kỳ như thế thủ đoạn cũng có thể làm đến. Kinh hãi qua đi, phái nạ lập tức liền hướng phía Dạ phương hướng nặng nề gật gật đầu. Mặc dù không biết Dạ tại sao muốn hắn đối cái này tóc hồng tiểu tử nhiều chiếu cố một chút, nhưng đã Dạ nói, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nói Dạ lúc trước đối hắn có đại ân, liền hướng về phía hắn đối cái này tóc hồng tiểu quỷ không hiểu có chút khó chịu điểm này, hắn cũng phải cấp đối phương một cái thể nghiệm khó quên. Đã mình khó chịu, vậy liền giải quyết để cho mình khó chịu người. Rất nhanh, hai người chiến đấu liền chính thức bắt đầu. Đào Binh Vương nhìn xem đối diện phái nạ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đối với cái này vài ngày trước vừa mới chuyển đến hải quân bản bộ thiếu nữ hắn phi thường kiên kỵ, bởi vì đối phương bày ra thực lực còn mạnh hơn hắn. Nhưng cuộc chiến đấu này, bên thắng ai cũng chưa biết. Hắn cùng phái nạ ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải là đặc biệt lớn, hắn không phải là không có thắng cơ hội. Nghĩ tới đây, Đào Binh Vương ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt hướng phía phái nạ vọt lên đi qua, dẫn đầu phát động công kích. Bây giờ Đào Binh Vương mặc dù còn không có nắm giữ sổn, nhưng đã có chỗ linh ngộ. Không thể tại trong một giây liên tục bước ra vài chục bước, nhưng 7-8 bước vẫn phải có, cho nên trong nháy mắt hắn liền đi tới phái nạ trước người, một quyền hung hăng hướng phía phái nạ trên mặt công tới. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên con người đột nhiên co lại. Chỉ gặp một thanh trường đao chẳng biết lúc nào xuất hiện phái nạ trước người, chính đối hắn. Nếu như hắn tiếp tục công kích như vậy nắm đấm thế tất sẽ rơi xuống phái nạ trường đao bên trên. Hắn hiện tại cũng không có nắm giữ bật sổ cụ, thậm chí kẹp cải cũng chưa từng nắm giữ, cái này nếu là trực tiếp nắm đấm nện vào trường đao bên trên. Hắn không dám tưởng tượng đó là cái gì mỹ hảo hình tượng. Dưới tình thế cấp bách, Đào Binh Vương lập tức thu hồi nắm đấm, chỉ bất quá bỗng nhiên ở giữa thu lực lại làm cho hắn lộ ra một sơ hở. Bành tiếng vang nặng nề truyền đến, phải nạ một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Trung điệp điểm nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Có bị bên sân hẻo mẹ bộ nhịn không được hô to, trong giọng nói mang theo lo lắng. Chợt, hắn dường như nhìn thấy cái gì, lập tức hướng phía nằm dưới đất có bị hô lớn, có bị, nhanh đứng lên. Hắn đến đây. Nghe được hẻo mẹ bộ, Đào Binh Vương trong lòng nhất thời giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng đập vào mi mắt lại là một vòng sáng chói đao quang. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ Đào Binh Vương phía sau lưng thẩm thấu ra. Nguy cấp phía dưới, hắn vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát phải nạ đạo này công kích. Ừ mắt thấy công kích của mình không có rơi xuống Đào Binh Vương trên thân, phải nạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói vừa rồi một đao kia hắn không có khả năng hiện lên mới đúng a. Bất quá phải nạ chỉ là nghi ngờ một cái chớp mắt liền không có tiếp tục suy nghĩ nó. Một đao không thành, vậy liền lại đến một đao. Không chút do dự, Phái Nã lần nữa một đao hướng phía Đảo Binh Vương bổ đi qua, nhưng một đao kia lại lần nữa bị Đảo Binh Vương né đi qua. Chỉ gặp hắn trên mặt đất hướng phía một bên lăn đi, chật vật địa lăn vài vòng, đồng thời cũng lần nữa tránh thoát Phái Nã công kích, tiếp lấy lập tức đứng người lên, nhìn xem Phái Nã hô lớn, không công bằng. Ta tay không tấc sắt, nhưng là ngươi lại có vũ khí. Trận chiến đấu này rõ ràng là ta bị thua thiệt. Lời này vừa nói ra, dưới trận lập tức tất cả tân binh đều hướng phía Đảo Binh Vương nhìn lại. Quân nhân tố dưỡng để bọn hắn tại gặp được không muốn mặt sự tình thời điểm không hội tụ chúng nghị luận người khác, nhưng dùng ánh mắt nhìn một chút đối phương vẫn là có thể. Chỉ thấy mọi người ánh mắt bên trong đều mang một tia kinh ngạc cùng nồng đậm kinh bị. Trên đài đông đảo tướng lĩnh lúc này nhìn về phía có bị ánh mắt đồng dạng cùng phía dưới những tân binh kia không sai biệt lắm. À kẻ đủ càng là khinh thường địa nói một câu, thứ mất mặt xấu hổ. Duy chỉ có giã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không hổ là ngươi a, Đảo Binh Vương. Đối một cái kiếm sĩ nói ngươi dùng vũ khí không công bằng, cần tay không tấc sắt cùng ta chiến đấu. Dễ á đều sợ hắn về sau gặp được hải tặc thời điểm có thể hay không tới một câu ngươi là hải tặc, là không thể đánh hải quân, đem đầu đưa qua đến để cho ta chặt đi. Quanh mình mang theo ánh mắt khinh bị toàn bộ rơi xuống Đảo Binh Vương trên thân, để hắn cảm giác một trận không được tự nhiên. Nhưng hắn cảm thấy mình cũng không có nói sai, nếu như Phái Nã không phải có thanh tia trường đao hắn tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Huống hồ một người cầm vũ khí, một người khác không cầm vũ khí, đây nhất định là không công bằng đó à. Tại chiến đấu trước đó hắn không có xét chuyện này là bởi vì hắn cảm thấy cho dù Phái Nã cầm trong tay vũ khí, hắn cũng có nhất định cơ hội chiến thắng đối phương. Dạng này hắn thắng về sau liền càng thêm lộ ra hắn cường đại. Nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận, đối mặt trường đao nơi tay Phái Nã hắn xác thực không phải là đối thủ. Nhưng thì tính sao? Phái Nã nếu như có thể tay không tấc sắt đánh bại hắn, đó mới xem như thắng lợi, không phải bất quá là chiếm vũ khí ưu thế thôi. Đào Binh Vương nhìn qua Phái Nã chờ đợi lấy câu trả lời của nàng, dưới trận cái khác tân binh lúc này cũng là tất cả đều không nói chuyện, nhưng ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Phái Nã trên thân. Dạ ạ có chút hăng hái mà nhìn xem Phái Nã, chờ mong Phái Nã đối mặt một cái như thế không muốn mặt người thời điểm sẽ làm ra như thế nào đáp lại. Chỉ gặp Phái Nã nhàn nhạt địa lườm Đào Binh Vương một chút, tiếp lấy đem trường đao ném ra ngoài. Mặc dù không nói lời nào, nhưng hành động đã nói rõ hết thảy. Đào Binh Vương ánh mắt sáng lên, tiếp lấy thân hình lập tức hướng phía Phái Nã vọt lên đi qua. Không có vũ khí nơi tay Phái Nã, hắn không sợ hãi chút nào. Phái Nã thấy thế cũng là bày ra tư thế chiến đấu, hướng phía Đào Binh Vương nên đón tiếp lấy. Hai người rất nhanh liền chiến làm một đoàn. Không có trường đao Phái Nã thực lực đem so với trước giảm xuống không chỉ một cấp độ. Trường đao nơi tay thời điểm Phái Nã có thể hoàn toàn đè ép Đào Binh Vương đánh, nhưng bây giờ không có trường đao về sau lại là Đào Binh Vương đè ép Phái Nã đang đánh. Bất quá Phái Nã thực lực cũng không có chênh lệch quá nhiều, tuy là ở vào hạ phòng, nhưng không đến mức đến không có năng lực phản kháng tình trạng. Giữa hai người miễn cưỡng tính được là ngươi tới ta đi. Nhưng ở trận lại không có bất kỳ cái gì một người vì ở vào thượng phong Đào Binh Vương lớn tiếng khen hay, ngược lại đều là giống nhau trước đó khinh bỉ. Một tên kiếm sĩ một thân phần lớn thực lực đều tại trên đao, đánh bại một tên không có đao kiếm sĩ tính là cái gì? Nhưng Đào Binh Vương lại tựa hồ như không chút nào cho là đủ. Tại đè ép Phái Nã đánh về sau một chiêu một thức ở giữa càng ngày càng lăng lệ, phản phất muốn đem vừa rồi chật vật tất cả đều trả lại. Chợt địa, Đào Binh Vương bắt lấy Phái Nã một cái quen người, một quyền trực tiếp đánh vào Phái Nã trên thân, đem Phái Nã đánh bay ra ngoài. Phái Nã cũng không có vì vậy trực tiếp ngã xuống, hai chân tại mặt đất không ngừng ma sát, lùi đến mấy mét sau ổn định thân hình, nhưng phần bụng truyền đến cảm giác đau đớn lại làm cho hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Đào Binh Vương đứng tại nguyên địa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Phái Nã, giả bộ như một bộ bình tĩnh bộ dáng hướng phía Phái Nã lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 88, huấn luyện chuyên nghiệp người đăng, cản xeo nó hai người giả trang phần ngươi đâu. Muốn chút mặt được không? Vừa rồi người ta không có ném đao trước đó không biết là ai tại kia cầu người ta đừng dùng đao, kết quả bây giờ tại kia rong rạc địa nói ngươi không phải là đối thủ của ta, mà đâu? Trong lúc nhất thời, liên tiếp không ngừng chửi rủa âm thanh ở đây bên trên vang lên. Đào Binh Vương cử chỉ này là thật là buồn nôn đến bọn hắn. Cho dù lúc này trên đài còn ngồi một đống lớn tướng lĩnh bọn hắn cũng không nhịn được mở phun ra, là thật không giống như là nhân loại có thể làm ra sự tình. Bọn hắn trước kia làm sao không có phát hiện cái này bức đã vậy còn quá cách hướng người đâu. Nghe chung quanh đông đảo tân binh đối với mình khiển trách, Đào Binh Vương hừng ấm, cả người như là bị tôn luộc, sắc mặt đỏ lên. Giác cổ hướng phía người chung quanh hô lớn, ta có vấn đề gì? Vốn chính là dạng này không phải sao? Chúng ta bây giờ đều là tay không tấc sắt, song phương đều là giống nhau điều kiện, hắn không phải là đối thủ của ta, ta làm sao không thể nói rồi. Thứ đám người không có cùng hắn lý luận, chỉ là khinh thường địa hứ một tiếng. Nhưng mà hành động như vậy lại làm cho Đào Binh Vương càng thêm lên cơn giận dữ, rất có một loại hữu lực không có chỗ làm cảm giác. Chợt điện, hắn đem ánh mắt đặt ở trước mắt Phái Nã trên thân, trong mắt lóe ra hàn quang. Người có nhận thua hay không, không nhận thua cũng đừng trách ta lát nữa hạ thủ độc ác. Người cứ tới là được. Phái Nã nhà tâm thanh trả lời. Đã ngươi không biết thời thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đào Binh Vương ánh mắt quyết tâm, dưới chân mánh địa đạp một cái, thân hình trong nháy mắt hướng phía Phái Nã vọt lên đi qua. Mà Phái Nã thì là thân thể hướng phía bên cạnh khẽ động, thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã là đang đến gần 10 mét có hơn. Mà Đào Binh Vương thấy thế cũng là lập tức đuổi đi qua, hai người cứ như vậy ở trường trên trận ngươi truy ta đuổi. Phái Nã thân ảnh không ngừng ở đây bên trên lấp lóe, trong đầu tự hỏi đối sách. Luận lực lượng hắn cũng không phải là Đào Binh Vương đối thủ, điểm này tại vừa rồi thí nghiệm bên trong liền đã nhìn ra. Mà trên lực lượng yếu kém tiến tới đưa đến hắn cận thân cách đấu bên trên cũng đồng dạng không phải Đào Binh Vương đối thủ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có thắng cơ hội. Tốc độ của nàng so với đối phương nhanh, lợi dụng được cái này ưu thế, hắn cũng không phải là không có chuyển bại thành thắng năng lực. Suy nghĩ ở giữa, Phái nạ quay đầu nhìn không ngừng hướng mình truy kích mà đến Đào Binh Vương, trong mắt ảm đạm không rõ, lóe ra ánh sáng nhạt. Mà Đào Binh Vương bên này, mắt thấy mình một mực đuổi không kịp Phái nạ, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng táo bạo. Nhưng hắn lúc này lại không nói gì nữa để Phái nạ không được chạy, dừng lại cùng hắn chính diện một trận chiến loại hình. Từ tình huống vừa rồi đến xem, nếu là hắn nói như thế nữa chưa chừng người phía dưới sẽ trực tiếp nhảy lên vây đánh hắn. Cho nên cho dù tâm tình càng ngày càng bực bội, hắn vẫn là cắn răng không ngừng truy kích Phái nạ. Hắn cũng không tin. Phái nạ thể lực lại so với hắn mạnh, cùng lắm thì liền hao tổn, hắn có lòng tin có thể mài chết Phái nạ. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, mới vừa rồi còn tại hắn phía trước có một khoảng cách Phái nạ lần nữa thân hình lóe lên về sau lại xuất hiện tại hắn trước người, khoảng cách không cao hơn 1 mét. Đào Binh Vương con người đột nhiên co lại, vô ý thức một quyền bùng ra, nhưng quyền này quỹ tích lại bị Phái nạ hoàn toàn xuyên thủng, chỉ là nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bên liền tránh thoát một quyền này. Mà lại đang tránh né đồng thời còn lần nữa tới gần hắn, mảnh khảnh bàn tay hướng hắn đánh tới. Khoảng cách này Đào Binh Vương mắt thấy mình không cách nào né tránh, liền lập tức kéo căng thân thể cơ bắp, gia tăng nhục thân độ cứng. Đây là kẹt cái phương pháp tu luyện, mặc dù hắn còn không có tu thành thể khối, nhưng dựa vào loại phương pháp này đối lực phòng ngự của hắn vẫn là có vẻ lấy tăng lên. Bành Phái nạ một trường khắc ở Đào Binh Vương chỗ ngực, bộc phát ra một trận tiếng vang nặng nề, mà Đào Binh Vương thân thể cũng bởi vậy rút lui đến mấy mét. Cảm thụ được chỗ ngực truyền đến nhàn nhạt cảm giác đau, Đào Binh Vương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phái nạ một trường này đối với hắn cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, đã như vậy, vậy liền đến phiên hắn. Còn không đợi hắn tiếp tục mặc sức tưởng tượng, cũng cảm giác phía trước một đạo kình phong đánh tới, khẽ ngẩng đầu, đập vào mi mắt là càng ngày càng gần một con rầy. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Phái nạ một cước trực tiếp địa đá vào Đào Binh Vương trên mặt. Trong chốc ngắn này, Đào Binh Vương phảng phất từ một cái vương biến thành một cái khác vương, trong truyền thuyết miệng méo long vương. Mặt đều sai lệch nửa bên, đồng thời mấy quả răng cũng từ miệng bên trong bay ra. Đào Binh Vương cứ như vậy bay ngược ra ngoài, mà Phái nạ cũng không tính buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội, thân hình lóe lên lần nữa hướng phía Đào Binh Vương tới gần. Đào Binh Vương kiệt lực muốn phản kháng, nhưng vừa bị đá một cước hắn hiện tại đầu còn mơ mơ màng màng, căn bản không có nhiều ít phản kháng khí lực. Sau đó tình huống liền rất đơn giản, Đào Binh Vương bị Phái nạ không ngừng quyền đấm cước đá, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một cái nào địa phương là không có bị đánh. Lại một lần nữa bị Phái nạ đánh bay ra ngoài về sau, Đào Binh Vương cường chống đỡ mơ mơ màng màng ý thức, hướng phía cách đó không xa trọng tài mở miệng nói, "Ta nhận." Nhưng nói được nửa câu, Phái nạ liền xuất hiện lần nữa ở bên người hắn, một quyền đem hắn còn không có lời nói ra toàn bộ đánh trở về. Phái nạ trong mắt lóe ra hàn quang. "Dễ ạ, thế nhưng là nói để hắn đánh cho tàn phế ra hỏa này đâu, sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền để hắn nhận thua đâu?" Không do dự, Phái nạ lần nữa đối Đào Binh Vương không ngừng công kích. Lúc này Đào Binh Vương cơ hồ đã không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động địa bị đánh. Một quyền lại một quyền, một cước lại một cước. Bên ngoài sân hẻo mẹ bổ thấy cảnh này gấp sức đầu mẹ chán, đối một bên khác trọng tài giận dữ hét, vừa rồi Kobe cũng phải gọi nhận thua, ngươi không thấy được sao? Nhanh lên kết thúc chiến đấu. Nhưng mà trọng tài chỉ là nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, nhạt tiếng nói, ta không thấy được hắn có nghĩ nhận thua ý nghĩ. Ngươi nhìn, mặc dù hắn hiện tại bộ dáng hơi không quá lịch sự, nhưng hắn còn tại kiên trì, hắn nghị lực đáng giá tất cả chúng ta học tập. Người trong cuộc đều còn tại vĩnh viễn không nói bước bỏ, kiên trì tới cùng thời điểm, ngươi cái này làm bằng hữu vậy mà để cho ta cưỡng ép để hắn nhận thua. Nói, ngươi đến cùng giá sao giáp tâm? Không nhìn nổi bằng hữu của mình tốt. Nghe được trọng tài lời này, kẹo mẹ tổ cả một cái người sững sờ tại nguyên địa. Hắn nhìn một chút trọng tài, lại nhìn một chút trung ương bị đánh đến cơ hồ đã không nhận ra nguyên dạng Kobe, hắn rất muốn hỏi một câu, giữa ban ngày mở mắt nói lời bịa đặt thật được không? Kia là Kobe không muốn nhận thua sao? Bị đánh thành kia điều dạng răng sợ là đều hở còn có thể nói ra nói, mà lại ngươi nhìn trên đài kia hổ nương môn có cho hắn cơ hội nói chuyện sao? Mà lại bộ dáng kia dùng không quá lịch sự thật phù hợp. Kia bị đánh đều không thành nhân dạng đi. Nhìn xem hẻo mẹ bộ mặt mũi tràn đầy mộng bức bộ dáng, trọng tài khoe miệng không khỏi có chút dương lên, đồng thời một mực sửa mặt. Làm trọng tài, hắn nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp bình thường không phải đặc biệt vui vẻ hắn là không biết cười, nhưng bây giờ thật sự là nhịn không được. Vừa rồi Đào Binh Vương hành vi là thật buồn nôn đến hắn, hiện tại hắn ước gì Đào Binh Vương bị Phái Na nhiều đánh một chút, làm sao có thể đồng ý hẻo mẹ bộ thỉnh cầu. Gặp này hẻo mẹ bộ cũng là gấp, trong lòng hung ác, nhìn xem trọng tài hô lớn, ngươi không cho hắn nhận thua ta tự mình tới. Chương 89, Phái Na hung tàn người đăng, cản xèo nó hai dứt lời. Kẹo mẹ bộ lập tức hướng phía giữa giáo trường hai người phóng đi. Đã trọng tài không chịu kết thúc tranh tài, vậy hắn liền tự mình tới. Coi như vì thế phá hư tân binh giải thi đấu quy tắc cũng không quan trọng, dù sao có gặp trung tướng cho hắn chỗ dựa. Nhưng mà hắn vừa phóng đi mấy bước liền rốt cuộc tiến lên không được nửa bước. Chỉ vì lúc này mấy cái hải quân đang tới đến bên cạnh hắn kéo hắn lại. Những này hải quân thực lực không kém chút nào hắn, thậm chí mạnh hơn hắn, mấy người giữ chặt hắn tình huống hạ hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chỉ nghe bên trong một cái hải quân cười nói với hắn, "Kẹo mẹ bộ, trọng tài nói rất đúng a. Ngươi nhìn có bị tiểu tử kia đều còn tại kiên trì, ngươi cái làm bằng hữu sao có thể tự tiện thay hắn nhận thua đâu? Cái này là chính hắn thủ vững, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Coi như đến lúc đó có bị có vấn đề gì, đó cũng là lựa chọn của hắn, ngươi nói đúng sao?" Nụ cười của hắn mang theo ánh nắng tiêu dung, nhưng trong mắt lại tràn đầy trêu tức. "Ngươi, các ngươi thả ta ra!" Kẹo mẹ bộ la lớn, đồng thời không ngừng giãy giụa. Nhưng lấy hắn vốn cũng không thân thể cường tráng làm sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ, mấy người gắt gao mà đem hắn kèm ở, để hắn hoàn toàn động đậy không được. Mắt thấy mình giãy giụa vô dụng, Kẹo mẹ bộ cũng là gấp, lập tức hướng phía mấy người hô to, "Ta cùng Kobe đều là gặp trung tướng đệ tử, các ngươi nếu là ngăn đón không cho ta đi cứu Kobe, đến lúc đó có bị đã xảy ra chuyện gì các ngươi nhìn xem gặp trung tướng sẽ làm sao đối phó các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy cái bắt lấy hẻo mẹp tổ hải quân lập tức biến sắc. Bọn hắn nhìn có bị khó chịu, cho nên mới bắt lấy hẻo mẹp tổ không cho hắn đi lên tham gia hai người chiến đấu. Bọn hắn ước gì phải nạ có thể đem có bị lại đánh thảm một điểm. Nhưng nếu là lại bởi vậy đắc tội gạt, vậy bọn hắn cũng không dám. Gặp là ai? Đây chính là được xưng là hải quân anh hùng tồn tại, đến lúc đó nếu là thật sự đối bọn hắn có ý nghĩ gì hậu quả kia cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, mấy người liền dự định bung ra héo mẹ bổ, nhưng mà lúc này một thanh âm lại làm cho động tác của bọn hắn dừng lại. Vị này hải quân, ngươi đang nói gì đấy? Đây chỉ là một trận bình thường chiến đấu mà thôi, tài nghệ không bằng người bị tổn thương thế là chuyện rất bình thường. Tại một phương không có nhận thua trước đó bất kỳ người nào không được can thiệp chiến đấu, đây là quy tắc. Ngươi bây giờ muốn phá hư quy tắc hành vi thế nhưng là không bị cho phép. Chắc hẳn gặp trung tướng cũng không hy vọng mình có phá hư quy tắc đệ tử a. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Dạ đang ngồi ở trên đài cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua bọn hắn cái phương hướng này. Trong chốc ngắn này, khéo mẹp tổ cảm giác lúc đầu đạt được một chút buông lòng thân thể lần nữa căng cứng, trung quanh mấy người lại một lần nữa hung hăng địa bắt lấy hắn. Cảm thụ được Dạ đạm mạc ánh mắt, khéo mẹp tổ trong nháy mắt liền hoảng hồn, trong lúc nhất thời không nói nổi một lời nào. Thị giác một lần nữa trở lại phái nạ cùng đạo binh vương chiến đấu bên trên, lúc này đạo binh vương đem so với trước lần nữa thê thảm một cái độ. Trên mặt bị đánh mặt mũi bầm dập, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng của ban đầu. Phun ra máu tươi đem hắn trước người quần áo đều nhiễm thành màu đỏ. Trên đài cao có mấy cái tướng lĩnh thấy cảnh này chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù bọn hắn rất xem thường đạo binh vương, nhưng đánh thành dạng này cũng không xê xích gì nhiều, tiếp tục đánh xuống liền không thật thích hợp. Tóm lại tới nói vẫn là gặp đệ tử, bọn hắn đối với gặp vẫn là rất kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp ra mặt bỏ dở trận chiến đấu này, mà là nhìn phía một bên ạ kẻ đủ, cân nhắc hỏi, ạ kẻ đủ đại tướng, ta cảm thấy hai tiểu gia hỏa này chiến đấu đến cái này không sai biệt lắm a. Tiếp tục đánh xuống gặp trung tướng nơi đó sợ là không tốt lắm bàn giao. Nghe vậy ạ kẻ đủ nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, cái này là chính hắn không nhận thua, cũng không phải ai buộc hắn, hoàn toàn phù hợp quy tắc, có vấn đề gì không? Gặp trung tướng đệ tử thì sao? Hải quân có mình điều lệ chế độ, không phải ai là đệ tử của ai liền có thể vi phạm. Hắn bộ dáng này còn có thể nói ra lời gì sao? Cái này hải quân tướng lĩnh trong lòng sinh ra cùng hẻo mẹp tổ vừa rồi đồng dạng nhà ránh. Nhưng hắn nhưng không có tiếp tục mở miệng, chung quanh mấy cái vừa rồi ngao ngoe muốn động hải quân đồng dạng không có mở miệng. Từ tình huống này đến xem, ạ kẻ đủ rõ ràng là muốn cái này hải quân đạt được giáo huấn, lúc này bọn hắn lại mở miệng liền không thích hợp. Ạ kẻ đủ ánh mắt yếu ớt nhìn qua phía dưới Kobe, trong mắt lóe ra khinh thường quan mang. Hắn đối với cái này mặt dày vô sỉ hải quân ấn tượng cũng phi thường không tốt, nhưng hắn nói ra vừa rồi nói như vậy nhất chủ yếu vẫn là Dạ nguyên nhân. Từ hắn vừa rồi quan sát Dạ phản ứng đến xem, hắn có thể xác định Dạ đột nhiên muốn xuống tới nhìn tân binh giải thi đấu cũng không là vì cái gì phải nạ, chính là vì phía dưới Kobe. Vấn đề là Dạ thái độ đối với Kobe có thể nói là phi thường không tốt. Ạ kẻ đủ nhiều lần từ Dạ trong mắt nhìn thấy chợt lóe lên sát ý, mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì Dạ sẽ đối với một cái hải quân tân binh sinh ra sát ý, nhưng làm Dạ lao thúc, hắn vô điều kiện đứng tại Dạ bên này. Theo thời gian trôi qua, Kobe bị đánh càng ngày càng thảm, thậm chí ý thức đều có chút không rõ ràng lắm. Nhìn đến đây, Dạ cũng là có chút điểm ngoài ý muốn nhìn phái nạ một chút. Mặc dù hắn đúng là cùng phái nạ nói đừng đánh chết là được, nhưng cũng không nghĩ tới phái nạ vậy mà thật ra tay như thế hung tàn. Thậm chí cho tới bây giờ cũng còn không có chút nào lưu thủ, không có nửa điểm dừng tay dự định. Cái này so với hắn đều hung tàn a. Phải nạ, không sai biệt lắm là được rồi. Đừng thật đem người đánh chết. Lúc này, Dạ Á lần nữa sử dụng trước đó thủ đoạn, để thanh âm tại phải nạ vang lên bên tai. Mà phải nạ nghe nói như thế về sau cũng là thân thể dừng lại, nhưng ngay sau đó lại cho trước mắt Kobe một quyền, về sau mới dừng tay, đứng bình tĩnh tại trong sân. Phốc a. Một ngụm máu tươi lần nữa từ Kobe trong miệng phun ra, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn địa ngã xuống, đã mất đi ý thức. Rõ ràng tại ngạnh thực lực bên trên mạnh hơn phải nạ, nhưng thời điểm chiến đấu lại phân tâm, bị phải nạ nắm lấy cơ hội đánh hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chỉ có thể nói phế vật cuối cùng vẫn là phế vật. Hô phái nạ thật sâu địa thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nằm dưới đất Kobe. Mà người ở dưới đài nhìn thấy hắn bộ dáng này đều không khỏi dùng mình một cái, trong lòng cho phái nạ đánh lên cái tuyệt đối không thể trêu nhãn hiệu. Cô bé này quá hung tàn. Ngay tại lúc phái nạ chuẩn bị đi ra trận địa chi lúc thiên khung phía trên trận truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Tiểu nữ a, đối đãi đồng liêu ngươi ra tay không khỏi quá độc ác đi. Dạ ạ mãnh ngẩng lên đầu, ánh mắt nhắm lại, một giây sau thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Chương 90, ngươi cho rằng chính nghĩa là cái gì? Ngươi đang Cản Sẹo No Hai gặp trung tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi đây là dự định làm gì đâu? Thiên khung phía trên, Dạ A ngăn ở gặp đối diện, nhìn xem hắn nhà tâm thanh hỏi. Chỉ gặp sắc mặt tâm trầm, cố nén nộ khí chất vấn Dạ A. Cái kia nữ hải quân tại sao muốn đối có bị xuống tay nặng như vậy? Các ngươi liền là như thế dạy dưới trướng hải quân sao? Đối đãi đồng liêu trọng quyền xuất kích, đem đồng bạn đánh thành bộ dáng này. Gặp biết phái nạ là thuộc về ạ kẻ đủ phe phái người, cho nên giờ phút này trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Dạ cùng ạ kẻ đủ. Nhưng mà đối mặt lên cơn giận dữ gặp Dạ chỉ là nhàn nhạt địa mở miệng, "Ồ, gặp trung tướng nhìn thấy là tình huống như vậy sao? Nhưng ta nhìn thấy lại là một vị vì trong lòng lý tưởng tín niệm không ngừng ở đây bên trên kiên trì đáng giá tất cả mọi người kính nể hải quân. Gặp trung tướng đệ tử rất không tệ. Loại này tinh thần ta đều muốn hướng hắn học tập. Về phần thụ thương sự tình, tân binh giải thi đấu công chính thường luận bản thụ bị thương rất bình thường a. Nhìn thấy dạ ở trước mặt hắn đều quang minh chính đại địa đổi trắng thay đen, gặp lập tức giận trong lòng. Nếu không phải hắn tiếp vào hẻo mẹp bộ điện thoại, hắn còn không biết đệ tử của hắn ở chỗ này lại bị khi dễ đến thảm như vậy. Mà liên quan tới đại khái tình huống hẻo mẹp bộ cũng cùng hắn nói, trong đó đương nhiên bao quát phải nạ một mực công kích có bị không cho hắn nhận thua tình huống. Có sao nói vậy, đối với phải nạ tên tiểu bối này gặp còn không có bao lớn hận ý, bởi vì hắn biết hết thảy đều là trước mắt dạ chỉ điểm. Không có hắn thụ ý, phải nạ dám đối xử với có bị như thế. Hắn là không tin. Giờ khắc này, lúc trước con trai của hắn hận cũ tăng thêm hiện tại thù mới kết hợp với nhau, gặp lửa giận đạt đến trước nay chưa có trình độ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ ạ, đệ thấp lấy thanh âm hỏi, "Dạ ạ, ngươi nói có bị cùng cái kia tiểu nữ ba luận bản thụ bị thương rất bình thường đúng không?" Nghe vậy Dạ lông mày nhíu lại, nhặt tiếng nói, "Ta là đã nói như vậy, có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề." "Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá lão phu gần nhất có chút ngứa tay, cũng nghĩ cùng ngươi luận bàn một chút." Lời còn chưa dứt, gặp trên không trung mãnh địa đập mạnh, gập phủ giẫm đạp ở giữa trong nháy mắt liền đi tới Dạ trước người, một quyền hung hăng hướng phía Dạ đánh đi qua. Dạ ánh mắt lạnh lẽo, hạ sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ đồng thời bao phủ đến trên nắm tay, đồng thời khí lưu màu trắng cũng bao phủ tại cánh tay hắn trung quanh. Phá không. Dạ ạ phát sau mà đến trước, cùng gặp nắm đấm hung hăng đụng nhau. Quanh một đạo chấn thiên lay địa tiếng vang truyền đến, thiên khung phía trên phảng phất có một cái mặt trời nhỏ bạo tạc. Một cỗ vô cùng cường đại dư ba lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Hắc màu đỏ y nạ rũ mạ trên bầu trời lập lòe, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ bên trong vô số cường giả lập tức cảm thấy cỗ ba động này, không nói hai lời liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Mạnh như thế lớn dư ba, chẳng lẽ lại là ai xâm lấn hải quân bản bộ rồi? Mà tại gặp cùng dạ hai người chính phía dưới trên giáo trường, đông đảo hải quân tân binh cảm thụ được từ thiên khung phía trên truyền đến uy thế chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Âm thầm sợ hãi hiện lên ở bọn họ trong lòng. Giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy trên thân nặng tựa nghìn cân, theo thời gian trôi qua, những tân binh này thậm chí có một ít trực tiếp quỳ xuống, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng từ trên mặt bọn họ nhỏ xuống. Cái này, đây quả thật là người có thể có lực lượng sao? Vô số tân binh tâm thần kinh hãi, giờ phút này thậm chí đều không thể ngẩng đầu nhìn thẳng thiên khung phía trên hai đạo thân ảnh kia. Trước đó bọn hắn chưa từng có nghĩ tới dạ cùng gặp thực lực vậy mà có thể mạnh đến nước này. Dù sao bọn hắn không phải không gặp qua những thiếu tướng đó, thậm chí trung tướng xuất thủ, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy những tướng lãnh kia rất mạnh, nhưng còn tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Gặp cùng dạ hiện tại biểu hiện ra lực lượng thật sự là rung động đến bọn hắn. Rõ ràng cách xa mặt đất chí ít đều có mấy khoảng trăm thước, nhưng cả hai giao thủ dư ba liền ép tới bọn hắn không thở nổi. Theo hai người không ngừng giằng co, phía dưới hơi yếu ớt một điểm kiến trúc lúc này thậm chí xuất hiện từng đạo khe hở. Lúc này, đội vàng chạy tới xẻn gỗ cụ nhìn xem hai người hét lớn, hai người các ngươi đang làm gì? Nghe vậy gặp cùng dạ hai người ánh mắt đồng thời nhíu lại, tiếp lấy trên nắm tay lần nữa bắn ra một cổ lực lượng cường đại, đem đối phương đánh ra. Hai người đứng ở thiên khung phía trên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua đối diện gặp, ánh mắt khẽ nhúc đích. Ngược lại là gặp cái tuổi này so dạ lớn không biết bao nhiêu người lúc này trong mắt còn lưu lại rõ ràng lửa giận, đồng thời tại đáy mắt chỗ sâu còn ẩn giấu đi thật sâu kinh ngạc. Dạ ạ thực lực, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Gần nhất tấp nập địa thính đến dạ tin tức, gặp vốn cho là mình đối thực lực của hắn đã tính đánh giá cao, nhưng thẳng đến vừa rồi giao thủ thời điểm hắn mới biết mình còn đánh giá thấp dạ ạ. Quyền thứ nhất đối bính thời điểm dạ nắm đấm uy lực vậy mà so với hắn còn mạnh lên một bậc. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện bất khả tư nghị. Không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn cùng người khác đối quyền liền không còn có thua qua. Nhưng bây giờ hắn lại bị một tên tiểu bối. Gặp ánh mắt nhìn chằm chằm dạ ạ, một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này tướng đối với hắn mà nói tuổi trẻ đến quá phận hải quân. Gặp rất kinh ngạc, ai không biết dạ lúc này kinh ngạc hơn. Chỉ bất quá đồng dạng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không sai, hắn đúng là tại vừa rồi đối quyền bên trong thoáng vượt trên gặp một bậc. Nhưng vấn đề là hắn nhưng là dùng phá không, nhưng gặp lại chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, nhiều lắm là liền là cuốn lên tu luyện tới cực hạn bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Dạ ạ hơi nheo mắt lại, gặp tuyệt đối là hắn cho đến trước mắt gặp qua bật sổ sổ cụ người mạnh nhất. Chuyên kỳ trung tướng, hải quân anh hùng gặp. Quả nhiên có chút tài năng. Dạ ạ thầm nghĩ trong lòng. Hai người suy nghĩ ở giữa, Sen gỗ cụ cũng tới đến giữa hai người, thối lấy khuôn mặt nhìn xem hai người, đè nén lửa giận hỏi. Hai người các ngươi đang làm gì? Không làm gì. Gặp trung tướng muốn cùng ta luận bàn, tiện tay ngứa cùng gặp trung tướng chơi trong chốc lát. Dạ ạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhặt vừa nói. Gặp thật sâu nhìn dạ ạ một chút, đồng dạng trả lời, không sai. Đơn thuần ngứa tay cùng dạ luận bàn một chút thôi. Hai người đều ăn ý địa không có nhắc lại động thủ nguyên nhân chủ yếu, bọn hắn bản thân tâm biết rõ ràng là được rồi. Sen gỗ cụ ánh mắt tại dạ cùng gặp trên thân rời rạc, sau một lúc lâu thở dài một hơi, vò nói, hải quân bản bộ tạo thành hư hao tu bổ phí tổn từ hai người các ngươi ra. Nói xong cũng bay thẳng đến rơi xuống. Chỉ còn gặp cùng dạ còn đứng ở thiên khung phía trên lẫn nhau nhìn qua đối phương. Chợt, dạ mở miệng hỏi, gặp trung tướng, trong lòng ngươi cho rằng chính nghĩa là cái gì? Chương 91, đệ tử của ngươi thật ác. Ngươi đăng, cản xèo nó hai nghe vậy gặp sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới dạ sẽ hỏi hắn vấn đề này. Trầm mặc một hồi về sau trả lời, tâm hướng tới, tức là chính nghĩa. Tâm hướng tới, tức là chính nghĩa. Dạ nỉ non dưới, tiếp lấy khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Thực là không tồi trả lời đâu, gặp trung tướng. Vậy ta lại muốn hỏi một chút, ngươi cái gọi là tâm hướng tới là chính ngươi cho rằng chính nghĩa sao? Mang theo chủ quan tính chính nghĩa vẫn là chính nghĩa sao? Trong mắt của ta, chính nghĩa là khách quan, mà không phải theo người ý chí mà biến hóa. Đương nhiên, cũng có lẽ mang theo chủ quan chính nghĩa mới là chính xác. mỗi cá nhân đối với chính nghĩa lý giải cũng khác nhau, cho nên ta nói cũng không chính xác, đây chỉ là chính ta lý giải mà thôi. Gặp trầm mặt thật lâu, cứ như vậy nhìn chằm chằm dạy ạ, sau một lúc lâu hỏi, vậy ngươi cho là khách quan chính nghĩa là cái gì? Giết hết thế gian hết thảy người đáng chết. Những người này có thể là hải tặc, quân cách mạng, lại hoặc là những người khác, thậm chí sẽ là hải quân, hay là thiên long nhân. Nghe nói như thế, gặp con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dường như không thể tin được mình vừa rồi nghe được ngữ. Mặc dù hắn một mực phi thường xem thường những thiên long nhân đó, ở nơi nào đều xưng hô bọn họ là rác rưởi, nhưng hắn chưa hề nói qua giết chết thiên long nhân loại hình lời nói, nhiều lắm là liền là đối với mấy cái này làm hắn buồn nôn ra hỏa làm như không thấy. Nhưng hắn bây giờ lại tại dạ miệng bên trong nghe được như thế, đại nghịch bất đạo. Trước đó hắn vẫn cho là dạ giống như ạ kẻ đủ, tuân theo cực đoan chính nghĩa, đối đãi sự tình không phân tốt xấu, thậm chí lạm sát kẻ vô tội, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là dạng này. Gặp trung tướng, con của ngươi thành lập quân cách mạng đối kháng chính phủ thế giới, điểm xuất phát đúng là tốt. Nhưng hắn những năm này đang đối kháng với chính phủ thế giới đồng thời lại để cho bao nhiêu bình dân trôi dạt khắp nơi, để nhiều ít người đã mất đi sinh mệnh. Hai cái tổ chức ở giữa đấu tranh, cuối cùng chịu khổ không phải là tầng dưới chót bình dân. Lại nói cháu của ngươi, trong lòng xác thực rất thiện lương, nhưng cũng quá hướng tới tự do. Hướng tới tự do vốn không phải chuyện gì xấu, nhưng ở hướng tới tự do thời điểm đối với những khác người tạo thành tổn thương. Mặc dù bản ý của hắn cũng không phải là như thế, nhưng kết quả là giống nhau, nhìn từ góc độ này, hắn cùng những cái kia cùng hung cực các hải tặc lại có gì khác biệt? Đều là dẫn đến người khác mất đi sinh mệnh kẻ cầm đầu. Đơn giản liền là trực tiếp cùng gián tiếp khác nhau thôi. Nghe xong dạy ạ, gặp trầm mặc thật lâu, trên mặt hiện lên từng tia giãy giụa cùng thống khổ. Nhưng dạy ạ nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói ra, lại nói ngươi, gặp trung tướng. Ngươi nói tâm hướng tới, tức là chính nghĩa. Cho nên chính nghĩa của ngươi liền là tại ạ lạ bạ tạ thời điểm trợ giúp thân là hải tặc tôn tử của ngươi đào thoát sao? Dạy ạ những lời này đình thai nhức óc, để gặp cứng ở nguyên địa. Gặp tình hình này, dạy ạ ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn xem gặp nói lần nữa, nói đến thế thôi, gặp trung tướng. Nếu như ta về sau ở trên biển gặp cháu của ngươi, ta sẽ không lưu thủ. Cuối cùng, ta còn có câu nói nghi tặng cho ngươi. Đệ tử của ngươi, nhân phẩm là thần ác. Dứt lời, dạy ạ không có quản gạt, thân hình lóe lên ở giữa liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại gặp một người thật lâu trầm mặc. Gặp cùng dạ luận bàn đối với một quyền sự tình không bao lâu liền chuyển khắp hải quân bản bộ. Dù sao vừa rồi một kích kia tạo thành dư ba cơ bản toàn bộ mạ gì nệ phò đều cảm nhận được, biết tin tức này cũng không khó. Bất quá dạ lại tịnh không để ý chuyện này, Sengoku để hắn bồi bờ gì đối với hắn cái này tài đại khí thô người mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn hiện tại, ngay tại khoảng cách mạ di nệ phò mấy chục hải lý một tòa trên hoang đảo, cùng hắn cùng đi tòa này hoang đảo, ngoại trừ ạ kẻ nủ bên ngoài còn có hải quân bản bộ rất nhiều tướng lĩnh. Trong đó thậm chí còn bao quát Kiz cùng ạ kỳ gì hai vị này đại tướng. Mà bọn hắn tới chỗ này nguyên nhân cũng rất đơn giản, quan sát dạ cùng ạ kẻ nủ chiến đấu. Lúc đầu dạ cùng ạ kẻ nủ hai người là dự định hai người bọn họ đến đánh một trận là được rồi, kết quả nửa đường phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng dạ rời đi thời điểm liền có cái tướng lĩnh hỏi dạ có thể hay không cùng hắn ăn bữa cơm, chuyện sau đó liền rất rõ. Dạ cự tuyệt hắn, nói mình muốn cùng ạ kẻ nủ chiến đấu. Nhưng mà cái này lại đưa tới rất nhiều người chú ý, cuối cùng tình huống liền diễn biến thành dạng này. Đối với bọn hắn đến dạ cũng không có cự tuyệt, cũng không thể nói người ta nghĩ đến nhìn một chút chiến đấu cũng không cho a. Lúc này, hoang đảo trung ương một cái trên đất trống, dạ cùng ạ kẻ nủ hai người đứng đối mặt nhau. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem phía sau hai người chính nghĩa áo khoác có chút phật lên. Nhìn qua đứng tại mình đối diện ạ kẻ nủ, dạ khoe miệng có chút giơ lên, nhẹ giọng hỏi, lao thúc, từ khi ta lúc đầu bị ngươi mang đến hải quân bản bộ cũng có thời gian hơn 2 năm đi. Đang khi nói chuyện, dạ trên mặt lộ ra một tia nhớ lại, mà ạ kẻ nủ tại nghe nói như thế về sau trong mắt cũng là lộ ra một tia hồi ức, nói, đúng vậy à, bất chi bất giác đã hơn 2 năm. Nhưng một giây sau, ạ kẻ nủ trong mắt hồi ức liền trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là không ngừng quần quật lửa giận. Chỉ vì dạ nói một câu, thời gian hơn 2 năm, thực lực của ta cũng nhanh đạt tới lao thúc ngươi cấp độ này, ngươi là thật phế vật a. Cái này mấy chục năm sống đến cậu thân đi lên rồi. Ạ kẻ nủ, mãnh. Ạ kẻ nủ nắm đấm trong nháy mắt cầm bốc lên, trong nháy mắt trở nên xích hồng, đồng thời trên thân cũng nổi lên màu đỏ quang mang. Vô số nham tương từ hắn bên ngoài thân toát ra, nhỏ rơi xuống đất phát ra xì 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 tiếng vang. Dạy ạ, người tên tiểu quỷ này, nhìn lao tử hôm nay không đem ngươi phân đều đánh ra đến. Dứt lời, ạ kẻ nủ mãnh địa đấm ra một quyền, vô số nham tương từ trên tay hắn phun ra ngoài, hướng phía dạy ạ đánh tới. Không áp hàng rào. Dạy ạ nhà tâm thanh mở miệng, lấp kín cao áp khí tường trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người. Nham tương quyền đầu rơi đến không khí tường bên trên, cũng không có đánh vỡ không khí tường phòng ngự, mà là bắn tung tóe thành vô số nham tương rơi xuống mặt đất. Ừm, ạ kẻ nủ lông mày nhíu lại. Ngươi cái này không khí tường lực phòng ngự so với trước đó cao không ít ta. Lúc trước hắn cùng dạ thời điểm chiến đấu dạ không khí tường nhưng ngăn không được một quyền này của hắn. Đó là đương nhiên. Nói phía trước mấy chữ thời điểm dạ còn tại ạ kẻ nủ mấy chục mét có hơn, nhưng mà một chữ cuối cùng thanh âm vang lên thời điểm dạ lại đã đi tới trước người hắn. Cuốn quanh lấy bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ một quyền bánh hướng lấy ạ kẻ nủ đập đi qua. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, vô số nham tương trực tiếp nứt bắn, chỉ gặp dạ nắm đấm đang cùng ạ kẻ nủ nham tương quyền đầu đánh vào cùng một chỗ. Tiểu tử, chiêu thức của ngươi lão tử đã sớm vô cùng quen thuộc, muốn đánh lên ta? Nghĩ gì thế? Ạ kẻ nủ nhạt vừa nói đạo, nhưng lại có thể nghe ra hắn trong giọng nói ẩn chứa rõ ràng ý cười. dạy hạ cái này gần như thuấn di một chiêu nếu như là lần đầu tiếp xúc liền xem như trên thế giới đỉnh cấp cường giả cũng rất dễ dàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng hắn cùng dạy hạ cũng không biết chiến đấu bao nhiêu lần, sớm tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền đã công suất lớn nhất mở ra kẻ bùn sổ cụ. Mục đích đúng là vì phòng ngừa dạy hạ dùng cái này thuấn di một chiêu đối với hắn tiến hành đánh lén. Mà có chuẩn bị về sau, đối với dạy hạ đột nhiên xuất hiện lại làm ra phản kích cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Thật sao? Lúc này, dạy hạ khoe miệng cũng lộ ra một cái tiếu dung.